Chương 517, Trọng Thần đem tập thể phi thăng Tào Công ra bố cục hướng theo cuối năm gần triều đình bên trong đối với biến pháp nghị luận càng ngày càng dâng cao, mà Tào Bân lại khắc thường đê điều đối đầu chức cũng sẽ không để ý. Một ngày này sáng sớm hắn bởi vì tham luyến giường nhỏ lỡ lâm triều không thể làm gì khác hơn là phái người chuyển cái nghỉ ngơi cái. Hắn vốn tưởng rằng như vậy thì có thể ngủ một giấc đến trưa, lại không nghĩ rằng Vương An Thạch cùng Trương Đôn hơn 10 giờ tìm tới cửa đến. Tào Bân chỉ đành chịu sớm thức dậy đi gặp hai người. Hắn chỉ là muốn biểu hiện đê điều một điểm để cho biến pháp tiêu điểm tập trung đến Vương An Thạch trên thân, cho chính mình lưu nhiều chút hòa hoãn cùng hậu thủ, tránh cho vừa lên đến liền người chết ta việc sống, đem triều đình làm sụp đổ lại không phải thật buông tay bất kể. Đem hai người tiến vào thư phòng ngồi vào chỗ, Tào Bân cười nói, vốn định buổi chiều hai người các ngươi qua đây, không nghĩ đến các ngươi lại sớm đến. Như thế chính là vừa bọn ta đã làm cho giới trướng sửa sang lại một ít biến pháp quy trình có thể đối với, đúng, giới vừa hơi có giúp ích. Vừa nói, hắn từ trên bản sách tìm ra một bản, vốn, sách đưa cho Vương An Thạch. Vương An Thạch lại không gấp lật xem, ngược lại có chút hơi khó nói, công gia hôm nay lâm triều lúc quần thần nghị luận hướng gió tựa hồ có hơi không đúng, phản đối biến pháp ngôn luận chợt tăng không ít. An Thạch e sợ Thái Hậu sẽ giao động biến pháp chi niệm, còn hy vọng công gia ngày sau nhiều hơn vào cung bạn giá khuyên Thái Hậu. Nghe thấy vào cung bạn giá bốn chữ, Tào Bân tâm lý bất thình lình máy động, còn tưởng rằng Vương An Thạch phát hiện mình ngủ đêm hoàng cung chuyện. Hắn ngược lại cũng không thèm để ý chuyện này bại lộ sau đó quần thần bạch tội mắng cùng thu địch, nhưng như bởi vì ảnh hưởng này về sau kế hoạch liền để người phiền não. Nghe xong Vương An Thạch nửa câu sau, Tào Bân mới yên lòng bận rộn nâng chén trà lên che giấu một hồi như không có chuyện gì xảy ra nói, giới vừa không cần lo lắng Thái Hậu chỗ đó tự có bản tước tha thứ ngươi, cứ lớn mật đi làm. Thấy Vương An Thạch lộ ra cảm động thần sắc, Tào Bân lại thầm hạ quyết tâm về sau buổi tối thâu hương thiết ngọc muốn càng thêm bí ẩn một ít. Đại não tung bay một hồi, Tào Bân tài mới tiếp tục nói, kỳ thực cái này dư luận đột biến cũng không huyệt đến gió mà là có người ở sau lưng làm mưa làm gió. Trương Đôn nghe vậy liền vội vàng gật đầu nói, công gia nói không sai, hôm nay lại có ngôn quan bạch tội vương tướng công đạo đức cá nhân không tốt cùng con dâu cấu kết thực sự đáng ghét. Ngoài ra còn có người nghị luận nói vương tướng công từng nói thiên mệnh chưa tới sợ tổ tông chưa tới pháp miệng người chưa tới thương xót. Nghe đến đó Vương An Thạch khoát tay một cái nói, đạo đức cá nhân nói chuyện đơn thuần đều xấu, bất quá thiên mệnh chưa tới sợ lời nói An Thạch xác thực từng âm thầm nói qua tương tự ngôn luận. Tào Bân như có điều suy nghĩ gõ gõ bản. Đạo đức cá nhân chuyện này tạm thời không nói, đều là đại tống văn thần truyền thống nghệ năng Âu Dương Tu mấy người cũng trải qua những thứ này. Nhưng thiên mệnh chưa tới sợ lời này chính là hắn thật không ngờ. Những lời này tại hậu thế trên sách học liền có, nhưng Tào Bân một mực hoài nghi đây là chính địch làm công đánh Vương An Thạch mà bịa đặt nói. Đương nhiên những lời này vô luận tại hậu thế vẫn là hiện tại đều là đáng giá khẳng định, nghe cũng xác thực hăng hái, càng có thể biểu đạt Vương An Thạch biến pháp quyết tâm. Nhưng ở nơi này sợ thiên mệnh sợ đại nhân sợ thánh nhân nói đại tống thời đại, những lời này quá dễ dàng cho Vương An Thạch tạo cố chấp hình tượng, cho nên đưa tới một ít không cần thiết địch nhân. Hơn nữa lúc không có ai nói chuyện bị người tùy ý tuyên dương, nếu như không có hậu trường hấp thụ tham dự, Tào Bân là không tin. Trong lịch sử Vương An Thạch biến pháp thất bại một nguyên nhân trọng yếu liền là địch nhân quá nhiều người quá ít, Tào Bân không thể không hấp thụ giáo huấn. Nghĩ tới đây hắn đột nhiên cười lên nói, nếu giới vừa hào khí can vân, chúng ta những này vi thần cùng triều tự nhiên cũng không thể rơi ở phía sau, bản tức liền phí phí tâm thay triều đình các đại thần tuyên truyền một hồi. Vừa nói, hắn cầm lên một cây bút nhắc tới lên, Lý Công Lượng chữ cuối kỳ lần già tư cự phú nghe nói ở quê hương có mấy ngàn khoảnh vườn trái cây có. Phan Đào bữa tiệc thiếu tiên chân vương mẫu đến yêu cầu Lý Quý Lân. Văn ngạn bác, trước tiên có thế gia sau có trời ngạn nhận lấy càng ở thế gia trước, đế vương giận dữ huyết thiên lý ta nắm lông phiến đổi giang sơn. Tào Bân biết xong sau đó, gọi tới thủ hạ nói, thì mấy cái tiểu báo phát ra ngoài liền nói đây là hạ cấp quan viên bảo vệ quan viên phủ, những cái kia đều là không thể đắc tội người. Thủ hạ vừa muốn rời khỏi, Tào Bân đột nhiên vỗ đầu một cái nói, đợi lát nữa mà vậy mà quên bao đại nhân lại thêm một đầu. Đời đỉnh nạo nhân giữa có ta bao chừng liền có trời chát đao, bên dưới không có già trẻ rảnh rỗi đến nhàm chán trước tiên đao hai đoạn. Trương Đôn cùng Vương An Thạch thấy vậy đều có chút không nói cái này, đẩy miệng vẻ thuận miệng nhìn đến xấu hổ cũng liền thôi, thì ra như vậy vị này công gia còn nhớ thiếu chút nữa bị đao thủ cái gì không chuyện tốt đều quên không mang theo bao chừng. Có cơ hội liền có thể kình sơ soạn. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch Tào Bân mục đích, nếu Vương An Thạch bị đối thủ cố ý bôi đen vậy liền đem tất cả mọi người dụ dỗ hạ xuống những này lời đồn độ tin cậy, sau đó đục nước béo có cho hắn trọng tố một cái vĩ quang chính hình như. Vương An Thạch mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ nhưng cũng biết Tào Bân chính là giảm bất biến pháp trở lực, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài từ trong lòng ngực lấy ra một phần bảng danh sách giao cho Tào Bân nói, công gia chúng ta còn cần một ít giải tân pháp nhân tài, đây đều là An Thạch theo dõi tuấn kiệt. Tào Bân nhận lấy bảng danh sách liếc mắt nhìn không khỏi cau mày một cái, bên trên người hắn cũng biết qua một ít như Lữ Huệ Khanh, Lý Định Đặng Oản. Nói thật Vương An Thạch nhìn người ánh mắt thật sự chẳng có gì đặc sắc, trong đó hơn phân nửa đều là nhiều chút hợp ý nhau luồn túi tiểu nhân. Những người này không phải thật tâm biến pháp cũng liền thôi, đến hậu kỳ liền Vương An Thạch chính mình cũng bị bọn hắn hãm hại gạt bỏ. Nghĩ tới đây Tào Bân đem bảng danh sách thả xuống chỉ mình giao cho đối phương sách nói ra, giới vừa trước tiên có thể xem bản tức vì ngươi chuẩn bị biến pháp quy trình. Ngươi lại lần nữa biên đính tân pháp đại thể là tốt, nhưng cụ thể thi hành, được, lại phải cẩn thận cân nhắc, như mạ non vay mượn chi pháp mặc dù sẽ làm dịu đồng phu nhất thời khó khăn đả kích dân gian trái phép vay lãi suất cao, nhưng không có người giám sát rất dễ dàng dùng bọn quan lại vì cầu chiến tích cưỡng bách tính vay mượn. Còn có mục dịch pháp, nông điền thủy lợi pháp, tất cả đều là như thế. Cho nên bản tước tính toán lấy đại tống ngân hàng làm trung tâm đơn độc thành lập một cái đời hành, được, biến pháp nha môn. Về phần nhận chức quan viên có lẽ lượng phụ tam ti cùng với khác nha môn lấy cao vị chiêu mộ bồi dưỡng. Trương Đôn nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, phụ trưởng đạo tuyệt, ta đã như thế vừa có thể lấy dùng châu huyện cũ nha môn trở thành giám sát bộ môn, lại có thể giải quyết quan lại vô dụng vấn đề. Vừa nói hắn âm u nở nụ cười nói, chúng ta có thể cùng lúc sửa đổi quan chế chỉ đợi biến pháp kết thúc trong triều đình nào còn có những người này vị trí. Nghe nói như vậy Tào Bân không khỏi không nói một hồi, gia hỏa này so với chính mình còn tàn nhẫn, nhân ra giúp ngươi biến pháp nhưng ngươi suy nghĩ qua sông rút cầu. Bất quá hắn kế hoạch mình cũng tốt không kiêm, mà hắn là nghĩ vừa dùng thằng quan cám dỗ tướng quan viên chiêu mộ đi vào, lại vừa dùng so với Nghiêm Chính Tích đem thừa thai cùng vô năng quan viên đào thải ra khỏi đi, chờ biến pháp kết thúc phòng trừng cũng liền không thừa nổi bao nhiêu người. Vương An Thạch chuyển động Tào Bân giao cho hắn sách, thấy trên đó viết lấy chú tệ ngân hàng các nơi phòng giao dịch quan viên định thương hội các loại cơ cấu làm trung tâm tiến hành biến pháp quy trình, trong tâm không khỏi lại là xấu hổ lại là thán phục. Xấu hổ là lúc trước chính mình hoàn toàn không có thể hoàn toàn lý giải những này cơ cấu tác dụng, thán phục là vị này Tào Công gia từ bước vào quan trường không lâu đã đang lưu tính cường quốc chi pháp, đến mỗi một chỗ đều có kinh diễm bố cục có thể đối với, đúng, chính mình đại bộ phận biến pháp hạng mục đều có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Có những này cơ cấu giúp đỡ biến pháp độ khó khăn ít nhất có thể giảm bớt 2/3. Kỳ thực Vương An Thạch biến pháp là cực kỳ vượt mức quy định, hắn muốn dùng triều đình vĩ mô điều khiển phương pháp tỉ mỉ ưu hóa sinh sản kết cấu, lại lần nữa phân chia xã hội tư nguyên, nguyên nhân chính là như thế Tào Bân thành lập những cái kia cơ cấu mới có thể phát huy tác dụng. N517 chương 518, biến pháp vừa bị đã thành văn ngạn bác bất đắc di, kỳ thực cổ đại các đời biến pháp đều là đem trọng điểm đặt ở lại lần nữa phân chia xã hội tư nguyên bên trên, dùng cái này đến làm dịu xã hội mâu thuẫn tăng cường triều đình lực lượng. Chỉ có điều thời đại khác nhau phương pháp cụ thể khác biệt mà thôi. Muốn phân chia xã hội tư nguyên tất nhiên sẽ xúc phạm đến vốn là tư nguyên người nắm giữ lợi ích, thường thường cái giai tầng này lực lượng cũng là đáng sợ nhất, loại thời điểm này lại không thể khiêu khích mà là cần phải khiêm tốn tận lực mê hoặc giảm bất địch nhân đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng. Vương An Thạch tại nguyên trên lịch sử sở dĩ thất bại nguyên nhân chủ yếu cũng là như vậy, một là thù địch lực lượng quá nhiều bọn họ cố ý bẻ con công kích tân pháp, hai là pháp lệ quá nhỏ quá triệt để lại dùng người không được dùng, pháp lệ không thể theo biên chế định dự tính ban đầu thông suốt thực hiện, không có đoàn kết đến vốn đạt được lợi ích trung hạ giai cấp. Mà Tào Bân tại Tương Dương Giang Đông Hoài Đông lớn như vậy thành lập phòng giao dịch mối dân bách công học đường khởi xướng quan viên định thương hội phát triển công xưởng hải mậu, thậm chí trình độ nhất định trên dung túng phương tịch tàn phá bừa bãi, chính là đang cố ý suy yếu có từ lâu sĩ thân căn cơ tăng cường làm công người trung tầng địa chủ cùng thương nhân lực lượng. Như thế biến pháp liền không đơn thuần là triều đình từ trên mà xuống cưỡng chế đẩy hành, được, cũng là trung hạ giai cấp thu được địa vị và tư nguyên nguyện vọng. Lại thêm phòng giao dịch quan viên định thương hội các loại cơ cấu bản thân đối với, đúng, kinh tế có điều khiển tác dụng, có thể nói tại Vương An Thạch đề nghị biến pháp lúc trước Tào Bân đã làm tốt đủ làm nền. Chỉ cần khó tránh Vương An Thạch tụ địch dùng người trên sai lầm, Tào Bân có lòng tin bảo đảm lần này biến pháp sẽ không tái diễn trên lịch sử thất bại, cũng sẽ không dùng Vương An Thạch lần nữa trở thành vòng tống tội nhân. Trong thư phòng Tào Bân thấy Vương An Thạch có chút cảnh tỉnh cũng yên lòng, lại hướng hắn cẩn thận khuyên can một phen, sau đó cười nói, giới vừa cũng không cần phải quá mức bảo thủ bản tước, sở dĩ đem biến pháp đại sự giao phó với tiên sinh chính là xem trọng tiên sinh dám đảm nhiệm chuyện một lòng báo quốc làm tài mới vô song. Nhìn khắp quần thần đọc thuộc sách thánh hiền lại khó ở một cái thành chữ bên trên, thành với đất nước, thành với chuyện, thành với chính mình. Ở nơi này chữ bên trên, bản tước kinh nể nhất người không hơn không kém hai người, vừa là Bao Chừng, hai chính là tiên sinh. Mà từ hậu tuổi trẻ có thể vi tiên sinh vợ kế người. Kỳ thực hắn còn muốn nói Đông Pha tới đây đó cũng là cái có thể thành với người mình, chỉ là hắn hiện tại còn tuổi quá trẻ cũng không có trải qua nhiều chuyện như vậy, còn không làm được khoát đạt tự nhiên. Vương An Thạch nghe xong vừa cảm động lại là không nói vị này Tào Công gia kính nể Bao Chừng lại thời khắc không quên ám toán đối phương, hắn lại kính nể chính mình như bản thân cũng đắc tội hắn. Nghĩ tới đây Vương An Thạch liền đội vàng âm thầm lắc đầu, hắn cảm giác mình sẽ không phản đốc. Lúc này Trương Đôn lại nhìn đến Tào Bân có phần có sùng bái tôn kính nói, đại học chi đạo ý thành mà hậu tâm chính tâm phe ủng hộ có thể trải qua vạn thế mà chưa già. Phải nói thành chữ Đôn lại cho rằng Tào Công gia mới là trước tiên đạt đến không mê tài sắc chưa già danh lợi không sợ người thế tục nói tùy thích mà bất chấp mê hư vọng tại đây vạn trượng hồng trần trung du lưới dao mà có thừa. Từ thánh nhân chi hối người nhan hồi tằng tử mà thôi, nay công gia hình không mà giống vậy. Tào Bân bị Trương Đôn khen ngợi nói tới vẻ mặt một bức. Ngươi xác định nói chính là tùy thích mà không phải muốn làm gì thì làm. Ta mẹ nói đây là tính toán muốn làm gì thì làm nha, kia có cao như vậy còn. Ba người thổi phồng nhau một trận, Trương Vương nhị người làm lên chuyện đến còn có hăng hái đối với, đúng. Tương lai tràn đầy lòng tin Tào Bân cũng cao hứng chừng mấy ngày, Phan Thái Hậu cùng trong triều trọng thần lại tâm tình phiền muộn. Không biết lúc nào triều đình cùng dân gian nghị luận điểm nóng đã không ở Vương An Thạch cùng biến pháp bên trên, mà là nghị luận lên tể phụ nhóm tin tức mắng triều đình đến. Tháng chạp 23 Phan Thái Hậu rốt cuộc không nhịn được đem ở nhà qua tiết nghỉ phép Lý Công Lượng chờ người gọi vào hoàng cung ném ra tiểu báo chính là một hồi mắng chửi, các ngươi là đại tống khai quốc đến nay cũng là bản cung lựa chọn kém nhất một lần, tể phụ Vương Duyên Linh đều mạnh hơn các ngươi. Xem bách tính đều nói các ngươi cái gì, liền bản cung đều bị các ngươi liên lụy thành người vô năng. Vừa nói, nàng nhìn chằm chằm Văn Ngạn bắt nói, nghe nói ngươi Văn gia nghị phế lập hoàng đế thay thế đem núi. Nghe nói như vậy Văn Ngạn bác bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh tất cả xuống liền đội vàng quỳ còn, ngã, lau nước mắt tội nói, thái hậu oan uổng a, cái này đều là phi pháp thư báo cố ý hãm hại vi thần trung thành, có thể chiêu nhật nguyệt chưa từng vượt quyền chi nữa a. Những ngày gần đây, hắn đã bị bách tính mắng thảm liền rất nhiều không rõ chân tướng, người đọc sách đều mắng hắn loạn thần tặc tử nói hắn sớm muộn phải ngược lại. Bách tính sẽ trả thôi, như cái nào người đọc sách mất hứng đem hắn bệnh thành cái đặc sắc cố sự hắn đều muốn để tiếng xấu muôn đời. Nghĩ tới đây hắn liền thầm hận đều mẹ nó quái Tào Bân kia tiểu tử xử lý cái gì giấy báo để cho sắp xếp cố sự thư sinh xa ngã đại hành kỳ đạo bằng không nào có nhiều phiền toái như vậy. Hơn nữa hắn mười phần hoài nghi chính mình bảo vệ quan viên phủ lời đồn chính là Tào Bân biên soạn trừ ra chế giấy báo, Tào Bân những người khác không có năng lực nhấc lên lớn như vậy dư luận nhiệt độ. Mẹ chính mình chỉ có điều sử dụng truyền thống thủ đoạn để cho người sắp xếp điểm Vương An Thạch tin tức về chuyện Trăng Hoa Tuyên Dương một hồi Vương An Thạch lên tiếng liền chiêu đến như vậy tàn nhẫn trả đũa. mẹ nó đây là để cho mình chết ta cái gì đó bảo vệ quan viên phủ đắc tội hoàng đế cùng thái hậu không nói liền làm quan cùng người đọc sách đều cảm giác chịu đến mạo phạm đều đang chửi mình. Bởi vì kia vẻ thuận miệng viết thật sự quá thiếu đạo đức. Thông qua chuyện này hắn cũng ý thức được quan văn truyền thống thủ đoạn hoàn toàn không phải Tào Bân đối thủ, về sau nếu muốn trị hắn sợ rằng rất khó. Trừ Văn Ngạn Bác song song ai huấn Lý Công Lượng lúc này lại ở trong tối mắng Vương An Thạch. Hắn hoàn toàn là bị vạ lây người vô tội bị thay bay vạ gió, hắn cái gì cũng không làm đều tính toán tranh né Tào Bân phong mang, không nghĩ đến vẫn là bị ảnh hưởng đến. Hắn không dám khẳng định có phải hay không Tào Bân xuất thủ, nhưng chuyện này nhất định là từ Vương An Thạch bắt đầu, dù sao chính là đối phương lên tiếng cùng lời đồn đầu tiên bị người lan truyền mở. Nghĩ tới đây hắn không khỏi đoán niệm hành sinh. Không có việc gì nói cái gì lời trong lòng nói ra vậy có thể gọi lời trong lòng sao? Xuống không được tiện. Hắn lại không rõ, kỳ thực đây cũng là Tào Bân muốn nói chuyện. Hậu thế ung chính hoàng đế cùng hiệu trưởng chính là cái điển hình lệ, một cái viết thấy mê quay một cái viết nhật ký, đây là người đứng đắn có thể trợ lý. Bọn họ ngược lại muốn cùng thần dân nói một chút lời trong lòng, nhưng trong lòng nói tuyên bố sau khi ra ngoài bọn họ bị mắng thảm hại hơn. Lúc này Bao Trưởng Cấu Chuẩn mấy người cũng tại cùng nhau hai hấn. Bao Trưởng ngược lại không nói gì, chỉ là mặt hắn đen hơn, tuy nhiên đây là hắn lần thứ nhất bị Thái Hậu giáo huấn trách mắng nhưng hắn không muốn nói chuyện. Cấu Chuẩn lại xanh mặt tấu lên nói, Thái Hậu mở những này giấy báo người bụng dạ khó lường triều đình hẳn là đem cấm chỉ bắt thẩm vấn. Nghe nói như vậy Văn Ngạn Bác U Hoa nói, mấy cái này tòa soạn báo liền in ấn đều là còn lại nhà xưởng làm thay như có người làm chỗ dựa đổi một thẻ bài mà thôi. Phan Thái Hậu cả giận nói, để cho vệ quốc công phụ trách chuyện này, bản cung ngược lại muốn nhìn một chút hai dám một chút việc nhỏ này người chỗ dựa. Vệ quốc công còn chưa tới sao? Chuyên chỉ thái giám liền vội vàng trả lời, hồi bẩm nương nương vệ quốc công hôm nay xin nghỉ thân thể mắc tật bệnh chính tại nằm liệt giường. Phan Thái Hậu tâm bên trong siết chặt hỏi, xem đại phu không có có nặng lắm không? Nếu như thế sẽ để cho hắn nghỉ ngơi cho tốt trước tiên không cần bận tâm quốc sự. Gặp nàng phản ứng như thế Văn Ngạn Bác cực kỳ không nói, ngươi nghe không rõ ta ám chỉ sao? Không cho Tào Bân làm áp lực người nào làm cho thủ hạ của hắn. Cái này còn đấu cái dám a, xem ra chính mình danh tiếng thật không có cứu. Lúc này biết rõ lại qua hiểm quan Vương An Thạch cũng tại âm thầm thật may mắn, đồng thời có nhiều chút hoài nghi nếu không có Tào Công gia bảo giá hộ hàng sợ rằng chính mình biến pháp rất khó thành công. Hôm nay hắn cũng hoàn toàn tin tưởng chỉ phải dựa theo Tào Bân cho biến pháp quy trình Phú Quốc cường binh biến pháp thành công, chỉ còn lại vấn đề thời gian N518. Chương 519, thời gian như bay, Tào Công gia vụng trộm lại bị chặn phá hư Văn Ngạn Bác chờ người tạo thành trở ngại, sau đó biến pháp công tác chuẩn bị bắt đầu đều đâu vào đấy bày ra. Tào Bân kế hoạch là tại năm trước hoàn thành biến pháp cặn kẽ kế hoạch, cũng hướng về thiên hạ dân chúng tuyên truyền biến pháp sự tất yếu, hiệu triệu thiên hạ sĩ dân tích cực tham dự, cũng với mới đầu tháng 2 tại biện kinh phụ cận thử hành được tân pháp. Đương nhiên loại này tuyên truyền là tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói đối với đúng sĩ dân chỗ tốt, không nói đối với đúng đại sĩ thân nguy hại. Ngược lại chính người nào phản đối biến pháp người đó chính là không muốn để cho bách tính qua ngày tốt, người đó chính là đại tống địch nhân. Ngay sau đó lấy đại tống nhật báo làm trung tâm bắt đầu phô thiên cái địa tuyên truyền, kỳ thực đây cũng là Tào Bân tạo dựng đại tống nhật báo lúc đầu mục đích. Mà Vương An Thạch trừ tích cực tổ kiến biến pháp sự vụ bộ ngoại giao chủ trì dân chính cùng kinh tế biến cách, Tào Bân cũng không để cho hắn phụ trách thay đổi quân chế, chuyện này là từ chính hắn chế định kế hoạch, su mật phó sứ đồng quán cùng su mật thừa chỉ bao miễn phụ trách cụ thể thực hiện. Đầu tiên là nhằm vào tướng không biết binh, binh không biết tướng, giám quân không thông quân sự tình huống, Tào Bân tính toán phế trừ tướng lệnh thay phiên chế cùng giám quân chế, thiết lập chính trị chỉ bảo bộ phận cùng tham mưu bộ. Chính trị dạy người viên quản lý binh lính sinh hoạt cùng tư tưởng, tham mưu phụ trách chế định kế hoạch tác chiến có nhất định chỉ huy quyền, đồng thời thực hành giáo huấn chiến cách rời dùng cái này chế ước tướng lệnh quyền lực. Cái khác là tạo dựng quân giáo cải cách trong quân, tấn thăng cơ chế mỗi nửa năm tiến hành trong quân thi đấu tuyển chọn có tài có dũng giả bước vào quân giáo học bổ túc án thành tích để cho quân chức tấn thăng. Lần nữa là quy tắc lấy được các nước thù địch tình báo cơ nghi ti, thiết lập quân tình mật điệp tư, cũng hướng về dân gian khai phóng tại lục lâm chúng chiêu mộ toàn chức cùng một nửa chức cao tay. Ngoài ra còn có một ít điều lệ như biên luyện quân mới rút lui giả yếu chờ Tào Bân đánh tính hoàn thành phía trên ba hạng sau đó sẽ chậm thi được. Ngay sau đó tại đủ loại báo chí nhà nước tuyên truyền xuống bên dưới triều đình chiêu mộ năng nhân trí sĩ tin tức đã thiên hạ đều biết. Xã hội có thể hay không ổn định, văn minh tiến bộ hay không, kỳ thực không chỉ ở vật chất giàu nghèo, càng mấu chốt đang tăng lên con đường, chỉ cần có so sánh công bình tăng lên con đường liền tính vật chất bần mệnh một ít bách tính sẽ không câu oán hận hành sinh. Dân chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ, đại tống bách tính tạo phản nhiều một phần nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì triều đình quá coi trọng sĩ phu, đem còn lại tăng lên con đường chặn lại. Ngay cả triển chiêu ngũ thử loại này vừa hiệp nghĩa lại có bản lĩnh người đều cần bao trưởng thưởng thức đề cử có thể đảm nhiệm chức vụ khai phong phủ làm cái cao cấp bộ khoái, đừng nói những người khác. Những cái kia người trong giang hồ ngoài miệng khinh bỉ triều đình nhưng khuyển kỳ thực đều là tống giang như cho bọn hắn điểm tôn trọng cùng nhìn được biên chế, đại bộ phận người kỳ thực đều nguyện ý cho triều đình làm chó. Cho nên Tào Bân loại này quân chế vừa ra thiên hạ anh hùng nhất thời sôi sục, vô luận là đi lính vẫn là làm mật điệp đều có thu được biên chế cơ hội, cái nào không phải tim động. Ngay sau đó dồn dập chạy tới biện kinh. Thời gian luôn là trôi qua rất nhanh bởi vì triều đình biến cố lo lắng sợ hãi, một năm các quan viên cũng tại chính đáng nghỉ cuối năm trong lúc cũng thanh tĩnh lại. Có lẽ đã cảm nhận được năm sau biến pháp kinh thiên động địa, năm tiết hiếm thấy thời gian bình tĩnh liền càng đáng giá quý trọng. Đã cầu xã liên tái mã cầu đại hội hôn tạp hí tuần diễn đô vật thi đấu vòng tròn. Đủ loại quan gia thương hội miếng ngói xã hoạt động tầng tầng lớp lớp mãi cho đến Tết Nguyên Tiêu cũng không có dừng xuống, bên dưới cực kỳ náo nhiệt. Đại Tống hoàng đế đối với, đúng, Tết Nguyên Tiêu 10 phần coi trọng, năm trước hôm nay hoàng đế sẽ leo lên hoàng thành Tuyên Đức môn nhìn đèn thiết tiến cùng dân cùng vui tiếp nhận bách tính triều bái tỏ vẻ thân dân. Chỉ là đương kim hoàng đế còn nhỏ tuổi, năm nay một loạt hoạt động đều do Phan Thái Hậu thay thế. Tào Bân tham gia xong cung yến giao phó địch thành tự mình an bài kinh thành trị an, sau đó liền đánh vác nữ nhi mang theo người nhà đi dạo phố. Chỉ là Dương Bát Tỷ tuy nhiên đã tại năm trước trở lại kinh thành nhưng đã bị Xà Thái Quân tiếp đến Thiên Ba phủ phục dịch, Bàng Yến Yến cũng bởi vì sắp sinh nguyên nhân chưa ra. Mà Liêu Quốc bên kia cũng truyền tin tức đến Khanh Liên công chúa đã bị Yến Tử cứu ra thượng kinh thành, chính tại hướng Đại Tống đuổi Tào Bân tính toán trước tiên đem nàng nuôi ở bên ngoài tạm làm ngoại thất. Tránh cho Liêu Quốc công chúa bị hắn trộm cấp tin tức truyền đi, dùng Liêu đế mặt mũi làm khó dễ, không thể không đến tìm Đại Tống phiền toái. Hiện tại còn không phải là triệt để đắc tội Liêu Quốc thời điểm, hắn mặc dù mấy cái lần dùng kế đánh lui Liêu Quốc mưu đồ, nhưng mà thực tế về mặt chiến lược Đại Tống còn không phải là Liêu Quốc đối thủ, nếu thật đem Liêu đế chọc tức giận hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nguyên tiêu qua đi Tào Bân ngày cũng thay đổi được, phải, quy luật lên trừ đánh cá nằm lì trên internet trên mặt đất trước chính là cách đoạn thời gian đêm tối vào hoàng cung tiến hành hữu hảo thăm hỏi. Vì là giảm bất tiết lộ bí mật mạo hiểm sản sinh không cần thiết phiền toái, hắn hiện đang khổ luyện khinh thân chi thuật đã có thể thoải mái vượt nóc băng tường, không thông qua cấm vệ cũng có thể ở trong cung tới lui tự nhiên. Trong nháy mắt thời gian đã bước vào tháng 5. Hướng theo biến pháp thi hành, được, Tào Bân quyền thế càng ngày càng uy nặng, bất kỳ công kích nào biến pháp trung hạ cấp quan viên đều bị hắn Vương An Thạch bị giáng chức xích ra thủ đô. Sở dĩ còn giữ Văn Ngạn Bác Lý Công Lượng chờ người là bởi vì hắn nhóm đã không dám rõ rệt công kích tân pháp, không có lý do gì biếm xích bọn họ, tránh cho để cho Phan Thái Hậu cho là mình luôn hành bất nhất, nghĩ nuốt lời sẽ không xoán bị lời thể phá hư, hiện tại vẫn tính hòa thuận cục diện. Ngày hôm đó sau nửa đêm, Tào Bân ứng Phan to lớn nhị phi mời tiến cung biểu đạt một phen quan tâm, sau đó đang muốn thi triển khinh công nhảy xuống hoàng thành đến trà quán gọi Kiệu Tử trở về nhà, lại thấy đột nhiên nghe thấy một tiếng quát to truyền đến, lớn mật người nào rốt cuộc ban đêm dám xông vào hoàng thành còn không bó tay để tội. Tào Bân bị tiếng này hét lớn bị dọa sợ đến run run một cái, cũng không đi tìm Kiệu Tử thi triển khinh công phi thân mà đi, trong lòng thầm mắng đi đêm nhiều tổng sẽ gặp phải quỷ, cũng không biết rằng Triển Chiêu người này không có việc gì hơn nửa đêm đến hoàng thành đi loanh quanh cái gì. Triển Chiêu thấy ban đêm xông vào hoàng thành tặc nhân thân hình như yến chuyển biến như ý, khinh thân chi thuật cực cao, không khỏi kinh ngạc dị thường, chỉ cảm thấy trong chốn giang hồ người giỏi xuất hiện không ngờ nhiều một cái chính mình không nhận ra cao thủ. Nghĩ như vậy liền vội vàng gọi đồng bạn bao vây chặn đánh. Hắn cũng không nghĩ tới Tào Bân loại thân phận này sẽ hơn nửa đêm chạy đến làm tặc. Tào Bân thấy Triển Chiêu chờ mấy tên giang hồ cao thủ chặn đường chính mình, không khỏi trong tâm không nói chỉ phải xoay người lại một chảo đem Triển Chiêu vội vã ngừng, thấp giọng nói: "Ta là nhạc phụ ngươi, nếu dám nói cho bao trưởng ta sẽ để cho kia hai cái con gái nuôi cùng ngươi ly hôn." Nói xong hắn phi thân mà đi. Hắn lúc trước tính kế Triển Chiêu chính là vì hôm nay tránh cho Triển Chiêu từ bỏ ý định, mắt không muốn cùng hắn đối nghịch, buộc hắn không thể không đối phó đối phương. Kỳ thực hắn cũng không xác định Triển Chiêu có thể hay không thay hắn bảo mật, bất quá chuyện này còn ngã cũng không đến mức để cho hắn ra tay đoạt gắt. Hắn tin tưởng Triển Chiêu cùng bao trưởng đều sẽ không cầm chuyện này tuyên dương khắp trốn để cho hắn nắm giữ triều đình, tiến tới biến pháp kế hoạch sản sinh biến số cùng cảnh tiết. Chỉ là bao trưởng như công kích hắn chính là ở chính giữa tiếp phá hư biến pháp, hắn lại không thể không phản kích nhằm vào bao trưởng. Dương Gia Chiêu lúc này đã há hốc mồm mặt đầy phiền muộn, hắn ngu nữa cũng biết Tào Bân ban đêm trộm tiến vào hoàng cung không phải làm chuyện gì tốt. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy xoắn xuýt lại oán niệm vừa tức. Hắn liền không hiểu vị này tiện nghi nhạc phụ vì sao liền không có yên ổn thời điểm. Chính mình ứng làm như thế nào làm? Không nói cho bao đại nhân đi, có lỗi với hắn ơn chi ngộ nói cho đi, thật giống như có chút bất hiếu phải hoàn toàn vị này công gia là chính mình tiện nghi nhạc phụ. N519. Chương 520, một cái hiểu lầm dẫn đến xảy ra chuyện, bao trưởng muốn liều mạng kia đêm tối qua đi, Tào Bân không biết Triển Chiêu có không có đem chính mình hành động bộc lộ ra đi. Nhưng không lâu sau triều hội bao trưởng liền bạch tội hắn. Nguyên nhân là Tào Bân ràng buộc bất lực vệ quốc phủ dưới quyền sản nghiệp Tào Đỗ Ngoa tứ chủ sự ngang ngược bá đạo, không sử dụng được thủ đoạn đàng hoàng ức hiếp đồng hành cùng dân tranh lợi đức hạnh có thiệt thòi. Loại thời điểm này Tào Bân thân thể là thủ phụ hẳn đúng là tự phạt tội ít nhất ứng tự hạ trước. Chỉ là không đợi Tào Bân nói chuyện, bao trưởng liền bị Vương An Thạch chờ người công kích. Phan Thái Hậu nhìn thấy Tào Bân mắt tỏ ý, lại thấy nhiều người vây công như vậy, bao trưởng ngay sau đó xích làm hắn tạm thời cách chức trở về nhà chịu tội. Bài triều về sau, Vương An Thạch cùng Trương Đôn chờ người rất tự nhiên được, phải tụ tập đến vệ quốc phủ đối với, đúng, bao trưởng bọn họ không chút do dự nào. Công gia hôm nay biến pháp chính tại thời khắc mấu chốt, bao trưởng là cái thứ nhất đem đầu mâu chỉ hướng ngài trọng thần. Hắn mặc dù danh tiếng rất cao, tại dân gian thường có thanh thiên chi danh, nhưng chúng ta nhất thiết phải giết gà dọa khỉ tài mới có thể khiến người khác không dám luận động. Nghe thấy Vương An Thạch mà nói, Tào Bân cũng không gấp với hồi âm mà là đem nha hoàn Xuân Liếu gọi ra. Kia Tào Đỗ Ngoa tứ đã bị hắn phân cho Đỗ Thập Nương, chỉ là Đỗ Thập Nương từ gả vào Tào gia sau đó, đối với, đúng, tài sản lợi trở nên cực kỳ đạm bạc, cũng không quá bận tâm sản nghiệp vấn đề mà là giao cho Tâm Phúc đại nha hoàn Xuân Liếu xử lý. Xuân Liếu gặp một lần Tào Bân liền quỳ sụp xuống đất, công gia không liên quan Đỗ tiểu nương chuyện đều là nô tỳ tư tâm quấy phá tài, mới gọi ca ca ta trưởng quản Ngoa tứ phúc bá đã phạt hắn. Nghe nói như vậy Tào Bân cũng đã minh bạch, bao trưởng cũng không có mượn cơ hội phát huy mà là xác thực phát hiện mình trong phủ vấn đề. Hắn tình báo hệ thống xác thực rất mạnh, nhưng quan hệ đến bên cạnh mình thân mật người chỉ nếu không phải là nghiêm trọng phản bội, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá hướng theo hắn thế lực càng ngày càng lớn, người bên cạnh cũng chưa chắc không có hành động sơ sót, một khắc này hắn ngược lại có điều chỉnh yến tử suy nghĩ. Chỉ là trước mắt còn muốn trước tiên xử lý bao trưởng chuyện, ngay sau đó đem Xuân Liễu đuổi sau đó, mất cười lên, nguyên lai thật đúng là bản tức trong phủ ra vấn đề cái này, ngược lại cũng không quái bao hắc tử, chỉ là khá là đáng tiếc. Nói tới chỗ này hắn lại nhẹ nhàng thở phào, xem như vậy Triển Chiêu cũng không có đem chuyện mình nói cho bao trưởng, không phải vậy hắn thật đúng là có chút đau đầu. Trương Đôn nghe vậy nhưng có chút cấp bách nhìn đến Tào Bân nói, công gia liền tính như thế lại làm sao? Vừa nói hắn trong mắt lóe lên tàn nhẫn sắc, âm thanh nói, công gia đại lễ không chối từ tiểu đệ cho việc lớn không để ý mảnh nhỏ, cần bao trưởng tuy là danh thần nhưng gây trở ngại biến pháp chính là gây trở ngại đại tống. Vì là cường binh cường quốc chỉ là một cái thanh thiên lại làm sao? Liền tính giết hắn chúng ta còn có thể tái tạo một cái thanh thiên đi ra. Tào Bân chưa bao giờ là một người nếu mà hắn ra vấn đề không chỉ phụ thuộc vào bọn họ người muốn thất thế liền biến pháp một chuyện cũng sẽ lập tức tan thành mây khói. Hắn là tân pháp một phái lớn nhất núi dựa cùng trụ cột. Tào Bân thở dài một tiếng nói, tử hậu nặng lời ngươi có thể nâng một cái khác thanh thiên lại nâng không ra một cái khác bao hát tử. Bản tước vẫn cho rằng bao chừng là đại tống thần kiếm thúc dục hủ trừ ác thuận bùm xuôi gió như bởi vì chút chuyện nhỏ này bẻ gãy kỳ phong há không đáng tiếc. Thấy Trương Đôn lắc đầu muốn biện Tào Bân cười hát hát hai tiếng tiếp tục nói, hôm nay triều đình cường hành đẩy hành, được, tân pháp ta liệu phía dưới quan viên cùng sĩ thân nhất định có bằng mặt không bằng lòng hại dân hỏng pháp giả. Những người này chưa trừ diệt tân pháp không sướng. Nhưng loại sự tình này làm nhiều, tương lai khó miễn đưa tới họa sát thân vô luận là giới vừa tiên sinh vẫn là ngươi Trương tử hậu bản tức kỳ thực là có lòng không đành lòng. Bao hát tử đi làm liền không liên quan những tham quan kêu lại thế tộc cường hào nếu muốn thống hận bao hát tử đem xếp ở vị trí thứ nhất ân. Mặt hắn hát hẳn không sợ công kích ám sát. Vương An Thạch cùng Trương Đôn hai người nghe vậy không khỏi gật đầu một cái tâm lý vừa có cảm kích cũng có ấm áp an lòng. Trương Đôn tuy có vì là đại sự giết người nhẫn tâm nhưng đối với Bao Trừng vẫn là tán đồng hắn cảm thấy Tào Bân mặc dù nhìn như tại hố Bao Trừng nhưng mà có thể nhìn ra nó đối với, đúng, trung lương tại trình độ nhất định trên tha thứ. Khai Phong phủ nha. Triển Chiêu ở bên cạnh nhìn đến Bao Trừng hướng về các thuộc hạ tiếp nhận công vụ tâm lý có chút xấu hổ. Hắn cảm thấy nếu như mình nhắc nhở Bao đại nhân có lẽ Bao đại nhân cũng sẽ không ở nơi này, mẫn cảm thời kỳ vạch tội Tào Công gia nhường đối phương lầm tưởng Bao đại nhân đã biết rõ hoàng cung sự tình là đang tận lực tại nhầm vào. Giữa lúc hắn do dự bất quyết muốn nói lại thôi thời điểm nha dịch đột nhiên báo lại Văn Ngạn Bắc cùng Khấu Chuẩn thăm hỏi Triển Chiêu vừa mới dâng lên quyết tâm nhất thời biến mất. Lúc này Văn Ngạn Bắc có vẻ hơi ảo não vừa bị đến thư phòng liền không nhịn được nói, Bao phủ dẫn ngươi vạch tội Tào Bân vì sao không chuyện báo trước chúng ta? Liên tính phản đối biến pháp cũng không nên ở chỗ này lúc vạch tội. Hôm nay trên triều đình xuống, bên dưới tất cả đều là Tào Thị chi vây cánh hiện tại hắn đã là động chắc Tào Tháo hạ người ngươi tách rời thủ đô trên triều có thể chế ước hắn người càng ít hơn. Bao Trưởng cau mày một cái nghiêm túc nói, văn tướng công nặng lời Tào Tuấn Tài chờ người tuy nhiên gần nhất hành sự lô mãng cương mãnh một ít nhưng biến pháp sơ tâm vẫn là tốt. Huống chi hắn đối với, đúng, quan gia cùng thái hậu chưa bao giờ có bất kính địa phương gì đến văn tướng công lấy đồng Tào hạ người so với. Nghe nói như vậy Văn Ngạn bác miệng nhét một hồi nói tiếp, liền tính không phải động chắc Tào Tháo hắn cũng là Lý Lâm phủ Dương quốc trung hàng ngũ. Hôm nay triều đình này trên dưới phàm có người không tuân đều bị biếm xích Bao phủ dẫn chính là cái lệ chứng a khó nói ngươi còn không nhìn ra hắn bừng bừng dạ tâm sao? Thái hậu hồ đồ chẳng lẽ Bao đại nhân cũng hồ đồ hay sao? Vừa nói, hắn chuyển hướng Khấu Chuẩn hỏi, Khấu đại nhân ngươi nói từ trước đến nay có kết bè phái chuyên quyền bại xích dị kỷ trung lương sao? Thiên hạ này là Triệu thị chi thiên hạ không hắn Tào Bân thiên hạ hôm nay hắn dưới một người trên vạn người còn không thỏa mãn mong muốn người còn có vật gì? Không hơn không kém đế bị mà thôi. Nghe nói như vậy Khấu Chuẩn do dự gật đầu một cái chần chờ nói, bản quan hiện tại cũng có chút nhìn sai Tào Tuấn Tài tâm tư. Vừa nói, trong mắt hắn tràn đầy buồn sắc thả xuống chén trà thở dài nói, hôm nay cái này tân pháp cũng tại thử hành, được, mấy tháng chỉ kinh đô cùng kinh tây hai đường liền có mấy nhà cường hào danh sĩ khóc huyết tố cáo còn có một nhà rốt cuộc dùng vũ lực kháng pháp. Đây là tại đào đại tống căn cơ A hôm nay hắn lại phải biếm xích hy nhân loại này trung lương một vị chuyên quyền bản quan thật sự xem không hiểu khó nói hắn thật muốn vong đại tống. Kỳ thực cái này cũng không trách Khấu Chuẩn mang trong lòng do dự lần này biến pháp xác thực quá mức vượt mức quy định triệt để. Hậu thế như Trương Cư chính ác như vậy người cũng không dám noi theo Vương An Thạch chỉ dám làm một đầu tiên pháp làm dịu triều đình tài chính cũng không dám thâm nhập chỉ sợ hắn chưa chắc không bị Vương An Thạch gặp phải phản vệ hù dọa. Điều này có thể cũng là Lương Khải Siêu vì sao lại đánh giá Vương An Thạch là ba đời trở xuống song người nguyên nhân. Bởi vì hắn siêu thoát chính mình vốn là sĩ thân giai cấp tại bốn mặt gặp địch không có nhân lý giải tình trạng bên trong một mình phân chiến thẳng tiến không lùi. Bảo thủ người mắng hắn cũng liền thôi, ban đầu muốn biến pháp người cũng đang mắng hắn trong đó có hắn kính nể qua Lương Thần Hiền thần danh thần hậu cung tại nữ nhân mắng hắn thậm chí ngay cả bách tính đều đang mắng hắn. Nhưng hắn không có biện giải qua một câu chỉ để lại thiên mệnh chưa tới sợ tổ tông chưa tới pháp miệng người chưa tới thương xót câu này liều sáng lên kêu gào khiếp sợ toàn bộ dòng sông lịch sử. Chỉ là Bao Trưởng chuyên chú hoan an đối với, đúng, tân pháp cũng không mười phần giải lúc này nghe thấy Khấu Chuẩn nói mặt sắc cũng trầm trọng nhíu chặt hai hàng lông mày quát lên, Bao mộ không sợ biếm trích cũng chưa từng sợ hắn trả thù ta còn, ngã, mau mau đến xem hắn tân pháp làm sao hại dân. Thiên nhật sáng tỏ như hắn thật có bất thần hại dân cử chỉ Bao mộ chắc đau. Bao mộ chết một lần mà thôi cũng phải để cho hắn di sú thanh sử. N520 Chương 521, Triển Chiêu tưởng bình muộn, Tào Bân lũ ép vào mặt khác Triển Chiêu thấy Bao Trưởng mang theo Văn Ngạn Bác hai người tiến vào thư phòng trong lòng đang bất an đúng lúc thấy Phiên Giang Thử Tưởng Bình mang theo một tốp người đến hỏi nhẫn nhịn không được hỏi, thứ ca ngươi nói Tào Công gia sẽ như thế nào thu xếp Bao đại nhân? Tối đa cũng liền biếm trích ra thủ đô đi. Tưởng Bình cười hắc hắc hai tiếng lanh lảnh đến giọng nói trêu nói, lão đệ lo lắng cái gì? Ngươi là Tào Công gia con rể liền tính Bao đại nhân tức chức làm dân cũng có công gia chiếu cố phải không? Nên lo lắng là chúng ta những người này Bao đại nhân đi chúng ta cũng chỉ đành hồi hương đánh cá. Nghe hắn nói như vậy Triển Chiêu nhất thời mặt đỏ lên liếc một cái theo dõi hắn mọi người đứng dậy liền đi cả giận nói, tứ ca cho rằng Triển mẫu người nào ư. Đã như vậy ta đi. Thấy Triển Chiêu nghiêm túc Tưởng Bình liền đội vàng đem ở rồi, cất nhả mà xin lỗi nói, chỉ vừa một chút huynh đệ thế nào còn tưởng thật tan này không phải là từ chối không được sau lưng những này tiểu tử mới đến hỏi thăm điểm tin tức sao. Huynh đệ chúng ta mấy cái ngược lại dễ nói chính là bọn tiểu bối này không có Bao đại nhân bọn họ rất khó tại Khai Phong phủ đặt chân a. Vừa nói, hắn đem Triển Chiêu nhấn ngồi ở trên ghế cụ hai tiếng nghiêm túc hỏi, triều đình đã xác định phải cho Bao đại nhân định tội sao? Liền không có khả năng cứu vãn. Triển Chiêu cười khổ lắc lắc đầu nói, triều đình chỗ đó ngược lại vẫn không có chính xác kết quả bất quá Bao đại nhân đắc tội Tào Công gia lấy hắn hôm nay quyền thế chúng ta làm sao vãn hồi. các ngươi có chuẩn bị tâm lý đi. Toàn Thiên Thử Lô Phương nuốt dâu cảm thán một tiếng thở dài nói, năm đó còn là trà trộn kinh thành công tử bột thậm chí suýt nữa bị ngũ đệ giết chết, không nghĩ đến ngắn ngủi vài năm hắn liền đã trở thành quyền khuynh triều dạ nắm quyền tướng công. Nói tới chỗ này hắn có phần có thương cảm nói, chỉ là đáng tiếc ngũ đệ trong nháy mắt hắn đã đi 3-4 năm. Lô Phương một mực cầm bạch ngọc đường làm nhi tử nuôi, nghĩ tới hắn còn quá trẻ mất mạng trùng tiêu lâu liền thương tâm không thôi. Xuyên Sơn Thử Từ Khánh xem đi theo chính mình nhi tử giận đùng đùng nói, năm đó ngũ đệ mệnh vẫn lúc Tào Bân cũng tại Tương Dương Vương phủ, ai biết ngũ đệ chết cùng hắn có hay không liên quan. Ta xem sư gia nhóm nói không sai, kia vệ quốc công vốn là không phải là cái người gì tốt, hôm nay lại hướng trả lên bao đại nhân, ta xem chúng ta vẫn là cha một chút hắn mới tốt. Tưởng Bình lại lắc đầu suy tư nói, không có chứng cứ Tam ca cũng không cần tùy tiện nói Tào Công gia làm người rất coi trọng, ít nhất chưa bao giờ bỗng dưng hại người. Bất quá mấy năm nay hắn không lôi kéo được thiếu giang hồ cao thủ, liền Tiểu Đồng Lai đều thu nhập dưới quyền, ngược lại để cho người hoài nghi có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Nghe nói như vậy mấy người đều đăm chiêu có chút lo âu, tương lai có lẽ sẽ cùng vệ quốc phủ cao nhân giao thủ. Bên cạnh những người trẻ tuổi kia đến hưng thú, không nghĩ đến bọn họ Bạch Ngũ Thúc rốt cuộc đã làm loại này đại sự, đặc biệt là cái Bạch Mi tiểu tử mang theo nhiều chút hưng phấn nói ra, Ngũ Thúc thật là tốt lắm, có thể tại vệ quốc công trong tay bình yên vô sự. Nói như vậy các thúc bá lại vẫn cùng vệ quốc công bậc này nhân vật anh hùng có sống chết giao tình, không biết ta có cơ hội hay không bái phỏng một hồi. Từ Khánh nghe vậy có chút không nói hắn bạn, vốn là muốn nhắc nhở nhi tử cẩn thận Tào Bân, không nghĩ đến hắn ngược lại còn ngã, cho rằng đối phương là anh hùng còn sinh tử giao tình mẹ nó đây. Lúc này hắn lặng lẽ tới quyết tâm định bắt chặt thời gian cùng lao bà luyện cái biệt hiệu, tránh cho cái này con trai tốt bị Tào Bân bấy chết để cho lão tử ra tuyệt hậu. Bọn họ chính ngươi một lời ta một lời uống trà nói chuyện phiếm, vừa nói về sau tính toán, đột nhiên nha dịch chạy tới nói, chư vị tướng quân triều đình thánh chỉ đến bao đại nhân, chư vị cùng nhau nên đón. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái liền đội vàng đứng lên sửa sang lại quần áo, Tưởng Bình càng là cười khổ một tiếng lắc lắc đầu lớn nói, được, cái này thánh chỉ nói đến liền đến, chư vị đều theo bao đại nhân đi vào cung nên đi. Vừa nói hắn điểm chỉ đến mấy tiểu bối thở dài nói, các ngươi bản lãnh vốn cũng không về đến nhà, lần này thừa dịp bao đại nhân bị giáng chức trở về nhà luyện thật giỏi đi, tương lai có lẽ còn có ra sức vì nước thời điểm. Kia 15-16 tuổi Bạch Mi tiểu tử lại cười lên nói, tứ thúc mà hà tất bi quan như vậy, ta lại cảm thấy Tào Công gia không phải keo kiệt như vậy người. Tưởng Bình cười một tiếng nói, Tào Công gia đó là người nào, khai quốc đến nay nắm quyền lớn đệ nhất nhân, nếu ta có hắn quyền vị so với hắn còn nhớ thủ, bao đại nhân lần này lại đi vén bắt dâu còn không bị sửa trị mới là lạ. Hành được, ngươi tiểu tử tài mới mấy tuổi, so sánh ngươi tứ thúc ta còn người am hiểu tính, vẫn là đi nhanh nên đón bóc thánh chỉ đi, tránh cho tản bộ vẫn còn ở thiên sứ trước mặt thất lễ bị chỉ cái coi thường hoàng quyền tội. Chờ bọn hắn chạy tới tiền viện chính là giật này cả mình, phát hiện chuyển chỉ thiên sứ hẳn là tập hiển tướng Vương An Thạch triển chiêu cùng Tưởng Bình, thấy không khỏi âm thầm gọi tao. Chính sự đường tể phụ tự mình chuyển chỉ cực kỳ hiếm thấy, nhưng mà có thể thấy triều đình đối với đúng bao trưởng chuyện coi trọng cỡ nào, lúc này khẳng định không phải khen thưởng đó chính là phạt nặng. Đợi mọi người sau khi hành lễ Vương An Thạch tài mới mở ra thánh chỉ thì thầm, môn hạ bao trưởng cương trực công chính trung thành vì nước, đặc biệt ra phong long đồ các đại học sĩ chặt vì thiên hạ pháp ngục tuần án duy trì trật tự đại tống 115 đường sở hữu quan viên trái pháp luật hỏng pháp kháng pháp người cùng oan án hình ngục khác ban vương mệnh kỳ bài, tứ phẩm trở xuống quan viên có thể chém trước tâu sau như chuyện gấp có thể vương mệnh kỳ bài từ điều châu phủ binh mã thông chế tùy cơ ứng biến. Khâm thử đọc xong thánh chỉ, Vương An Thạch cười nói, bao đại nhân tiếp chỉ đi. Bao trưởng đám người đã kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ đến triều đình không chỉ không có biếm xích hắn còn thăng quan. Thiên hạ này pháp ngục tuần án mặc dù là một mới xuất hiện quan chức, nhưng có thể dò xét thiên hạ sở hữu hình ngục còn có thể tiện nghi điều binh cũng biết quyền lực có bao nhiêu lớn, huống chi hắn thăng quan còn từ long đồ các trực học sĩ thăng cấp thành đại học sĩ. Bình thường chỉ có thể phụ nhất cấp tư lịch quan viên mới có tư cách thu được loại cấp bậc này thăng quan. Hắn càng như thế tin tưởng ta bao trưởng, không sợ ta ngược lại tiếp tục công kích hắn. Trải qua bị giáng chức đất không lông nguy hiểm, bao trưởng tuy nhiên không quan tâm nhưng kết cục này đột nhiên đảo ngược lại cũng để cho hắn kiểu người này sản sinh nhiều chút hiếm thấy cảm động, còn có chút lao phụ thân đột nhiên thu được nhi tử tán thành vui mừng. Lúc này Văn Ngạn Bắc cũng kinh ngạc dị thường, hắn biết rõ bao trưởng là người nào, trong mắt hắn căn bản không có thân sĩ dân đen phân chia tân pháp đối với đúng bách tính thật là xấu, hắn tự có chính mình đánh giá, đã như thế bao trưởng chẳng phải là thành Tào Bân trong tay lợi nhận. Nghĩ tới đây hắn rốt cuộc đột nhiên có một điểm hoảng sợ đối với đúng Tào Bân thủ đoạn hoảng sợ, thậm chí còn hoài nghi lên bản vốn thấy không thể nào suy nghĩ, chẳng lẽ Tào Bân biến pháp thật có thể thành công. Tâm lý đi lanh quanh đại tống tình thế cùng sĩ thân tương lai hạ chẳng, hắn đột nhiên có chút không biết lựa chọn thế nào. Hắn hy vọng đại tống thịnh quá hán đường, nhưng lại không nghĩ sĩ thân giai cấp ngã lên thần đàn, võ phu có thể trị quốc sao? Thương nhân gian trá thủ công người ti tiện bốn đệ thấp làm nhỏ, đây là thiên mệnh. Nghĩ tới những thứ này hắn bất thình lình thở phào, Tào Vương bậc này biến pháp giống như đối kháng trời phạt mệnh, làm điều ngang ngược, cho dù có thủ đoạn thông thiên lại thêm bao trừng cũng không khả năng thành công, ngược lại sẽ dùng đại tống điêu vong dân chúng chịu khổ, bọn họ cuối cùng sẽ trở thành khắp thiên hạ tội nhân. Lúc này Vương An Thạch thấy bao trừng ngây người không có động tác, biết do hắn có chút kinh ngạc, ngay sau đó cười nhắc nhở, bao đại nhân vệ quốc công cũng không để ý ngươi vạch tội, còn nói ngươi làm đúng, ngoài ra công gia cũng đã đem phủ bên trong phạm luật quản sự đưa đi quan lại dựa vào luật luật tội, như thế ngươi có thể yên tâm tiếp chỉ đi. Nghe nói như vậy Triển Chiêu cùng Tưởng Bình đã tại trong tâm vô cùng hối hận lên, nguyên lai Tào Công gia hẳn là tốt như vậy người hiền thần, ta lúc trước vậy mà lấy âm hiểm chi tâm tính toán hiểu lầm hắn, ta thật đáng chết ta. Vương An Thạch nhìn thấy khai phong phủ mọi người bộ dáng không khỏi trong tâm gật đầu hài lòng ám đạo, cái này liền công gia nói tới tập thể CPU với nhân tâm một đạo quả nhiên 10 phần hữu dụng. N521 chương 522 Diêm La Bao Trừng nhiệt huyết sôi trào. Phan Thái Hậu nghe thấy Vương An Thạch mà nói, không chỉ khai phong phủ sai dịch cao thủ, liền Bao Trừng đều tâm lý ấm áp hăng hái mười phần. Chỉ cảm thấy đại tống trời cao đất rộng có tương lai, giống như ngay cả trong sân bóng cây hòa thanh giòn chim hót đều trở nên tươi mới việc sống, nổi bật lên vẻ dễ thương. Bao Trừng vốn là gõ một bài rồi sau đó đưa hai tay ra cực kỳ trịnh trọng nói, thần Bao Trừng lĩnh chỉ tạ ơn này một phen, nhất định không phụ triều đình trông cậy. Kỳ thực từ Tào Bân đảm nhiệm thủ phụ trưởng khống triều đình bắt đầu, người đọc sách đặc biệt là thái học sinh cũng đã bắt đầu truyền bá Tào Bân đủ loại không tốt ngôn luận. Đại tống từ trước đến giờ là cùng sĩ phu cộng trì thiên hạ, nói được là văn tôn vũ thấp kém. Tào Bân một cái vân quý xuất thân người, vô luận hắn lớn đến mức nào công lao làm thủ phụ chính là đối với người đọc sách đục nhã, cũng để bọn hắn cảm giác đến cảm giác nguy cơ. Hôm nay tân pháp đủ loại chính sách giống như cũng đối đại biểu người đọc sách lợi ích, sĩ thân giai cấp bất lợi, cũng để cho một phần người đọc sách đối với hắn sản sinh địch ý, ngay cả Bao Trừng một ít phụ tá đều chịu ảnh hưởng. Cho nên thường nghe phụ tá nhóm tán gẫu đánh răng từ khánh mới đúng, Tào Bân có lớn như vậy địch ý, hôm nay những tiểu bối kia thấy Bao Trừng không chỉ không bị biếm còn bị ủy thác trách nhiệm nặng nề, càng đối với hắn giải thích khịt mũi coi thường. Tào Công gia mặc dù hành sự không bám vào một khuôn mẫu nhiều chút, nhưng giang hồ võ nhân không thì hẳn là như vậy sao? Theo quy củ tài mới không phải anh hùng bản sắc. Kia Bạch Mi tiểu tử thậm chí suy nghĩ chờ chính thức thành tài xuất sư sau đó, có phải hay không gạt phụ thân lén lút từ chối khai phong phủ phái đi đi vệ quốc phủ ném cái danh thiếp thử xem, Bao đại nhân mặc dù là một quan tốt nhưng lại không bằng đi theo vệ quốc công sung sướng a. Chỉ là vệ quốc phủ cao thủ quá nhiều, nếu muốn vào công gia pháp nhãn còn được, phải học tập cho giỏi hoàn thiện mỗi ngày a. Nhìn đến đây Triển Chiêu cũng yên lòng quyết định để cho Tào Bân đêm tối vào hoàng cung chuyện tùy phong mà đi, chỉ là hắn không dám nghĩ sâu vào. Trong cung hiện tại chính là từ thái hậu trưởng khống, đó là thiên hạ chí vi tôn quý nữ nhân nhất quốc chi mẫu, nếu như nghĩ tiếp hắn sợ mình biết nhẫn nhịn không được mang theo kiếm đi chém vậy liền nghi nhạc phụ. Từ nay về sau Bao Trừng cũng chuẩn bị một phen hướng về triều đình cáo biệt, sau đó mang theo nghi trượng màn lại hộ vệ nha dịch ngự tứ chát đao bắt đầu tuần du thiên hạ chi lộ. Tứ phẩm trở xuống quan viên Bao Trừng có chém trước đâu, sau quyền tứ phẩm trở lên quan viên hắn cũng có tùy cơ ứng biến, quyền nói tù liền tù, chỉ cần sau chuyện này tề tụ chứng cứ tấu lên triều đình là được, mà triều đình cũng sẽ đối với hắn phần lớn tấu phê chuẩn tán thành. Cái này dẫn đến Bao Trừng khắp nơi quan viên trong mắt giống như tuần du Diêm La một dạng, nơi ta đi đến liền cậu cũng không dám lớn tiếng sủa, đừng nói bằng mắt không bằng lòng bao che kháng pháp thân sĩ. Hạ thu đông xuân đã hơn một năm đi qua, hắn trải qua mưa tuyết hoa nguyệt, cũng nhìn lần các nơi những thăng trầm của cuộc sống cùng bách tính sinh hoạt, hắn đột nhiên có một loại kích động, một loại hồi kinh tán tụng tiếp viện kích động bất quá, hắn cuối cùng bỏ đi loại ý nghĩ này. Ngày hôm đó ban đêm hắn kèm theo thôn bên trong sân phơi nắng bên trong nhi đồng tiếng cười nói viết xong cho triều đình hành trạng tấu chương, sau đó quay đầu nhìn về phía thổ ngoài cửa sổ kinh thành phương hướng lẩm bẩm, cũng không biết rằng hắn còn có thể hay không thể chống đỡ, sợ rằng hiện ở kinh thành nghị luận cùng tình thế càng không dễ đi. Sau đó hắn hơi lạnh rên một tiếng, may mà bản quan còn tưởng rằng hắn khoát đạt tin nhận lại, vốn là tới vẫn là trả thù lợi dụng lao phu cũng là nên chịu nhiều chút áp lực. Nghĩ tới đây hắn tối đen trên mặt tròn hiếm thấy lộ ra nhiều chút nụ cười, hơi ngượng ngùng lắc đầu một cái, bắt đầu để cho người bưng tới rửa mặt dụng cụ chuẩn bị nghỉ ngơi. Kỳ thực từ lần thứ nhất chịu đến ám sát hắn liền muốn minh bạch Tào Bân một ít u ám tâm tư, chỉ là hắn cũng không cho là ngang ngược còn vui vẻ chịu đựng. Bất quá bởi vì lần kia ám sát Tào Bân phái thân vệ sắp có hiểm nghi gia tộc toàn bộ tàn sát hết cũng không vấn tội hành, được, đem địa phương quan viên toàn bộ bỏ cũ thay mới, ba đời bên trong không cho phép làm quan. Cái kết quả này để cho Bao Trừng vừa bất đắc dĩ lại tự trách. Nhưng từ nay về sau hắn dò xét nơi lại không có ám sát tạo phản hành động xuất hiện. Hát gì? Biện kinh trong hoàng cung Tào Bân vừa một cái hát hơi lại nghe được Phan Thái Hậu hờn dỗi một tiếng mang theo nhiều chút nộ khí nói dối qua loa nói, ôi đù, ngươi làm sao? Bần đồ vật đều đưa đến bản cung trên thân nhanh cho ta lau khô hết sạch. Tào Bân xoa xoa mũi hùng hùng hổ hổ nói, nhất định là tên khốn kiếp kia đang mang ta. Vừa nói, nhìn đến ngọc bạch trên lưng sáng lên tinh tinh giọt nước, nết mép nói, có chút bẩn a, vẫn là Thái Hậu tự mình giặt. Phan Thái Hậu giận đến hai mắt đỏ bừng cả giận nói, ngược lại ngươi cái này kẻ định thần tặc thần bản cung cũng không ghét bỏ ngươi, ngươi còn ngã, càng ngày càng cản rỡ ngừng gọi bản cung mệnh lệnh ngươi cái này địch thần cho ta liếm sạch. Còn chưa chờ hắn phát tác lại bị to lớn diễm diễm nhấn ngã xuống đất cả giận nói, còn dám khoa trương tiếp tục cho đệ đệ của ta quỳ xuống nói xin lỗi. Vừa nói, dùng sức ấn xuống nàng đầu, Phan Thái Hậu miệng bị chặn lại còn không chịu thua, dãy rủa kêu làm càn lớn mật. Lâm triều bên trên, ngày mùa thu nắng sớm ấm áp mà sáng ngời xuyên thấu qua đại điện cạnh cửa sổ chiếu vào Phan Thái Hậu ngự án trước. Lúc này nàng đã sớm thay lãnh diễm khuôn mặt, hoàn toàn không nhìn ra ban đêm lớn mật khai phóng. Thấy Tào Bân nắm giữ hốt đứng ở điện đầu đưa lưng về phía quần thần đầu không ngừng chút động diêu thoáng qua giống như chính tại đứng yên đại mộng, Chu Công không khỏi lắc đầu một cái, đang muốn mở miệng nhắc nhở lại nghe Tam Ti chủ sự Hàn Giáng ra ban nói, Thái Hậu chư vị đại thần nay thu thuế dự tính đã báo lên Tam Ti đã hoạch tính hoàn thành năm nay tuổi phú tổng lệch. Có ngân tệ 9.500 vạn quan tia 220 vạn thớt. Nghe thấy những này Phan Thái Hậu nhất thời không để ý tới Tào Bân mở to hai mắt ngắt lời nói, bao nhiêu hàng khanh nhà ngươi lại lần nữa đọc một hồi. Nghe tới con số chuẩn xác về sau Phan Thái Hậu trực tiếp che ở ngực trong tâm không ngừng quay cuồng một câu nói, trời, ta trời chỉ ngân tệ liền có 9.000 vạn nhiều quan cái này tài, mới, thi hành, được, 2 năm tân pháp ta thiếu chút nữa gấp bội liệt tổ liệt tông. Đại tống chưa từng có qua nhiều tiền như vậy. Vấn đề chính trị quân sự vấn đề kinh tế quan lại vấn đề nói cho cùng đều là vấn đề tiền bạc. Có đầy đủ tiền tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, sở hữu xã hội mâu thuẫn cũng sẽ không tiếp tục sẽ là mâu thuẫn, chính là thực tế như vậy cũng là một cái quốc gia mạnh yếu quan trọng. Nghe mấy con số này nàng chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thái tổ dạng nào thái tông thì thế nào. Như mỗi năm đều có số tiền này nàng có lẽ có thể bằng vào nhất giới thiếu nữ chi thân làm thành trước giờ chưa từng có phong công vĩ nghiệp tên lưu trong sử sách. Nghĩ tới những thứ này, nàng thân thể kịch liệt dao động lắc một chút, thiếu chút nữa không bảo vệ dáng vẻ, chỉ là hiện tại cũng không có ai sẽ chú ý nàng dáng vẻ, tất cả mọi người đều bị mấy con số này kinh ngạc đến ngây người, chẳng ai nghĩ tới tân pháp vậy mà mang theo loại này chỗ tốt. Trên đại điện cơ hồ sở hữu đại thần đều trở nên hưng phấn nghị luận ầm ĩ, có người cho Vương An Thạch chúc mừng, có người cho Phan Thái Hậu ca tụng công đức, có được trong nội tâm nàng giống như an mật một dạng trong lòng nổi lên một loại thành tựu to lớn cảm giác, cái này ở lúc trước rất khó cảm nhận được để cho nàng si mê như say rượu. Chỉ có Bàng Thái Phi tràn đầy kiêu ngạo nhìn đến Tào Bân, nếu như hắn không có đại tống làm sao sẽ biến pháp thành công. Tào Bân ngược lại không có quá mức bất ngờ, một là hắn đã sớm biết mấy con số này, hai là Vương An Thạch tại nguyên lịch sử bên trong đều có thể thu trên hơn 80 triệu quan, 9000 vạn quan cũng không tân pháp đỉnh phong. Vương An Thạch lúc này cũng không có tin mừng sắc mà là tranh thủ cho kịp thời cơ ra ban nói, Thái Hậu hôm nay thuế phú đã thấy tân pháp hiệu quả nhưng chúc mừng lại hơi quá sớm, biến pháp còn chưa công thành. Vừa nói, hắn lấy ra một bản tấu chương nói, vi thần còn có thái học tân pháp khoa cử lấy sĩ tân pháp phương điển quân thuế tân pháp ba hạng. Hắn bắt đầu nói khoa cử giảm mất kinh nghĩa thiên về thực lực lúc chúng thần còn có thể nhịn được, nhưng khi hắn nói đến muốn khai mở tượng công ngành học để cho hạ cấp chính thức quan chức lúc mọi người đã có chút nhẫn nhịn không được. Nhất gần 2 năm Văn Ngạn Bắc lúc này trực tiếp phá công ra ban phẫn nộ quát, Vương Giới Phủ im miệng, ngươi đây là nghĩ triệt để hủy đại tống sao? Trước kia nhiều chút tân pháp cũng liền thôi, ít nhất không có chạm đến thiên hạ thân sĩ căn bản. Nhưng ngươi biết ngươi cái này mấy cái tân pháp vừa ra sẽ mang theo dạng nào hỗn loạn sao? Thiên hạ đại loạn cả thế gian đều ngược lại đại tống sẽ hết, Thái Hậu. Sĩ thân căn bản là cái gì, không phải thổ địa cũng không phải tiền tài mà là được trời ưu đãi làm quan đường tắt. Chỉ cần vừa làm ruộng vừa dạy học ra truyền bọn họ liền tính nghèo khổ lão ngã, cuối cùng cũng có lại nổi lên một ngày so sánh người khác càng thêm dễ dàng trở thành giai tầng thống trị. Như mở tượng công ngành học làm quan miệng tương lai lại đại hành kỳ đạo để cho đại gia điều kiện một dạng sĩ thân sẽ lại cũng không có bất kỳ ưu thế căn cơ cũng liền hủy Văn Ngạn Bác đối với lần này mười phần mất cảm. Phan Thái Hậu đang vì Văn Ngạn Bác giải thích chần chờ, Tào Bân lại đột nhiên mở hai mắt ra thương lang một tiếng rút ra ngự chế phối kiếm quát to, "Văn tướng công ngươi nói có người tạo phản?" Bản tước ngược lại muốn nhìn một chút đại tống có bản tước tọa chấn người nào dám ngược lại. N522. Chương 523, Văn Ngạn Bác cẩn nhận Phan Thái Hậu muốn tư phóng Tào Mộ ở đây, người nào dám ngược lại. Nắng sớm sáng ngời từ vi điện bên trong, gần trăm đại thần thấy Tào Bân cầm kiếm đứng ở điện đầu lớn tiếng chất vấn rốt cuộc yên lặng như tờ. Văn Ngạn Bác lại cùng ánh mắt hơi co lại nhất thời không nói ra lời. Tào Bân từ khi xuất sĩ đến nay mỗi chiến sự không có một bất lợi, vô luận là tiêu diệt cự khấu vẫn là túc tướng binh biến, thậm chí ngay cả Tây Hạ Bắc Liêu đã từng tại trên tay hắn gậy kích. Những địch nhân này đan lấy ra đều là để cho triều đình đầu đau hoặc sợ hãi tồn tại, nhưng mà Tào Bân thủ hạ lại hết không thể địch. Đến bây giờ Tào Bân tại chân định ngoại thành độc chiến Liêu Quốc hơn 10 viên thượng tướng ký ức còn rõ ràng ở lại rất nhiều người trong đầu. Thậm chí dân gian còn rộng rãi lan truyền đến hắn vô địch chi danh. Vào giờ phút này lấy hắn lực uy hiếp thật đúng là có tư cách ở trong đại điện nói ra những lời này. Thấy đại điện sở hữu đại thần đều bị Tào Bân uy hiếp, Phan Thái Hậu nhất thời hoàn toàn yên tâm, lấy Tào Bân võ lực giống như không cần lo lắng quá mức thân sĩ tạo phản. Vừa có thể trấn áp không phục triều đình nhiều vớt ít tiền làm sao? Hẳn đương nhiên. Thật lâu Văn Ngạn Bác mới từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, hắn không nghĩ đến Tào Bân sẽ làm điện rút kiếm ngay sau đó lặng lẽ chuyển rời bước chân chậm lại, ngựa khi nói, vệ quốc công đừng muốn một vị thị võ cậy mạnh ngược lại không ngược lại cũng không phải Văn Mỗ nói tính toán bản quan chỉ là nhắc nhở các ngươi mà thôi. Như bức bách quá mức thiên hạ thân sĩ đều ngược lại vệ quốc công cho dù có bá vương chi dũng còn có thể chấn áp mấy cái châu mấy cái huyện. Phải biết năm đó Tây Sở bá vương cũng bị Hán Tổ vây giết với cai hạ. Vừa nói hắn một bên cẩn thận nhìn chằm chằm Tào Bân e sợ cho đối phương một chút kiếm chém qua đây. Dù sao Tào Bân giá hỏa này là nổi danh không đứng đắn hoàn toàn không có võ đức hắn cũng không nghĩ bước hạ kiếm trương bước sau. Chính mình cái này tay chân lẩm cẩm cũng trải qua không bình thường dày vò. Huống chi hắn lần này lên tiếng trừ công kích tân pháp một phái cũng chưa hẳn không phải xuất phát từ công tâm không muốn xem đến đại tống cây đại thụ này ngã xuống. Hắn là thân sĩ nhưng thân sĩ lại không phải hắn không đáng vì là một câu nói liều mạng tương lai luôn có Tào Bân chấn không được thời điểm kia mới là chân chính phát lực thời cơ. Gặp hắn lùi bước Tào Bân cái này tài, mới thu hồi bảo kiếm lui vào hướng ban cười ha ha nói. Xin lỗi A Văn tướng công, bản tước hôm qua muộn làm việc công quá mức mệt nhọc nghe lầm còn tưởng rằng có người tạo phản. Văn Ngạn Bác âm thầm liếc một cái không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Nghe nói như vậy Phan Thái Hậu trong lòng khẽ gắt một ngụm phản phất nếu như không có chuyện nói, được, có chuyện tốt thương nghị không nên động chức miệng ra vong quốc chi luận càng không nên động đao độc kiếm. Lần này liền phạt vệ quốc công cùng Văn Xu tướng 2 tháng đồng lộc gian đe. Văn Ngạn Bác có chút không nói mẹ nó đây tuy nhiên xử phạt không nặng nhưng mình chỉ là động miệng Tào Bân chính là động đao kiếm liền tính có khuynh hướng thích cũng không thể như thế đi. Thấy không có người còn dám nói lời phản đối Vương An Thạch lại tiếp tục giảng giải ba hạng tân pháp nội dung cụ thể. Vừa mới hắn vốn là đều đã làm tốt nên đón cùng phong bạo vũ chuẩn bị không nghĩ đến lại bị Tào Bân lấy loại phương thức này tùy tiện hóa giải. Như thế có lực để cho niềm tin của hắn càng thêm dồi dào. Kỳ thực hắn cùng với Tào Bân cũng không tính từ công tượng ngành học đại quy mô lấy sĩ loại này quá cấp tiến không có lợi. Á Tào Bân giải thích hắn chỉ là cho đại tống lưu lại một khoảng cận đại hóa cùng thiết thực hạt giống nhân tiện kích động công tượng công tác phát triển nghiên cứu nhiệt tình vì là Bắc phạt cung cấp trợ lực mà thôi. Cái này ngược lại không đến nổi dẫn tới đại quy mô tạo phản nhưng thanh em phản đối chắc chắn sẽ không thiếu, liền như Văn Ngạn Bác. Tào Bân muốn làm chính là đem thanh em phản đối đè xuống để cho hạ tầng quan viên minh bạch trong triều đình đại thế không dám lưỡng lự cho nên giảm bất chấp hành tân pháp trợ lực. Khấu chuẩn thấy vậy lúc nhích một cái bước chân muốn ra ban lên tiếng nhưng do dự xuống, bên dưới, lại dừng lại. Hắn tuy nhiên đầu thiết nhưng không ngốc nhiều như vậy quan viên đều bị biếm hắn cũng không muốn làm không có ý nghĩa chuyện đông dương bị giáng trước. Hắn ngược lại không là hoàn toàn phản đối tân pháp nhưng mà không cho rằng tân pháp có thể thành công hiện tại Vương An Thạch có thể thuận lợi đẩy hành, Được, Tân Pháp một là phản đối người còn chưa đủ nhiều, hai là có Tào Bân toàn lực. Nhưng nhìn Vương An Thạch hôm nay suy nghĩ hắn đem lại đắc tội người càng ngày sẽ càng nhiều, một khi phát triển đến không thể thu thập trình độ sợ rằng Tào Bân cũng sẽ phải chịu liên lụy. Đến lúc đó nói không chừng còn muốn chính mình đi ra thu thập cục diện ngăn cơn sóng dữ làm một lần nữa thủ phụ. Tào Bân lại không biết Khấu Chuẩn suy nghĩ hắn tu sửa điều lệ trải qua một đoạn thời gian thử hành, được, sau đó không có gặp phải không thể kháng cự trở lực cũng liền du rảnh rỗi mặc cho Vương An Thạch chính mình phát huy. Hôm nay đã là Tân Hoàng Tuyên Bình 4 năm Phan Thái Hậu lại lần nữa nắm quyền gần 3 năm Tân Pháp cũng thi hành, được, hơn 2 năm. Nhìn đến Đại Tống tình huống càng ngày càng tốt, Tào Bân lúc trước giấu ở đáy lòng cảm giác nguy cơ cũng giảm mất rất lớn một phần, càng thêm yêu thích hưởng thụ trước mắt sinh hoạt. Tuyên Bình 2 năm thời điểm hắn hai cái chính thất bảng yến cùng Dương Bát Tỷ lần lượt sinh một nữ một con. Xà Lao Thái Quân còn vì này lo âu một đoạn thời gian thật lâu, e sợ cho Tào Bân đổi ý đem Bát Tỷ sinh nhi tử cấp đi còn dành trước cáo từ đường cho Hải Tử lấy cái kế tông tên. Chỉ là Tào Bân muốn không có để ý trực tiếp đem nhi tử ném cho Thiên Ba phủ tiếp chán ghét tháng Bát Tỷ cùng thê thiếp nhóm đi thuyền đi Dương Châu du ngoạn lấy tên đẹp thị sát tân chính, ngược lại tức Xà Lao Thái Quân tức giận mắng cả hai cái cha mẹ không phụ trách. Thẳng đến năm nay bảng yến lại sinh một con để cho vệ quốc phủ có một con hai nữ, Xà Lao Thái Quân mới hoàn toàn yên lòng. Một ngày này Tào Bân trong lúc rảnh rỗi lại dẫn người nhà chạy đi ngoại thành Sơn Trang nghỉ phép. Trong Sơn Trang hắn thấy Lý Sư Sư Đỗ Thập Nương tại cây mai xuống, bên dưới, đánh đàn hát khúc tái tây thi ở ven hồ chỉ bảo Bát Tỷ thịt nướng bàng yến yến nhìn Triệu Phúc Kim vẽ tranh trường trinh nương thì tại bên cạnh mình nhân cần hầu hạ Tào Bân chỉ cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Hắn không khỏi cảm thán cổ đại địa chủ lão tài sinh hoạt mỹ hảo, cái này nếu như sinh ở người nghèo khổ nhà nói không chừng còn đang là còn sống bận bịu tạo phản đi. Giữa lúc hắn vì là chính mình may mắn đắc ý lúc canh cửa đột nhiên báo lại nói, công gia thái hậu nương nương Tư Phóng đã giá lâm ngoài cửa. Tào Bân nghe vậy ngẩn người một chút có chút buồn bực nói, Tư Phóng nàng muốn làm gì? Hắn từ trước đến giờ tiết mạng cho nên từ không thích rồng giả làm cá, đặc biệt là đang thay đổi pháp thời khắc mấu chốt vạn nhất mang đến thích khách khẳng định ảnh hưởng biến pháp. Trương Trinh Nương cũng không biết Tào Bân suy nghĩ, cũng không biết rằng hắn cùng với Phan Thái Hậu quan hệ lúc này, nghe Thái Hậu giá lâm một bên luôn cuống tay chân thay Tào Bân sửa sang lại y phục một bên kinh hoàng nói, đây là Thái Hậu nương nương công gia ngàn vạn không nên nói bậy bạn. Vừa nói, giống như nghĩ lên cái gì cuống cuồng nói, công gia không mang quan phục làm sao đây à? Như thế thấy Thái Hậu có phải hay không bất kính tội? Lúc này bàng Yến Yến đi tới hé miệng cười nói, chứ tỷ tỷ không cần phải lo lắng Thái Hậu nếu Tư Phong chắc chắn sẽ không trách tội phu quân. Cha nàng cũng là triều đình trọng thần, ngược lại không giống như Trường Trinh Nương như vậy sợ hãi hoàng thất. Không bao lâu Tào Bân liền gặp được Phan Thái Hậu. Nàng lúc này thân thể xuyên phổ thông quần bố sau lưng còn đi theo Lý Công Lượng cùng Xà Thái Quân một quê anh, thấy Tào Bân tới đón Phan Thái Hậu nhất thời hai mắt tỏa sáng cũng không chờ hắn hành lễ khoát tay một cái nói, thôi, Lý tướng công tiến gián nói bạn cũng tốt nhất có thể tự mình xem tân pháp đối với, đúng, bách tính sinh hoạt ảnh hưởng. Vừa vặn Xà Thái Quân cùng Hồn Thiên Hầu hôm nay tiến cũng phải đem nhà hắn hải tử ghi vào tông chính tự Dương gia gia phả liền cùng đi, Tào Khanh không ngại mang chúng ta đi xem. Tào Bân cái này tài, mới, minh bạch vì sao Phan Thái Hậu sẽ mang người Dương gia cải trang ra ngoài, nàng ngược lại cũng không ngốc biết rõ tìm một quế anh cao thủ hàng đầu như vậy bảo hộ. Hai nhà mặc dù từng có cựu oán nhưng Dương gia tử sẽ không tại chuyện công trên tiết tư phẫn. Lại thêm Phan Nhân Mỹ đã chết, Phan Báo đã từng cứu viện Dương gia nàng lại làm Thái Hậu quân thần danh phận phía dưới, Xà Thái Quân cũng chỉ có thể làm cựu oán đã thanh lọc N523. Chương 524. Không cầu có công Lý Công Lượng Phan Thái Hậu bị chua, nghe thấy Phan Thái Hậu mà nói, Tào Bân hướng về Lý Công Lượng nhìn sang trong mắt mang theo nhiều chút nụ cười hỏi, nguyên lai là Lý tướng công tiến lên gián. Lý Công Lượng lúc này cũng xuyên vải thô trường sam đi quan miệng hoa liếc, trắng, trên búi tóc quấn cái màu xám dây cột tóc cũng có vẻ dáng vẻ hào sảng tiêu sái bộ dáng không kém. Hắn thấy Tào Bân hỏi chính mình liền đội vàng đình chỉ bớt dâu mang theo điểm bung nổi ý bị nói, vệ quốc công hiểu lầm kỳ thực đây là văn tướng công đề nghị. Lý Mỗ chỉ là vừa hay gặp dịp vừa bận hướng về nương nương đệ giao công vụ được, phải, nương nương buông xuống tồn tại, mới truyền đạt chuyện này mà thôi. Văn Ngạn Bác vài ngày trước xác thực thuận miệng đã nói với hắn một câu nhưng lại không để cho hắn truyền đạt, hắn cũng không biết rằng Văn Ngạn Bác có tâm tư gì nhưng khẳng định đối với, đúng, Tân Pháp không có hảo ý, hắn vốn là vui vẻ thuận nước đẩy thuyền. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Thái Hậu sẽ đến tìm Tào Bân vì là miễn bị Tào Bân nhằm vào hắn quả quyết đem nổi bức cho Văn Ngạn Bác. Hắn không cầu có công chỉ cầu không có lỗi, ngược lại chính xảy ra chuyện gì cũng không có quan hệ gì với hắn. Tào Bân nghe vậy nhất thời đúng cũng không có để ý phụ trưởng cười lên, bản tước chính thấy đến phát chán như thế cũng tốt, Văn Xu tướng muốn cho nương nương đi chỗ nào thị sát tân chính. Vốn là trong lịch sử chính là có thái giám thừa cơ hướng về hoàng đế tiến vào hiến một bước, lưu dân đổ, để cho hoàng đế đối với, đúng, bách tính tâm sinh ấy náy khóc dòng dòng mới hoàn toàn đình chỉ biến pháp. Vì là miễn có người lần nữa dùng loại thủ đoạn này ly gián Phan Thái Hậu còn, ngã, có cần phải để cho Phan Thái Hậu thực địa nhìn một chút tân pháp đối với, đúng, bách tính ảnh hưởng. Lý Công Lượng ra vẻ nhớ lại nói, Văn Xu tướng thật giống như để ung câu. Tào Bân vung tay lên nói, vậy liền đi ung câu, không phải vậy ngược lại hiện ra bản tước chột dạ đi thuyền mà hành, được, còn, ngã, cũng thuận tiện. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Phan Thái Hậu nói, Thái hậu trước tiên ở Vi thần trang viên nghỉ ngơi một chút, Vi thần cái này liền ra lệnh người chuẩn bị. Ung câu tuy nhiên khoảng cách Biện Kinh không hơn trăm đến bên trong, xuôi dòng chảy xuống 2-3 cái canh giờ là có thể đến nhưng khẳng định không thể làm trời hồi kinh, chuẩn bị một chút hầu hạ vật tư vẫn có cần thiết. Phan Thái hậu hướng theo Tào Bân đi vào vườn, nhìn đến trong vườn minh hồ hồng mai người trong không khí lưu lại thịt nướng vị chừng Tào Bân một cái trong lòng có chút khó chịu. Chính mình trừ mỗi ngày chủ trì triều hội trở về hậu cung còn muốn tân tân khổ khổ phê duyệt tấu chương, đặc biệt là đời hành, được, tân chính sau đó. Sự tình cùng tấu chương rất khó có nghỉ ngơi thời điểm, không nghĩ đến Tào Bân cái này thủ phụ trọng thần còn, ngã, có thời gian chạy khách du lịch. Trong lúc nhất thời nàng đều có chút ghen ghét. Nghĩ tới đây nàng nhẫn nhịn không được đối với, đúng, Tào Bân nói, lúc không có ai không cần kiêng kỵ đem nhà người thê thiếp gọi ra đi, bản cung vừa vặn nhìn một chút Tào Khanh gia mỹ nhân. Tào Bân nghe vậy nhất thời căng thẳng trong lòng, đây là mình có ý kiến phải cho phủ đầu ra bay. Từ xưa anh hùng khổ sở tu la chẳng hắn cuối cùng vẫn là gặp phải. Bất quá có người ngoài trước mặt hắn cũng không tiện cự tuyệt, chỉ phải đem trong nhà nữ nhân đều gọi ra. Khiến hắn ngoài ý muốn là Phan Thái Hậu ngược lại không có có quá mức, chỉ kéo Bàng Yến Yến nói mấy câu liền để cho các nàng lui ra, cái này gọi là Tào Bân mấy cái thiếp thất rất là kích động. Giữa lúc hắn thở phào thời điểm Phan Thái Hậu lại mang theo nhiều chút vị chua nói, Tào Khanh thật là có phúc ca, rốt cuộc ở nhà ẩn giấu nhiều như vậy tuyệt đỉnh mỹ nhân. Có câu nói mỹ nhân tiêu xương, cũng không biết rằng Tào Khanh đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong còn có hay không tinh lực nơi xử lý chính vụ. Nghe nói như vậy Tào Bân biết rõ đã qua quan, đóng, nhất thời cười lên, Thái Hậu cũng là biết rõ vi thần thực lực thần luôn luôn tinh lực thịnh thịnh cũng sẽ không chậm trễ đại sự gì. Khó nói nương nương đối với, đúng, vi thần không hài lòng. Muốn bãi miễn vi thần tướng vị để cho Lý tướng công làm thủ phụ. Nghe nói như vậy Phan Thái Hậu cùng Lý Công Lượng đều là trong tâm giật mình, Lý Công Lượng liền vội vàng khoát tay nói, công gia khẳng định hiểu lầm nương nương, so với công gia Lý Mộ tài đức nông cạn chưa bao giờ dám hy vọng xa với thủ phụ chi vị. Phan Thái Hậu không nói nàng không nghĩ đến Tào bị to gan như vậy. Rốt cuộc ngay trước Lý Công Lượng chờ quần thần mặt hỏi chính mình có hài lòng hay không hài lòng, là hài lòng nhưng tên khốn này sẽ không sợ bị người nghe ra nói bóng gió. Nghĩ như vậy nàng liền vội vàng nhìn về phía ngồi ở dưới tay xà lao thái quân, gặp nàng vẻ mặt mờ mịt mới yên lòng chính xác khiển trách, Tào Khanh tốt nhất hiểu khắc kỷ phục lễ đạo, lý như lại vô cớ bỏ nhiệm sở đừng trách bản cung làm trừng phạt. Cảnh cáo Tào Bân một hồi, nàng cũng biết đối phương đang trả thù chính mình, ngay sau đó không lại bàn luận Tào gia nữ nhân chủ đề, chỉ là háo thắng trong lòng nàng ngầm bực quyết định nhất định tìm cơ hội trong bóng tối trả thù trở về. Phục hồi Phan Thái Hậu không chờ được thời gian dài, bên ngoài đã có người tới báo nói đã chuẩn bị kỹ càng hộ vệ tàu thuyền. Biển Hà cầu tàu trừ bọn họ cần ngồi một chiếc cỡ trung thương thuyền, bên ngoài phía sau còn có một chiếc đại hình quan biên thuyền hội xa xa đi theo. Hướng theo tàu thuyền nổ neo hai bờ sông, cảnh sát chậm rãi lui về phía sau, phồn bình thương mậu chợ đêm dần dần biến mất, thuận theo xuất hiện là nông điền đất hoang thôn trấn nông xá. Lý Công Lượng cười chỉ đến hai bờ sông trong đồng ruộng chính tại kiểm thập lúa gạo cao lương nông vụ hài đồng nói, nương nương xem ra nông dân ngày sinh hoạt không tệ, ngươi xem người bọn họ không có thức ăn, sắc mặt mang nụ cười, đây đều là nương nương công a. Đối với cổ đại phổ thông người dân đến nói, thường xuyên ăn không đủ no đã là trạng thái bình thường, trên mặt không có thức ăn sắc cơ bản cũng là thịnh thế biểu hiện. Nghe nói như vậy Phan Thái Hậu mặt sắc rốt cuộc chuyển biến tốt một ít, quay đầu hướng về Tào Bân gật gật đầu nói, Vương An Thạch làm được coi như không tệ, ngươi đề cử có công muốn cái gì tưởng thưởng. Tào Bân án thông lệ chắp tay khiêm tốn nói, vi thần nhỏ bé công chịu không được nương nương tưởng thưởng. Ai biết Phan Thái Hậu lại trực tiếp gật đầu nói, như thế cũng tốt, hồi kinh sau đó tưởng thưởng Vương An Thạch cũng làm như là tưởng thưởng ngươi. Ngậy. Tào Bân mẩn người một chút, đồng thời kịp phản ứng Phan Thái Hậu còn đang là trang viên lúc chính mình mạo phạm, tức giận trong tâm có chút không nói. Phan Thái Hậu quyền dục rất mạnh, lúc không có ai sao cũng được, một khi bàn tán chuyện công nàng nhất thiết phải chiếm cứ thượng phong. Không phải vậy nàng liền sẽ mượn cơ hội đánh trả thù, hiện ra cực kỳ cường thế là đầu đuốt lông lửa. Tào Bân cũng không để ý, ngược lại chính đều cho ngủ cho nàng suy ngẫm lông cũng không phải không được, ngay sau đó cũng cười nói, có thể được nương nương một câu tán dương cũng là vi thần phúc phận. Tàu thuyền đến Đung Khâu lúc đã qua buổi trưa, đem cấm vệ lưu ở trên thuyền, Tào Bân đầu tiên nhảy xuống thuyền hướng về Phan Thái Hậu đưa ra cánh tay nói, nương nương. Phan Thái Hậu tâm bên trong lại là giật mình như không có chuyện gì xảy ra, đem cổ tay trắng nhấc lên trên cánh tay hắn chậm rãi đi xuống thuyền lớn. Lúc này lại không giống với Trang Viên lần thứ nhất quang minh chính đại gia thị chạm nhau, để cho nàng cảm thấy vừa kích thích lại có chút ngọt ngào, phảng phất minh bạch Trang Viên lúc Tào Bân tâm lý. Đại Tống lúc lễ giáo cũng không nghiêm ngặt đến ở không đi gây sự trình độ, mọi người thấy Tào Bân một bộ cung thị bộ dáng cũng không có cảm thấy mười phần bực dạo. Chỉ có xà thái quân ở phía sau có chút không ngứa nói thần một câu quỷ định bợ cũng dịu đỡ một Quế Anh xuống thuyền dàn dò, xuống thuyền sau đó, hộ vệ không thể tiếp cận bảo hộ Quế Anh theo sát nhiều chút tránh cho thật có thích khách. Một Quế Anh gật đầu một cái, nhìn đến Tào Bân cùng Phan Thái Hậu bóng lưng có chút do dự. Nàng luôn cảm thấy hai người có chút không đúng. N524. Chương 525, cải trang vi hành Tào Bân sự tích. Tào Bân chờ người xuống thuyền địa phương là khoảng cách Đung Khâu thị trấn không xa một cái tiểu thôn. Tại đây đường đất tuy nhiên không bao quát nhưng bình thẳng thắn chỉnh tề, hai bên dương liễu y y đem nông điền phân chia thành từng cái to lớn bạch. Xa xa còn có thể nhìn thấy một ít nữ nhân hài đồng tại trong ruộng bận rộn. Phan Thái Hậu chờ người thấy một phái này điển biên phong quang không khỏi có chút hứng thú chẳng trề. Trồng đậu nam sân xuống, bên dưới thảo thịnh hạt đậu mầm lửa thưa. Chắc không được người người đều hướng tới điển biên, nếu không phải hoàng nhi tuổi nhỏ bản cung người mang nhiệm vụ lớn, nếu không cũng có tìm kiếm địa phương quy ẩn chi ý. Phan Thái Hậu một bên đi nhìn ra xa một bên nghiêng đầu đối với, đúng, Tào Bân chờ người cảm khái nói. Lý Công Lượng liền vội vàng phụ hòa nói, nương nương vừa nói như thế, thần cũng muốn đến quê hương vườn trái cây, đến bây giờ còn vì hoài niệm thiếu niên lúc đọc sách canh tác thời gian. Chỉ là hôm nay thân thể tại triều đường chính sự phức tạp, thân bất do kỷ hiếm thấy nhàn rỗi a. Gặp hắn nói đến điển biên đến thao thao bất tuyệt còn muốn ngâm thơ làm phú xả lao thái quân nhẫn nhịn không được liếc một cái ngắt lời nói, Lý tướng công nhà ngươi có mấy ngàn khoảnh vườn trái cây, tỷ nữ thành đoàn nơi nào cần phải thân thủ canh tác. Nàng ngược lại không là không muốn đánh gậy Lý Công Lượng, chỉ là bọn hắn vừa nói chuyện càng muốn hướng cây rừng tốt thịnh đất hoang đường nhỏ xuyên một bộ du sơn ngoạn thủy bộ dáng, loại này sẽ tăng lên rất nhiều bảo hộ Phan Thái Hậu độ khó khăn. Nàng cũng không để ý Lý Công Lượng giam không xấu hổ trực tiếp đối với, đúng, Phan Thái Hậu khuyên, nương nương làm ruộng làm sao là chuyện dễ. Trong ruộng có không làm được xong nông việc, sống, thu được cũng một nửa dựa vào trời, lúc còn có triều đình thuế khóa lao dịch các hạng thuế phụ thu. Chưa thi tân pháp trước, mỗi năm đều có bách tính chết đói, còn có người bị bức phải khởi nghĩa vũ trang. Hôm nay có thể có loại này bình tĩnh điển biên sinh hoạt đã có thể thấy tân pháp hiệu quả. Nương nương muốn giải chi tiết vẫn là nhanh chóng tìm mấy cái nông dân hỏi thăm đi, dù sao nương nương không thể cách hướng quá lâu. Bị xà lao thái quân đánh gãy hứng thú, Lý Công Lượng không dám nói gì, Phan Thái Hậu cũng đã có không vui chi sắc, khó khăn lắm đi ra một chuyến, mặc dù lấy Tư Phóng làm chủ lại không thể chen chúc chút thời gian tiêu khiển một chút. Nàng thấy Tào Bân cười hì hì hướng về xà thái quân giơ ngón tay cái có chút ấm ức, khoát tay một cái nói, tốt tốt bạn cùng cũng không không ăn thịt băm, người liền đi tìm mấy cái nông phu xét hỏi đi. Nàng xem như minh bạch vì sao tiên đế tại lúc Dương gia cũng không đấu lại Phan gia nhất giới võ thần, nói liên miên lại ngại hoàng đế nào yêu thích bị không giây phút nào giáo dục. Bất quá nàng biết rõ xà thái quân nói là thành thật mà nói, tân pháp cũng xác thực hiệu quả không sai, lại có Tào Bân tình cảm nàng cũng không so đo nữa, đoàn người hướng về trong thôn đi tới. Thời đại này ở nông thôn tài lực hữu hạn, không có biện kinh nhân gia tường cao sâu, viện phổ biến đều là tường đất phôi phòng cực ít tường gạch ngói đá. Mấy người đi trong thôn thoáng đi cả nhắc là có thể lướt qua thấp lùn tường đất nhìn thấy trong sân tình huống. Ôi mấy cái vị khách nhân từ đâu tới đây? Là tới làm gì? Trừ quan sai nha dịch nông thôn thôn làng cực ít có người ngoài chiếu cố, hơn nữa Tào Bân năm người khí vũ bất phàm cho nên so sánh để người chú ý, vừa đi dạo không lập tức liền bị một lao hán ngăn cản. Lý Công Lượng thấy Phan Thái Hậu cùng Tào Bân một bộ lao gia phu nhân bộ dáng, chỉ phải thao quan thoại tiến đến chắp tay nói, lao trượng lễ độ. Chúng ta là Nam Vương khách tới thương, nghe nói kinh thành lại có tân pháp bất an trong lòng cho nên muốn tới trước quý bảo địa hỏi thăm một chút tin tức. Lao hán thấy vậy nết miệng cười lên khoác tay nói, còn trách lễ độ nhé, bất quá Tào công gia cùng vương tướng công thủ đô lâm thời là thiện pháp, các ngươi không muốn hổ lo lắng lung tung. Phan Thái Hậu nghe vậy không khỏi tinh thần chấn động, liếc về Tào Bân một cái chen lời hỏi, lão trượng có thể nguyện cùng ta giải thích chi tiết một chút. Thấy Phan Thái Hậu mặc dù toàn thân áo vải nhưng như cũ diễm quang chiếu rọi, lao hán rốt cuộc băn khoăn lên, cái này trong nhà dơ giấy bẩn thỉu vị phu nhân này. Tào Bân gặp bọn họ chậm chậm từ từ có chút không kiên nhẫn ném ra một khối bạc nói, khách khí cái gì, liền ngươi lão hán này nhà không cho phép cự tuyệt cho chúng ta kinh đô mặt người trên bôi đen. Cho lao hán trước đạo đức bắt cóc Tào Bân ngay đầu hướng về phía sau hắn cửa nhà đi tới. Xa thái quân thấy vậy có chút không nói, con rể này kia mà đều tốt chính là ra bài không theo hệ thống, trực tiếp như vậy cho bạc cùng danh tiếng bất lợi a, lao hán lại không có quản nhiều như vậy, nhìn thấy bạc trên mặt nhất thời vui vẻ nở hoa, một bên mang theo điểm thương hại mắt nhìn Phan Thái Hậu, một bên nhiệt tình chào mời mọi người tiến vào viện. Lúc này hắn còn ngã không có hoài nghi mấy người là người xấu, dù sao năm người bên trong có bốn cái giả yếu nữ nhân, nhưng hắn đã tại tâm lý cho Tào Bân rằng cái phá của nhi tử nhãn hiệu. Tiến vào viện sau đó hắn chào hỏi người nhà, từ trong nhà dọn ra một trường phá cái bàn gỗ tăng thêm mấy cái chén thô trà, cười nói, hậu sinh quá khách khí, kỳ thực không cần cho bạc, lao hắn cũng không có cái gì có thể nói. Nhắc tới tân pháp liền một chữ tốt. Vừa nói, hắn dựng thẳng một ngón tay cái, năm trước giữa trong huyện quan sai trừ thu thuế phái dịch chưa bao giờ hạ hương, lương thực vừa mới đóng liền bị triều đình muốn đi hơn nữa. Lại thêm cái gì thuế thân mối tiền chờ mấy chục danh mục, lao hắn ta việc, sống, nhiều năm như vậy, đều không nói được đến cùng có bao nhiêu. Đặc biệt là cùng Tây Hạ cùng người Khiết đang đánh trận kia 2 năm, cái gì chi rời bán hạ giá chân phí thiếu chút nữa không đem người bức tử chúng ta bách tính của a. Nhưng từ khi Tào công gia cùng vương tướng công cầm quyền ngày là tốt rồi, đều là quan tốt a, thôn chúng ta cơ hồ mỗi nhà đều cho bọn hắn lập trưởng sinh bài vị. Nghe thấy lao hán loại thuyết pháp này, Phan Thái Hậu mặt biến sắc biến, nhìn đến Tào Bân gò má thoáng mang nhiều chút nghi ngờ. Lúc trước tại bên ngoài viện lúc nàng còn chưa có chú ý, nhưng bây giờ nàng chính là nghe minh bạch. Chính mình liệu lĩnh mạo hiểm biến pháp danh tiếng toàn bộ gọi Tào Bân cùng Vương An Thạch cầm đi, Vương An Thạch coi như bỏ qua nguồn gốc nông cạn lại không liên quan quân quyền Tào Bân thì bất động. Lý Công Lượng thấy Tào Bân nhìn mình liền vội vàng há mồm giải thích, đều là văn. Văn tiên sinh chủ ý muốn ly gián công công tử cùng Phan phu nhân. Lao Hán chính không rõ vì sao Tào Bân lại cười lên, là hắn biết Văn Nhan nhận lấy để cho Phan Thái Hậu Tư Phóng là giáp tâm bất lương. Biến pháp là Vương An Thạch chủ trì, hắn cũng chỉ có trong triều đình quan viên biết rõ, liền rất nhiều nơi quan viên cũng hiểu biết lơ mơ, ở nông thôn bách tính lại làm sao biết tác dụng nó, còn đem hắn cùng Vương An Thạch cũng liệt vào. Lúc này thấy Phan Thái Hậu trầm tư, Tào Bân cũng không có quá mức để ý, chỉ cười hỏi, lão đầu gạt người đi, bổn công tử chính là đã sớm nghe nói qua kia Tào Bân không phải là cái người gì tốt. Lão hán nghe nói như vậy nhất thời hưng phấn đệ thấp giọng nói, ta không nói Tào công gia là người tốt, nhưng mà quan tốt á cũng lớn có năng lực, công tử một cái ngoại hương nhân có thể có ta cái này kinh đâu, người rõ ràng hơn. Hán trước kia giữa sắc thực hôn trướng nhiều chút, nghe nói cũng bởi vì khi nam phách nữ thiếu chút nữa bị khai phong phủ bao đại nhân đao. Nói tới chỗ này hắn tâm tình càng thêm hưng phấn nói, nghe nói còn bị bắn sạch mông đít biện kinh, người đều thấy cái kia liếc tráng, cái kia lớn á, đáng tiếc ta lao hán không có nhát phúc. Thấy xà thái quân phun trà một quế anh cũng cười tủm tỉm nhìn mình, Tào Bân liền vội vàng ho khan một cái mắng, lao đầu ngừng nói nhảm, buồn công tử cho bạc là để ngươi nói điểm hữu dụng, ai nói với ngươi Tào Bân cũng chủ trì biến pháp. Nghe thấy lao hán lời nói, Phan Thái Hậu tuy nhiên không lại lo lắng cho mình làm trái thể suy nghĩ, nhưng mẹ nó mất thể diện a, không nghĩ đến chuyện này chuyển đi rộng như vậy, đều đến mấy năm còn có bách tính lấy chuyện này thổi nhưu. Thấy Tào bị không muốn nghe những này, lao hán nhất thời có chút buồn bực, giống như là trong cao triều đột nhiên bị đánh gãy một dạng khó chịu, nói thẳng trong huyện chủ trì tân chính Trần đại nhân nói qua không có Tào công gia chỗ dựa, vương tướng công kỳ thực không cứng nổi. Nói xong hắn lại nhẫn nhịn không được mang theo nhiều chút tiếc nuối nói, may mà bao đại nhân thủ hạ lưu tình lưu lại Tào công gia, không phải vậy chúng ta đại tống liền tổn thất lớn, mấy năm nay hắn cùng với Dương gia bại Tây Hạ lùi Bắc Liêu, có bản lĩnh thật sự người hoàn khố phá của một điểm mà làm sao. Kia bên cạnh Vương lão thiết cũng bởi vì năm đó là đi một chuyến biện kinh bắt kịp Tào công gia bị đánh mới bị hắn kia tuấn tú lao bà coi trọng làm nục. N525 chương 526, Lý Công Lượng giật nảy mình, hoàng kim chiến khố nghe thấy lao hán mà nói, Tào Bân không biết là nên cao hứng hay là nên thì muộn, vì sao chính mình nói bóng nói gió luôn là tốt đến liền lệnh. giữa lúc hắn có lòng mắng chửi người thời điểm, một Quế Anh đột nhiên hỏi, lão trượng ta xem quý thôn bên trong đều là già yếu nam tử đều đang bận rộn gì. Nghe được lời này để Lao Hàn rốt cuộc không còn xoắn suýt, Tào Bân bị đánh đòn để tài cười nói, triều đình cái này không có cái gì nông điền thủy lợi pháp sao? Hôm nay lương thực cũng dẹp xong, tráng nhân công nhóm đều bị Trần đại nhân trưng tập đi tu đường, loại cây thành lập ử. Thấy Tào Bân đối với, đúng, chính mình lộ ra một cái cảm kích ánh mắt, một Quế Anh tựa cười mà như không phải cười liếc hắn một cái cũng không để ý tới. Lúc này Lao Hàn kia lại là khen ngợi lại là thổn thức nói, tân pháp được ca vốn là năm nay nước mưa không tính quá tốt có thể thu nhiều như vậy lương thực, còn may mà mới xây danh nước. Năm trước vì là cùng lân thôn cướp nước trong thôn lần áo bất tử mấy cái hậu sinh. Hôm nay danh nước nhiều, hoa màu tình hình sinh trưởng tốt, còn có thể đỉnh một phần lao dịch. Ta kia hai cái nhi tử đều đi ứng công việc chờ quan phủ chính thức phái dịch, thời điểm nhà ta là có thể giảm một cái tráng đinh trăng tròn lao dịch. Sau đó hắn nhớ tới trong ngực bạc tâm tình càng ngày càng dễ dàng hơn, bởi vì là chúng ta toàn bộ Ung Khâu huyện làm việc quan phủ cùng nhà giàu nhóm còn có thể gom góp ngân tệ cung cấp nhún chân số lượng cơm trưa. Ta kia thùng cơm nhi tử tại buổi trưa lúc thời điểm một ngày cũng liền lăn lộn xuống. Đây chính là công việc tốt các thôn đều cấp làm đi. Nói tới chỗ này trong mắt của hắn tràn đầy đắc ý cùng đối với, đúng, năm sau hướng tới cùng kỳ vọng. Thoạt nhìn hắn đối với, đúng, hai cái nhi tử đều có thể cướp được tân chính nha môn công việc trong tâm mười phần tự đắc. Nghe đến đó Tào Bân trong lòng cũng đối với, đúng, cái họ kia Trần Quan Biên ít một chút oán khí, ít nhất đối phương chấp hành tân pháp vẫn tính đúng chỗ, cũng không có bởi vì chiến tích bẻ còn qua chính. Từ Lao Hán trong nhà đi ra, Phan Thái Hậu lại dẫn mấy người lại ngẫu nhiên đi thăm viếng hai ba gia đình xà thái quân, trên mặt đã mang nhiều chút tiêu căng cười hỏi, Thái Hậu nương nương thoạt nhìn tân pháp hẳn là lợi quốc lợi dân lương chính trị. Hôm nay trời sắc cũng không còn sớm, có phải hay không nên trở về thủ đô? Nàng cảm giác mình người con rể này tìm được quá trị không chỉ là còn trẻ công cao còn có phụ quốc danh thần chi tài, so sánh khấu chuẩn giới thiệu những cái kia mạnh không phải một điểm nửa điểm. Cũng chỉ tương lai Lưu Phương sử sanh một hạng cũng đối mặt với Dương gia tổ tiên cùng lão lệ công. Chỉ là Phan Thái Hậu, Tào Bân, Lý Công Lượng tất cả đều là đại tống thủ lĩnh, hôm nay ngư long bạch phục quá mức nguy hiểm. Một khi gặp phải thích khách đại tống sẽ lập tức long trời lỡ đất, Dương gia cũng sẽ trở thành quốc gia tội nhân. Phan Thái Hậu lúc này hứng thú chính cao chỗ nào chịu trở về, lắc đầu nói, không gấp, đi xem một lần nữa kia lợi pháp. Nàng tuy là một nước Thái Hậu, đại tống sở hữu chính lệnh đều cần nàng ký, nhưng nàng quanh năm ở trong cung giao thiệp đơn giản là cung người và đại thần. Liên tính giải bách tính sinh hoạt cũng là thông qua đại thần chuyển thuật, rất khó bản thân lĩnh hội những này chính lệnh đối với thiên hạ ảnh hưởng. Hôm nay nhìn thấy chính mình ký chính lệnh bị bách tính xương tụng khen ngợi, nàng cảm giác thành tựu đã tăng cao lên, cũng cảm nhận được tay quản lý thiên hạ đại quyền tuyệt vời. Đây mới là một nước Thái Hậu chắc có cảm giác vạn lý giang sơn đều ở đáy mắt, ước triệu chúng sinh đều tại chỉ trường. Thật là như uống mỹ tửu để cho người si mê. Tào Bân nghe vậy cũng hầm hừ điểm mắng, ta cũng phải đi nhìn một chút kia họ Trần Quan Viên mẹ lại dám cùng bách tính tuyên dương bản tước chuyện xấu hổ. Ta xem hắn cái này huyện tôn làm chán ngán, quay đầu đem hắn triệu hồi trong kinh làm nhỏ lại. Ở địa phương tân pháp sự vụ nha môn cùng cũ nha môn lẫn nhau không lệ thuộc lẫn nhau, tướng giám thị chức đồng còn cao một nửa cấp, Tào Bân nói hắn là huyện tôn cũng không có gì không thể. Còn nữa, bản tước đã quyết định muốn tiếp tục gia tăng tuyên truyền cường độ, lại bồi dưỡng một nhóm lớn kể chuyện ca diễn liền hát bao trường hướng về bản tước phụ kinh tội cố sự. Nói xong thấy mọi người nhìn chăm chú kỳ quái đến chính mình, hắn liền vội vàng bổ sung nói, khắc, đừng hiểu lầm, kỳ thực chủ yếu chính là tuyên dương Thái Hậu nương nương hiển danh, bổ sung thêm trên bản tước mà thôi. Nghe nói như vậy, Phan Thái Hậu nhất thời ánh mắt sáng lên, lúc trước đối với, đúng, Tào Bân về điểm kia nghi ngờ hoàn toàn biến mất vô tung, tâm lý đã dâng lên một luồng hào tình trang trí. Cái gì đầu y thì phòng âm lệ hoa, cái gì độc cô giả là trưởng tôn vô cấu, bất quá lưu cái hiền hậu danh tiếng, bàn tay mình nắm nhất triều khí thôn thiên hạ vạn dân kính ngưỡng, chẳng phải xưa nay chưa từng có. Nghĩ tới đây nàng hô hấp đều dồn dập nhìn về phía Tào Bân, ánh mắt càng ngày càng nóng rực, vui vẻ phất tay nói, chuẩn, đến lúc đó bản cung sẽ đích thân dò xét. Nghe nói như vậy còn lại ba người đều có chút không nói trước, làm như vậy không phải mất không tiền tài nhân ra bao chừng khi nào phụ kinh tội. Thì ra như vậy, các ngươi một cái vì là tẩy trắng, một cái vì là được, phải hiền danh liền bán bao chừng thôi, cũng không biết rằng bao chừng hồi kinh sau đó có thể hay không xa cầm tạm trận. Nghe thấy Tào Bân chủ ý, Lý Công Lượng kỳ thực tâm động một cái, nhưng ngay lúc đó liền âm thầm dao động ngẩng đầu lên. Tiểu thủ đoạn này cũng không ly kỳ, người đọc sách cũng thường xuyên sử dụng, nhưng đế vương danh tiếng há lại thổi phồng một hồi là có thể lưu danh bách thế, bỏ gốc lấy ngọn buông bỏ đạo cầu thuận. Quốc gia quản lý không tốt chỉ có thể trở thành trò cười trên sử sách, ham mê hư danh hảo đại hỷ công đế vương hạ tràng cũng đều không thế nào tốt. Bất quá khi hắn nhìn thấy Phan Thái Hậu đối với, đúng, Tào Bân vừa vui lại ái thần tình, Lý Công Lượng bừng tỉnh đại ngộ đối với, đúng, Tào Bân giật nảy mình thiếu chút nữa đem tròm dâu hoa dâm kéo rơi một kia. Mẹ nó, tên khốn kiếp này là có dụng ý khác mà tại Thái Hậu a, hắn kích động phát hiện chính mình thật giống như tìm đến mặt khác một đầu tiến bộ đường tắt. Tào Bân có thể thông qua loại này phương pháp đến lấy được Thái Hậu tín nhiệm và hảo cảm, chính mình phương diện tài năng này cũng chưa chắc thua hắn nha. Lúc này xà thái quân lại trợn mắt nhìn Tào Bân cũng không biết nói cái gì cho phải, vừa mới còn lấy hắn làm ngạo lúc này lại muốn đánh chết hắn, xúi dục Thái Hậu làm chuyện xấu không nói, lại vẫn khuyến khích lấy đối phương tiếp tục mạo hiểm tư phóng. Nếu thật xảy ra chuyện người nào gánh được, phải nhận trách nhiệm. Tào Bân cùng Dương gia liền sẽ trở thành định thần cùng tội nhân. Tào Bân lại không để ý đến bọn họ suy nghĩ, đưa tay kéo dài mang theo Phan Thái Hậu hướng về Ung Khâu huyện trùng tu công trình địa phương chạy tới. Trên đời chuyện nào có hoàn mỹ sự tình, nghĩ được cái gì liền phải đối mặt cái dạng gì, mạo hiểm dư luận là đem lợi nhận, chỉ cần dùng thật tốt thi hành biện pháp chính trị làm việc sẽ dễ dàng rất nhiều. Hắn tự tin Phan Thái Hậu sẽ không đắm chìm trong hư danh mà làm ra hại nước hại dân chuyện, đương nhiên chủ yếu là nàng cũng không có năng lực như vậy. Như Tùy Dạng Đế tuy là hôn quân nhưng cũng tam trình cao cú lệ như bình thường đế vương, đừng nói ba lần một lần liền có bị đuổi xuống chết nguy hiểm. Dọc theo đường đi, Phan Thái Hậu cũng chú ý tới trong ruộng răng khắp nơi danh nước cùng chỉnh tề thôn trung thổ đường. Niên đại này trừ quan đạo từ triều đình bảo vệ thôn nửa đường đường cơ hồ không có ai quản, không phải lầy lội chính là hố đất vận lương kéo hàng đều cực kỳ không dễ, cũng rất phí ra xúc xúc vật kéo. Thỉnh thoảng có đại hộ nhân ra bỏ tiền tu một đoạn đường chính là cực đại thiện sự. Hôm nay thấy thôn này bốn phương thông suốt, thấy Phan Thái Hậu liên tục khen ngợi. Không biết đi bao lâu chỉ thấy một phiến trên sườn đồi người đông tấp nập. Đập vào mắt nhìn thấy vô số khỏe mạnh trẻ trung chính tại nấu nước đẩy xe vận thạch làm được khí thế ngất trời, to rõ hào bên trong tràn đầy nhiệt tình. Một cái quang cánh tay đầu đội mũ quan ăn mặc lôi thôi lết thiết thanh niên một bên đứng tại sườn núi cao dẫn hào một bên hét lớn: "Vương nhị cậu, ngươi mẹ nó thêm ít sức mạnh á, các ngươi vương gia trang sắp bị người khác vượt qua a. Lão tử có thể nói cái nào thôn được, phải, thứ nhất, không chỉ đang cầm một thành triều đình bắt xuống phụ cấp còn có thể được Tào Công gia xuyên qua hoàng kim chiến cố." Nghe nói như vậy, Tào Bân mặt đều đen, mẹ tên cậu quan này từ đâu xuất hiện, trách không được lão tử tại Ung Khâu huyện danh tiếng kém như vậy. N526. Chương 527, Hố Chính Mình Lý Công Lượng, 12, đang nói một tên thân mang mới tự hào phục, dùng nha dịch chạy tới bề ngoài nói: "Trần đại nhân phạm gia chủ cự tuyệt không giao gia tộc phủ còn chi huyện lao ra." Không cần hắn nói, Trần Tính quan viên cũng nhìn thấy Ung Khâu chi huyện cùng Phạm thị gia chủ. Kia chi huyện cùng Phạm thị gia chủ vốn là khí thế hung hung, nhìn thấy Trần Tính quan viên sau lưng bị nha dịch nâng trong tay tinh xảo quần áo sau đó, nhất thời thả chậm bước chân. Phạm thị gia chủ giơ lên cánh tay lộ ra một cái vẻ mặt vui cười chắp tay hỏi: "Trần đại nhân ngài thật có Tào Công gia thiếp thân quần áo? Như thế đưa cho bách tính sợ rằng rất là bất kính đi." Trần Tính quan viên nhìn hắn hai mắt cười ha ha nói: "Nói đến không sợ hai vị chê cười. Năm đó bản quan chưa ứng khoa thi lúc từng là thái học sinh, sau đó được gia phụ tiến cử đi trong quân làm một trưởng thư lại. Chỉ là bản quan có một số xui xẻo mới vào trong quân liền bị điều đi Bắc địa, còn bị Liêu quân vây khốn chạy mất cố. Lúc đó đại quân tiếp tế không tiện, bản quan chỉ còn lại cái lộ mông nít quần dưới, mỗi ngày bị đồng Liêu chê cười giận đến một mình tại trong màn uống lệ. Một ngày này Tào Công ra dò xét quân doanh sau đó, liền lệnh thân vệ từ bên người trong quần áo chọn một kiện ban thưởng. Cái này bộ quần áo đối với bản quan đến nói ý nghĩa không tầm thường. Nếu không phải ta cần chiến tích thăng chức để tương lai có cơ hội đi theo Tào Công gia bình hạ diệt Liêu được, phải, cầu bách tính xuất lực còn, ngã, không bỏ được đem cái này đồ vật đưa ra đi." Nói tới chỗ này trong mắt của hắn lộ ra nhiều chút nhớ lại bừng tỉnh hoàn hồn cười nói: "Sau đó có hạ quan Tam Ti nhận chức lúc Tào Công gia thường thường cùng ta nhóm nói buông bỏ không được hải tử sen không được sói hết thể lấy thực lực vì làm ớn. Bản quan suy nghĩ vừa có lợi cho tân chính hắn lão nhân gia ứng cũng vui vẻ thấy ở đây, dù sao công gia cũng thường thường như thế." Cầm lấy sẻng lặng lẽ tiến tới phụ cận một Quế Anh nghe vậy trong tâm nhất thời không nói, vừa mới nàng còn cùng Tào Bân sản sinh điểm cùng chung mối thù tâm tình, cảm thấy cái này Trần Tính quan viên thật sự ngạo lớn bất kính. Không nghĩ đến đây hoàn toàn là Tào Bân chính mình chỉ bảo. Nghĩ tới đây nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngược lại có điểm đồng tình cái này Trần Tính quan viên lấy Tào Bân tính cách có lẽ sẽ không đối người mình chính thức mang thù, nhưng cái khó miễn biết dùng chút thủ đoạn hạ giận. Trên sườn núi cao Phạm thị gia chủ nghe thấy Trần đại nhân mà nói, ánh mắt lại lấp lóe một chút: "Trần đại nhân muốn đo đạc nhà ta đồng ruộng cha xét nhân khẩu, ta Phạm gia đều giúp đỡ phối hợp. Nhưng Trần đại nhân muốn cha ta Phạm thị tộc phổ lại là ý gì? Kẻ hèn mọn này tổ phụ cũng là bị Thái Tông hoàng đế khen ngợi từ tôn tài, mới miễn thu thuế." Trần Tính quan viên cười nói: "Phạm gia chủ nói tổ phụ là phong phạm tá ngự sử có thể, năm xưa ngươi vì sao chạy đi buôn bán?" Phạm gia chủ cả giận nói: "Gia cảnh gian nan có cái gì không được, ta tổ phụ cùng tổ mẫu hợp táng chi mộ ngay tại tổ địa sao có thể là giả?" Vừa nói, hắn chắp tay một cái nói: "Thống chi Lý tướng công đã từng vì ta cha viết qua mộ chí minh, trong đó liền nhắc tới kẻ hèn bọn này tổ phụ tá công, khó nói Lý tướng công cũng sẽ làm giả." Ung Khâu chi huyện cũng lạnh lùng nói: "Trần đại nhân làm quả thực hơi quá, Lý tướng công cũng sẽ không tại loại này chuyện trên tính sai. Như Trần đại nhân lại muốn cố tình gây sự, bản quan sẽ đem ngươi kiện ra triều đình, đến lúc liền tính Tào Công gia cũng không bảo đảm được ở ngươi." Nghe đến đó, một Quế Anh cũng hiểu chuyện đại khái, trong tâm cực kỳ khiếp sợ cái này Trần Tính quan viên rốt cuộc hoài nghi Phạm gia nhận bậy tổ tông. Nếu như là thật, nhà hắn kia mộ địa khẳng định cũng có vấn đề. Lúc này nàng tài mới minh bạch những người này vì làm miễn thuế rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng. Lấy trộm quan viên mộ địa cùng nhà mình trưởng bối nữ quyến hợp táng. Một Quế Anh đều sản sinh điểm Tào Bân phẩm cách cao thượng ảo giác cũng không nghĩ tiếp tục nghe. Phạm gia chủ kiến họ Trần chết cắn chính mình không thả, chính tâm bên trong bốc lửa, đột nhiên thấy toàn thân áo vải hai nam tam nữ hướng về sườn núi cao đi tới, không khỏi phẫn nộ quát: "Dân đen lại dám đánh quấy nhiễu công vụ, còn không mau cút đi." Hắn chính mắng lại thấy họ Trần khoanh tay mà đứng không người mà lệ, nhất thời cả kinh nói: "Đây là..." Còn không chờ hắn nói xong liền thấy Lý Công Lượng tiến lên nhất cước đem hắn đạp ngã, đỏ mặt tía hai mắng: "Cung đồ lại dám bêu xấu triều đình trọng thần, chết không có gì đáng tiếc." Ung Khâu chi huyện bản vốn đang cùng Trần Tính quan viên nói chuyện, quay đầu nhìn thấy loại tình huống này cũng là nhất mộng nháy mắt mấy cái, phù phù một tiếng quỳ sụp xuống đất không dám tin nói: "Tào Tào Công gia, Lý tướng công." Hắn chẳng thể nghĩ tới Lý Công Lượng sẽ cùng Tào Bân cùng tiến tới chơi tư phóng, hắn không có tham gia qua triều hội, ngược lại cũng không nhận ra Phan Thái Hậu. Lúc này Lý Công Lượng chỗ nào chú ý, hắn giận chỉ đến Phạm gia chủ đạo: "Bản quan sao không nhớ ta cho cái gì Phạm gia viết qua mộ chí minh?" Phạm gia chủ nghe thấy Ung Khâu chi huyện xưng hô đã bị dọa sợ đến vong hồn đại mạo, hoàng tinh thần liền đội vàng cầu xin tha thứ: "Tha mạng tướng gia, tha mạng a, tiểu từng đã đến tướng phủ tuyệt sẽ không sai a. Quý phủ nhị quản gia có thể làm chứng, tiểu còn tặng 5000 kim." Vừa nói, hắn liền đội vàng từ trong ngực móc ra một chương bản thảo, một tay giơ lên nói: "Đây là Lý tướng công chính tay viết tác phẩm." Thấy Phan Thái Hậu mặt lạnh nhìn mình, Lý Công Lượng thiếu chút nữa tức chết cũng không thèm nhìn tới, liền muốn đem bản thảo xé nát cả giận nói: "Đánh giám định ngươi sai người giả mạo. Tào Bân cười hắc hắc hai tiếng bắt lại hắn tay nói, Lý tướng công cấp bách cái gì như phân biệt thật giả tìm người giám định là được, yên tâm bản tức sẽ thay ngươi tìm đến giám chữ danh sư. Nói xong đem bản thảo đoạt lấy đến nhét vào trong lòng. Lý Công Lượng thấy vậy nhất thời cấp bách còn nghĩ là cùng Tào Bân cướp đoạt, chỉ là hắn làm sao cướp được qua Tào Bân, nhảy nhót đến mấy lần cũng chưa từng thuận lợi. Phạm gia nếu thật giả nhận tổ chức tiên thái hậu cái nhìn lại không nói hắn Lý Công Lượng tại sĩ lâm danh tiếng liền thối đường phố còn mặt mũi nào sừng sững triều đình. Phan thái hậu lạnh mặt nói, táng tận lương tâm. Tào Khanh chuyện này liền giao cho ngươi cha cho ta, nhất định phải đem Phạm gia cha rõ. Lý Công Lượng lúc này phiền muộn cùng cực, lần này Tư Phóng Nguyên là nghị thuận nước đẩy thuyền để cho Văn Ngạn Bắc cùng Tào Bân chó cắn lợi hại hơn nữa điểm, lại không nghĩ rằng lại hố chính hắn. Càng không ngờ tới trong nhà mình nghiệp vụ không ngờ trải qua chạy đến nông thôn, hắn quyết định hồi kinh liền đem hãm hại nhị quản gia giết chết. Lúc này hắn hận nhất chính là Văn Ngạn Bắc, hắn cũng muốn minh bạch đối phương đề xuất Tư Phong chủ ý trừ tính kế Tào Bân nhất định là liền bản thân cũng tính kế tại bên trong. Thẳng đến lúc này Trần Tính Quan viên tài mới đại lễ cúi đầu nói, bái kiến thái hậu nương 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 bà thọ. Thấy hắn như thế cúi đầu, dân chúng nhất thời xôn xao giống như sóng biển mở dạng, bình thường tầng tầng quý ngã. Phan thái hậu nhìn thấy loại này rầm rộ hăm hở đưa tay nói, Ung Khâu huyện các con dân các ngươi trung chuyên cần bản cung đều thấy làm rất tốt. Bản cung hồi kinh sau đó liền sẽ hạ chỉ miễn trừ Ung Khâu huyện thuế má một năm. Dân chúng nghe vậy nhất thời giống như sơn thở biển gầm một dạng, bình thường hoan hô lên, vạn thuế nương nương vạn thuế. Thật lâu không dứt hoan hô để cho Phan thái hậu tâm thần khuấy động, trong mắt lộ ra nhiều chút si mê chi sắc. Thật lâu nàng tài mới chuyển thân đối với đúng Trần Tính Quan viên nói, ngươi tân chính chấp hành rất khá, quản lý địa phương có công, như thiên hạ bách tính đều như Ung Khâu cái này một dạng, lo gì đại tống không thịnh hành. Vừa nói nàng quay đầu nhìn về phía Tào Bân nói, Tào Khanh ngươi cảm thấy nên như thế nào tưởng thưởng. Thấy Tào Bân hướng về tự mình nhìn đến Trần Tính Quan viên liền đội vàng thẳng tắp lồng ngực lộ ra trông đợi thần sắc như một chờ đợi khen ngợi tiểu học sinh. Chương 528, Tào Công gia khen thưởng có thích khách, 1-2, thấy Trần Tính Quan viên mắt ba ba nhìn hướng về chính mình, Tào Bân lộ ra một cái vui mừng nụ cười quay đầu đối với, đúng, Phan Thái Hậu nói, châu huyện quan lại tất cả đều là triều đình nền tảng thi hành biện pháp chính trị trụ sàn này viên nửa thân trên thánh tâm xuống, bên dưới, thương xót bách tính thật sự hiếm có nhân tài. Nương nương nói không sai, cần phải bàn cho tưởng thưởng tỏ vẻ thánh tâm vì là thiên hạ quan lại chi gương sáng. Trần Tính Quan viên trong mắt trong nháy mắt bước lên tiểu tinh tinh kích động không thôi, vừa mới bởi vì khố một chuyện bị Tào Bân bắt cái hiện hành hắn còn có chút thấp thỏm, lúc này tâm tình triệt để xuống. Tào Công gia đại khí nha, xem ra cũng không quan tâm chút chuyện nhỏ này, sau này mình muốn không ngừng cố gắng. Chính nghĩ như vậy lại thấy Tào Bân trầm ngâm một chút tiếp tục nói, các đời đế hoàng nhóm đều thích ban cho công thần đan thư thiết khoán, thật không có đặc biệt sắc. Này viên không phải yêu thích khố sao? Ta xem không bằng ban hắn một kiện rõ ràng đang vì dân thiết quần cục đi, để cho hắn cung phụng tỏ vẻ khích lệ. Nghe nói như vậy Trần Tính Quan viên nhất thời vui sắc đều không còn mặt đều lụng. Rất nhiều công thần nhà đều có đem ngự tứ chi vật cung phụng đến bài vị của tổ tiên trước quy củ tỏ vẻ vinh dự cửa nhà. Nghĩ đến nhà mình từ đường trước cung phụng cái quần cộc hắn muốn từ bỏ hy vọng đều có. Không nói đem có thể hay không bị tổ tông trách tội, nhà mình lao tử một hồi tốt đánh nhất định là không miễn được, quan trọng nhất là cung phụng cái này đồ vật còn không biết tự mình sẽ bị hậu thế tử tôn dạng nào bục vì. Lúc này Phan Thái Hậu cũng có chút khóc cười không được, nàng biết rõ Tào Bân là có tâm trả thù nghĩ, nhưng không nghĩ đến Tào Bân sẽ nghĩ một cái như vậy thất đức chủ ý, bất quá nàng cũng đối Trần Tính Quan viên lúc trước với tư cách có chút khúc mắc, nếu như bên dưới quan viên có thể trêu chọc triều đình trọng thần triều đình kia còn có cái gì uy nghiêm đang nói. Thường là muốn thưởng nhưng cho hắn điểm cảnh cáo cũng không có gì không thể, ngay sau đó tràn đầy nụ cười gật gật đầu nói, như thế cũng tốt. Sa Thái Quân thấy Trần Tính Quan viên vẻ mặt thụ thương có một số không đành lòng, dù sao cũng là một quan tốt, loại này tưởng thưởng cũng quá hoang đường nhiều chút, ngay sau đó khuyên nhủ, Thái Hậu chớ có nghe Tuấn Tài nói lung tung, hắn không biết nặng nhẹ đùa giỡn mà thôi. Tào Bân nhưng có chút không vui nói, Lao Thái Quân tiểu tế có thể không có nói đùa, hắn thích đặc thù ta có biện pháp gì? Không cho hắn ngự tứ thiết quần cộc cho cái gì? Nếu không kia Lao Thái Quân hy sinh một chút. Vừa nói, hắn hướng về Lao Thái Quân quần áo ngắm đi. Hắn mặc dù có chút đùa giỡn ý tứ, nhưng cũng là đứng đắn muốn cho Trần Tính Quan viên một bài học. Khố chuyện tạm thời không nói, Tào Bân vốn cũng không quá quan tâm đến chính mình danh tiếng, nhưng hắn đẩy ra Vương An Thạch đi biến pháp chính là nghĩ có một không gian hòa hoãn không đến mức bị ngăn cản ngại biến pháp người toàn diện nhằm vào. Nhưng cái này họ Trần một cái huyện bên trong tiểu quan lại tự chủ trương để cho Văn Ngạn Bắc chờ người có ly gián hắn và Phan Thái Hậu cơ hội chính là một cái sai lầm lớn. Sa Thái Quân bị Tào Bân thấy về phía sau co rụt lại tiếp tục lại giận đến giơ lên một quải liền cho hắn một chút mắng, người cái tên nhóc khốn nạn không biết lớn nhỏ liền lao thân đùa giỡn cũng dám ở Trần Tính Quan viên cũng vẻ mặt đưa đám nói, công gia tha cho hạ quan đi, hạ quan biết sai cũng không dám mượn công gia danh tiếng làm việc, hạ quan không có đặc thù thích. Bản địa thân sĩ cùng cũ nhà quan viên thế lực to lớn hắn thường thường cầm Tào Bân nói chuyện, trừ bản thân hắn vẫn lấy làm mình bên ngoài nguyên nhân rất lớn là mượn Tào Bân danh tiếng áp chế những cái kêu bản địa thế lực để cho những người đó lầm tưởng hắn cùng với Tào Bân mười phần thân mật. Tào Bân cười đến cực kỳ hòa ái đem hắn từ dưới đất tún kéo lên vô vô bả vai nói, người trẻ tuổi muốn nhìn thẳng chính mình thích yêu thích siêu tầm quần cục làm sao, cái này chứng minh người không tầm thường. Có vị danh sĩ nói qua không người nào thích không thể cùng giao lấy không có thâm tình vậy, cái này không có gì có thể xấu hổ. Bản tước thưởng thức nhất loại người như ngươi tài, mới làm rất tốt, nếu là ngươi năm nay công kiểm tra ma khám đạt đến giáp đẳng bản tước liền thăng ngươi làm thành đô phủ mới nha đồng chi. Trần Tính Quan viên nghe vậy nhất thời vui mừng quá đổi kích động cắn răng nói, công gia yên tâm hạ quan nhất định càng thêm nỗ lực hăng hái không để cho ngài thất vọng. Tuy nhiên cảm thấy có chút mất thể diện nhưng nghĩ tới Tào công gia như thế tán thưởng hắn tràn đầy ngoan tâm liền đem cái này thích nhận đến. Phan Thái Hậu lúc này lại có một số không nói luôn cảm thấy Tào Bân giáp tâm bất lương có ý dẫn đạo người khác làm tổ tông hổ thẹn chuyện. Huống chi thuộc trung cựu phái thân sĩ thế lực to lớn chủ trì thành đô phủ tân chính quan viên chẳng những không hề tiến triển, trong đó ba cái còn bị người thiết kế hãm hại danh tiếng mất hết, vội về triều đình lại không có tiền đồ đáng nói. Đối với đúng dẫn thân vào tân chính quan viên đến nói kia chẳng những với Long Đàm Hồ Huyện Tào Bân rốt cuộc có ý lấy ra làm tưởng thưởng treo người khác, cũng chính là khi dễ trước mắt cái này Trần Tính tiểu quan không biết tình hình rõ ràng thôi. Trần Tính quan viên nơi nào biết những này, hắn chỉ biết là thành đô phủ mới nha đồng chi so với hắn cái này huyện lệnh cao hơn mấy cấp, tiền đồ rộng lớn. Đây là Tào Công gia hậu ai a? Xả Thái Quân lắc đầu một cái, có một số đồng tình được, phải liếc mắt nhìn Trần Tính quan viên, nhưng thấy sự tình đã có sắp xếp cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nương nương sắc trời đã tối, thân phận ngài quý trọng không nên lâu nơi hoang dã, vẫn là triệu tập cấm vệ đến trước hộ giá đi. Phan Thái Hậu xem ngã về tây ngày mùa thu có một số ý do, vị tấn gật gật đầu nói, được rồi, chỉ ban đêm đi thuyền. Ung Khâu Chi huyện thấy những đại nhân vật này không có nói tới chính mình bản, vốn chính âm thầm thật may mắn, nghe nói như vậy liền vội vàng gõ đầu ân cần nói, nương nương thị trấn ngay tại không xa, nương nương gót ngọc giá Lâm huyện nha tạm dừng lại. Phan Thái Hậu liếc về Tào Bân một cái, trong tâm khẽ nhúc nhích sóng mắt trong mang theo nhiều chút sóng gợn, gật đầu một cái, như thế rất tốt, bị giá đi. Ung Khâu Chi huyện nghe vậy đại hỉ, liền vội vàng sai người chuẩn bị mềm mại kiệu hộ vệ. Nếu mà không phải kết hôn, đại tống quan viên bình thường sẽ không ngồi kiệu, cho rằng đây là lấy nhân lực thay thế xúc vật kéo không phù hợp nhân đạo. Nhưng trong huyện đường eo hẹp lắc lư, Ung Khâu Chi huyện có ý định hót cũng liền nhìn không được những này coi trọng. Cùng này cùng lúc Tào Bân lấy ra một khối nha bài ném cho Trần Tính quan viên nói, Trần Huyền chính trị ngươi nắm bản tước tướng lệnh đi biện hà trên điều trong cung cấm vệ đến trước hộ giá. Gặp hắn lĩnh mệnh mà đi, Tào Bân cùng Xà Thái Quân chờ người cưỡi đến lúc ngồi mau lư tại Bách Tính núi hô cung tiến xuống, bên dưới, hộ vệ Phan Thái Hậu hướng về Ung Khâu thị trấn chậm rãi được. Phạm thị gia chủ bị một tốt nha dịch gáp tại Ung Khâu chi huyện sau lưng, sưng mặt sưng mũi nói, huyện gia ta còn có thể cứu sao? Ung Khâu chi huyện nghe vậy liền đội vàng ho khan một cái, giả vờ không có nghe được, chặt đi hai bước cách hắn xa xa, giống như là né tránh ôn thần một dạng. Phạm thị gia chủ thấy vậy trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn sắc, không nói chuyện nữa. Trong huyện quan đạo, ngự giá bản, bốn, chính chậm rãi hành. Được, đối diện đột nhiên xuất hiện một cái dị tộc đại hán, vừa chạy vừa hô, có thích khách Tào Công gia chạy mau. Hắn vừa hô xong liền thấy hơn 10 đạo thân ảnh theo sát phía sau truy kích mà đến. Những nhân thủ này bên trong tất cả đều là cường cung ngạnh nỗ, thấy ngự giá ở phía trước không chút do dự giơ tay lên bắn liền. Dị tộc đại hán tựa như sớm có chuẩn bị, một cái diêu tử phiên thân nhảy lên ven đường đại thụ né tránh, chỉ là hộ vệ thánh giá nha dịch lại hỏng bét, vừa đối mặt liền bị bắn còn ngã, hơn nửa đem phía sau mềm mại kiệu dừng lại. Sa Thái Quân thấy vậy liền đội vàng nhảy xuống ngựa, cầm trong tay quải trượng ngăn khuất mềm mại kiệu đằng trước lánh thúc quát lên, tuấn tài Quế Anh gần cùng ta hộ giá. Nàng cũng không nghĩ đến rốt cuộc thật sẽ gặp phải thích khách, trong tâm mặc dù trăm điều khó hiểu nhưng mà không do dự chút nào. Tào Bân thấy những cái kia thích khách lần nữa trương cung dựng nỏ, đem Phan Thái Hậu kéo ra mềm mại kiệu, bảo vệ đầu á còn không chạy mau. Thích khách nếu mà chém giết gần người hắn mà không sợ, nhưng những người này trong tay ngạnh cùng cường nỗ rõ ràng chính là trong quân phối trí hắn ngốc tài, mới cùng những người này cứng rắn. Chương 529, Lý Công Lượng cười trên nỗi đau của người khác, Phan Thái Hậu khích tướng, 12. Tào Bân đem Phan Thái Hậu lôi ra mềm mại kiệu kéo trong ngực chính phải chạy trốn, thấy Xà Thái Quân còn muốn đi cứu Lý Công Lượng liền vội vàng đưa ra một cái tay đem nàng ký thác ở trên lưng, nhanh chân chạy. Tuấn tài Lý tướng công triều đình trọng thần không biết võ nghệ. Tào Bân liếc một cái căn bản không làm hồi âm. Cái gì triều đình trọng thần? Ta cũng là triều đình trọng thần địa cầu, thiếu ai cũng có thể chuyển ta kệ mẹ nó chứ. Một Quế Anh bản, bốn, chính ở phía trước vung đến đơn đao bấm mũi tên, nghe thấy Tào Bân kêu lên liền vội vàng chút nữa lại thấy Tào Bân đã lần lên như một làn khói bụi gánh vác Xà Thái Quân cùng Phan Thái Hậu chạy ra thật xa. Ta gia hỏa này cũng không cần người khuyên. Một Quế Anh có một số không nói, quay đầu liếc mắt nhìn ẩn náu tại nha dịch sau lưng Lý Công Lượng xoay người chạy. Gia hỏa này đang chạy chối chết phương diện thật đúng là có thiên phú. Nàng phát hiện mình tay không chạy nhanh vậy mà không đuổi kịp mang theo hai người Tào Bân. Mặc dù tâm lý có chút oán niệm, nàng lại cảm thấy rất là an tâm, Tào Bân cùng Dương gia khác biệt trong mắt mặc dù không có gì đại cục cùng công tâm lại đối với, đúng, bên người thân nhân cực kỳ coi trọng. Có thể đang chạy chối chết thời điểm mang theo lão thái quân sẽ để cho nàng cực kỳ hài lòng. Nàng đối với, đúng, chính mình an toàn ngược lại cũng không lo lắng, như không có liên lụy dựa vào nàng võ nghệ chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Lúc này Lý Công Lượng đã há hốc mồm. Hắn nhìn chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi Tào Bân cùng một Quế Anh có chút hoài nghi nhân sinh, tiếp theo lại bị dọa sợ đến mất hồn mất vía. Vốn là có Tào Bân thiên hạ này đệ nhất võ tướng bảo hộ hắn còn chưa có lo lắng quá mức, nhưng thấy đối phương chạy trốn đem chính mình ném tại chỗ nước mắt tràn ra dậm chân hô lớn, còn có ta mang theo ta à. Gọi nửa ngày thấy đối phương không có chút nào chú ý mình ý tứ, Lý Công Lượng đều sắp tức giận khóc. Vương bắt đạn Tào Cẩu những này võ thần thật là đáng chết a. Hắn chính em thầm mắng chửi bọn thích khách đã xông lại thủ lãnh kia quét Lý Công Lượng một cái căn bản không có lý hắn, Tào Bân chạy nhanh đuổi. Liên tính chúng ta hôm nay toàn bộ mất mạng ở đây, cũng muốn giết hắn. Thấy thích khách không có một chút dừng lại từ trước mặt mình chạy nhanh mà qua, Lý Công Lượng nhất thời thở phào trong lòng cũng có một số hạ giận, e giờ nguyên lai những này thích khách đều là hướng Tào Bân đến, cần phải ai nhờ có chính mình chưa cùng hắn chạy trốn. Đang suy nghĩ một cái nha dịch cẩn thận đi tới nhút nhát hỏi, tướng ra nên làm gì bây giờ? Lý Công Lượng xem trước mặt đội ngũ chúng tên không biết sinh tử, Ung Khâu huyện lệnh cùng Phạm thị gia chủ liền đội vàng đi lên phía trước đem Phạm gia chủ ôm vào trong ngực dùng sức lay động mấy lần. Gặp hắn triệt để không tức giận tài, mới như không có chuyện gì xảy ra đứng lên nói, mau đưa lên nhà người chi huyện trở về thành điều lấy viện binh cứu viện nương nương. Cùng vệ quốc công. Kỳ thực Tào Bân cũng không có chạy ra quá xa, không đến nửa khắc đồng hồ liền gặp phải đi trước chạy tới hoàng thành ti cùng vệ quốc phủ cao thủ. Song Vương vốn là một hồi loạn nỏ đối xạ, sau đó phong nhất hàn nhóm cao thủ tìm cơ hội xông vào thích khách trong đám người bắt đầu trắng trợn sát lục. Những cái kia thích khách mặc dù cũng là cao thủ thân thủ bất phàm, lại hoàn toàn không phải Phong Nhất Hàn chờ người đối thủ, trong chốc lát đã thương vong hầu như không còn. Tào Bân thấy vậy vội vàng nói, lưu lại mấy cái người sống. Thích khách thủ lĩnh nghe vậy liền vội vàng hư hoàng một chiêu đem trước mắt Phong Nhất Hàn ép ra thao nửa chín nửa sống. Đại Tống quan thoại cười nói, Tào Bân không cần hỏi, chúng ta tất cả đều là Đại Liêu quốc trấn Nam huyện võ sĩ đặc biệt tới thay bệ hạ cho các ngươi Nam Man một bài học. Liền tính nói cho ngươi biết thì thế nào? Các ngươi Nam Man dám đi bước ta Đại Liêu dầu có sao? Lần này để các ngươi trốn khỏi coi như các ngươi may mắn, lần sau định đem ngươi nhà Thái Hậu bắt đến Đại Liêu thay ta nhà bệ hạ làm ấm giường hạ hạ. Nói xong hắn bất thình lình nhấc tay một trường đánh nát chính mình thiên linh phù phù té ngã trên đất, mọi người tiến đến lại thấy hắn đã thất khiếu chảy máu mà chết. Thẳng đến lúc này Phan Thái Hậu mới từ sự kiện ám sát bên trong phục hồi tinh thần lại, liền đội vàng từ Tào Bân thân thể bên trên xuống vây tay kêu lên Hoàng Thành Ti thủ hạ nói, nhanh thay vệ quốc công kiểm tra một chút xem hắn có bị thương không. Nghe nói như vậy xà thái quân không khỏi liếc một cái có một số không lời nói, nương nương yên tâm lão thân tại trên lưng hắn cho dù có tên lạc bay qua cũng là lao thân trước tiên bị bắn trúng. Tào Bân liền vội vàng ho khan một cái khiếu quốc đạo, lao thái quân có chút chó cắn lã động tân a tiểu tế trên thân nào còn có những địa phương khác thả ngươi khó nói ngươi cũng muốn để cho tiểu tế ôm lấy. Xà thái quân cho hắn một quả trượng mắng. Ngươi tên tiểu hôn đả này càng ngày càng không biết lớn nhỏ mắng ai là cậu đâu. Vừa nói, nàng xem Phan Thái Hậu một cái hạ thấp nhiều chút thanh âm mang theo vui mừng nói, biết rõ ngươi có hiếu tâm ta là nói Thái Hậu phái này người đi xem một chút Lý tướng công an nguy, dù thế nào hắn cũng là tể phụ đại thần. Tránh không được bị chúng thần biết rõ tâm hàn ý lạnh. Nguy cấp thời điểm đem Lý công lượng ném cho thích khách còn sao nói là chuyện gấp phải tổng quyền lấy Phan Thái Hậu chính mình an nguy làm trọng. Nhưng sau chuyện này cũng không hề quan tâm liền có chút để cho người chỉ trích, dù sao Lý công lượng cũng là thường thường bạn giá trọng thần. Phan Thái Hậu thấy Tào Bân không có thụ thương thở phào một cái cùng lúc mà không thay đổi phất tay một cái nói, người đâu, đi tìm một chút Lý tướng công xem hắn là có bị thương hay không. Phân phó xong những này, nàng lại liếc một cái Liêu quốc thích khách giữ tận thi thể sắc mặt lạnh liếc, trắng, còn thấy chưa tỉnh hồn cắn răng nói, gia luật long tự rốt cuộc dám vô lễ như thế Liêu quốc khinh người quá đáng. Bản cung hồi cung liền biết thư chất vấn Tiêu Thái Hậu nhìn Liêu đế giải thích như thế nào. Tào Bân lắc đầu cười nói, ta khuyên nương nương vẫn là tiết kiệm chút bút mực đi, không đánh thương hắn biết không tin được là lãng phí thời gian cãi vã mà thôi. Phan Thái Hậu khí tức cứng lại trừng Tào Bân một cái cả giận nói, vậy làm sao bây giờ? Bản cung liền vô ích bị hắn Liêu quốc khi dễ. Vừa nói, nàng mang theo nhiều chút tiêu căng dẫn dụ nói, Thái Tông hoàng đế trước khi lâm trùng có từng lưu lại gì, chỉ ai có thể thu phục Yến Vân thập lục châu liền phong ai làm vương. Nghe Phan Thái Hậu nhắc tới Thái Tông hoàng đế chuyện xưa, xả thái quân tinh thần chấn động đang muốn nói chút gì lại lắc lắc đầu nói, hiện tại thời cơ không đúng, quần thần cũng sẽ không bắt phạt. Phan Thái Hậu ngẩn người một chút không vui nói, bản cung không phải muốn động binh bắt phạt, ta muốn Liêu đế tự mình viết thư hướng về bản cung nói xin lỗi cũng bảo đảm không xảy ra nữa loại sự tình này. Vừa nói, nàng xem nhìn Tào Bân mang theo khích tướng giọng điệu nói, Tào Khanh ngươi có thể nói lùi sứ nhà Liêu Hủ sợ hạ sứ có thể thuyết phục Liêu đế nói xin lỗi không bảo đảm được lại phái sai thích khách. Tào Bân có một số không nói, nữ nhân này còn thật sự coi chính mình miệng xuất liên hoa chỉ bằng vào miệng mới nói phục, dùng, Liêu hạ sứ giả a ngay sau đó lắc đầu một cái cười nói, nương nương kỳ thực để cho gia luật lòng tự nói xin lỗi không ý gì còn không bằng trực tiếp đánh tới đem hắn trộm tới tự mình nói xin lỗi. Nghe nói như vậy Phan Thái Hậu trắng như tuyết gò má nhất thời run rẩy một chút, nàng nói Phong Vương chuyện chẳng qua chỉ là nghĩ kích thích một chút, Tào Bân thật không nghĩ thật đánh trận. Lập quốc đến nay Đại Tống bại bởi Liêu quốc quá nhiều lần, nàng hiện tại mặc dù có không ít hào tình tráng trí thật là không có bao nhiêu dũng khí cùng mạnh Liêu quốc chiến liều mạng. Thái Tổ Thái Tông tại vị lúc Đại Tống danh tướng như mây tinh binh trăm vạn còn bại vào khiết đan huống chi hiện tại. Cho nên nhắc tới cùng Liêu quốc khai chiến nàng đánh trong đáy lòng rụt rè. Giữa lúc nàng phải phản bác lúc lại nghe Tào Bân nói ra, bất quá Lao Thái Quân nói tới cũng không sai, hiện tại không phải thời cơ tốt, lại qua 3 năm rơi chờ tân pháp triệt để thành thục mới là bắc phạt cơ hội. Phan Thái Hậu cái này tài, mới, thở phào có một số không lời nói như vậy ngươi cũng không có cách nào gọi Liêu đến nói xin lỗi. Tào Bân cười nói, có nhưng lại có chính là sợ nương nương không dám mạo hiểm. Đang nói một quế anh kiểm tra xong thích khách thi thể cũng đi tới đối với, đúng, Phan Thái Hậu cùng Tào Bân chắp tay nói, nương nương vệ quốc công những người này hẳn là người Liêu. Nhưng quế anh cho rằng những người này cũng có vì là một ít người che giấu hành vi phạm tội ý đồ. Chương 530, ngang hàng tương giao nguyên tắc, 1-2, nếu mà không có nội gián tiếp ứng nhiều như vậy người Liêu rất khó lẻn vào Đại Tống không bị phát hiện, liền tính có thể chia thành tốt nhỏ cũng rất không có khả năng mang nhiều như vậy hàng cấm. Cũng còn dễ nói nọ loại này đồ vật theo sau đời xuống ống cũng không kém đều là nghiêm cấm dân gian chế tác nắm giữ. Nghe thấy một quế anh giải thích Phan Thái Hậu trên mặt hàn ý nặng hơn, trước tiên tra quân giới ti lại tra biên quan cửa ải bản cung ngược lại muốn nhìn một chút người nào dám phản quốc thông đồng với địch cấu kết người Liêu. Vừa mới ám sát đem nàng dọa sợ không nhẹ đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hai đối với, đúng, phản đồ cũng càng thêm thống hận. Lúc này nàng cũng không có bên ngoài cung nghỉ tại tâm tình có chút tiếc nuối nhìn Tào Bân một cái phất tay nói, khởi giá hồi cung đi. Có Hoàng Thành Ti cùng vệ quốc phủ cao thủ hộ vệ về sau hành trình lại không gợn sóng. Trở lại trên thuyền Phan Thái Hậu càng nghĩ càng giận thoáng oan trí cho tốt liền không kịp chờ đợi đem Tào Bân kêu lên, tuấn tài Liêu đế quá mức cản rỡ không chỉ phái thích khách hành, được, này bị hồi sự tỉnh lại vẫn khẩu xuất cuồng ngôn không chút nào che giấu. Hắn chắc chắn bản cung không dám phản kích. Nếu ta làm bộ không có chuyện gì chẳng phải là càng bị Liêu quốc xem thường bị người trong thiên hạ nhạo báng. Vừa nói, nàng nghiêm túc nhìn Tào Bân nói, tuấn tài ngươi còn có phản kích Liêu đế chi mưu. Kỳ thực từ lần trước Tống Liêu chi chiến sau đó, Liêu đế luôn muốn rửa sạch chiến bại thủ chỉ bất quá hắn trừ đối với, đúng. Đại Tống thực lực có một số kiêng kỵ bên ngoài quan trọng hơn là Tiêu Thái Hậu áp chế cùng ngăn cản không thể khiến Liêu quốc hình thành ý kiến thống nhất. cho nên hắn mấy năm này cũng tại quét sạch quan lại đánh đông dẹp bắc thôn tính thảo nguyên bộ tộc cùng xung quanh tiểu quốc muốn tích xúc lực lượng tìm kiếm thời cơ nhất cử đánh tan Đại Tống. Cao Ly chính là cái lệ bởi vì gia luật Long tự công phạt cùng Đại Tống triều đình mấy năm trước lãnh đạm Cao Ly đã đoạn tuyệt đối với, đúng, Đại Tống triều cống thay đổi phụ mệnh Liêu quốc làm tông chủ giảm bớt Liêu quốc phía sau lo lắng. Hôm nay gia luật Long tự trắng trợn khiêu khích Đại Tống cũng chưa hẳn không có kích thích Đại Tống chủ động bắc phạt để cho Tiêu Thái hậu không lời nào để nói suy nghĩ. Thấy Phan Thái hậu tức giận không thôi, Tảo Bân vô tình cười lên, nương nương không cần xoắn xuýt, thần đã nhận ra luật Long tự rất lâu sớm muốn cho hắn một bài học. Người này nhất không có tín nghĩa phản phất lần trước là ta Đại Tống chiến bại một dạng quả thật có chút cản rỡ. Còn có ngoại sự viện những cái kia quan viên cũng quá mềm mại một ít. Thần cho rằng sau này ta Đại Tống muốn thực hành ngang hàng tương giao nguyên tắc, cũng hiểu dụ xung quanh chư quốc. Phan Thái hậu nghe vậy liền đội vàng thả xuống chén trà hỏi, cái gì gọi là ngang hàng tương giao? Tào Bân cười hai tiếng nghiêm trang giải thích, Liêu quốc đối xử ta ra sao Đại Tống, ta Đại Tống liền làm sao đối đãi Liêu quốc. Ví dụ như lần này ám sát Liêu đế đã dám phái thích khách hành, được, ám quỷ sự tình vậy cũng đừng trách chúng ta lấy đồng dạng thủ đoạn đáp lễ. Đại Tống quân thần phổ biến có sợ Liêu tâm lý đồng thời đã kéo dài vài chục năm hình thành thói quen, hắn đề xuất loại này chính sách chính là muốn thay đổi tập quán này. Phan Thái hậu cúi đầu trầm ngâm một chút, có một số dầu gì nói, như thế e rằng có chiến đoan chi hoạn a. Tào Bân minh bạch nàng ý tứ, nàng vừa không muốn mạo hiểm cùng Liêu quốc khai chiến lại không nghĩ mất mặt để cho người ta cho là nàng sợ Liêu quốc, ngay sau đó cười nói, nương nương không cần phải lo lắng, đây chính là thần đem ngang hàng tương giao hiệu dụ chư quốc mục đích nơi ở. Đã như thế chính là để cho người trong thiên hạ minh bạch song phương khai chiến cũng là hắn Liêu quốc đối lý. Thấy Phan Thái hậu chừng chính mình một cái, Tào Bân tài mới tiếp tục nói, bất quá ta nhóm còn chưa chuẩn bị dồi dào vì là miệng hắn cho cùng đường quay lại cắn thật khai chiến ngược lại không cần dùng người mình xuất thủ loại này cũng có chút lãng phí nhân tài. Vừa nói, hắn một bộ tài đại khí thô bộ dáng nói, chúng ta có tiền đại khái lặng lẽ phái người đi Liêu quốc treo giải thưởng ra luật Long tự tên khốn kiếp kia đầu người mạnh mẽ đánh một trận mặt hắn. Dầu gì cũng có thể treo giải thưởng khiết đan quý phi công chúa hắc. Nhìn hắn ra luật Long tự khiêng nổi hay không. Đến lúc đó nói không chừng sẽ có Liêu quốc nội thần nhẫn nhịn không được cám dỗ lặng lẽ làm một phiếu mua bán không bốn. Liêu đế bên người cũng không phải không có cao thủ lại có tầng tầng cung vệ quân phòng vệ phái người ám sát hơn phân nửa là tặng đầu người cho hắn thêm chút buồn nôn đã cũng không có lợi lắm. Nhưng Đại Tống có tiền cầm con số lẻ đi ra chính là để cho người Liêu kinh ngạc con số trên trời. Vô luận là Liêu quốc giang hồ vẫn là Liêu quốc nội thần chỉ cần có người bị cám dỗ là có thể cho Liêu đế ấm ức. Như thao tác khéo léo có lẽ liền ngân tệ cũng không cần thực tế bỏ ra bạch chơi một làn sóng. Nghe thấy Tào Bân mà nói, Phan Thái Hậu câu nghi nháy mắt mấy cái nhìn hắn đạo, ngươi chủ ý này không phải là muốn lấy việc công làm việc tư đi. Nói như thế nàng càng ngày càng chắc chắn lên mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tào Bân nói, đừng tưởng rằng bản cung không rõ, ngươi cùng một tên họ Thường Liêu quốc công chúa có nhiều quan hệ đó là Tiêu Thái hậu cháu gái đi. Ngươi muốn mượn hướng về Liêu đế báo thủ lý do Hoa Chiêu đỉnh tiền cho chính mình cướp nữ nhân. Bản cung có thể cảnh cáo ngươi như bởi vì một cái man di nữ nhân loạn nghị kê chậm trễ đại sự cũng đừng trách ta không ở quần thần trước mặt cho ngươi mặt mũi. Tào Bân ngạc nhiên một chút không nghĩ đến Phan Thái hậu nhạy cảm như vậy, trong nháy mắt liền đoán trúng hắn gần nửa tâm tư. Chỉ bất quá hắn đã sớm đem Thường Khanh Liên từ Liêu quốc cầm trở về lần này chỉ là muốn đục nước béo có cho nàng qua cái đường sáng mà thôi, tránh cho nàng chỉ có thể trốn tại ngoại trạch không quá thuận lợi quang minh chính đại ra ngoài. Vì vậy nói, nương nương đừng để ý thần có không có tư tâm, ngươi liền nói đây là không là tại vi nương nương hạ giận vì là triều đình nhu đồ. Nghe hắn giống như là nói thật, Phan Thái hậu tài mới có chút không vui nhẹ hừ một tiếng chậm chậm uống hớp nước trà nói, ngươi có bao nhiêu thiếu nữ bạn cung mặc kệ nhưng không thể mê hoặc hồng nhan họa thủy chậm trễ quốc gia đại sự không thì ta nhất định không tha cho ngươi. Nói xong nàng chậm rãi tinh thần do dự nói, ngươi xác định Liêu đế sẽ không thẹn quá thành giận ồ ạt công phạt. Tào Bân không có vấn đề nói, nương nương hà tất tự coi nhẹ mình. Ta Đại Tống cũng không bình thường tiểu quốc. Hắn nếu thật muốn khai chiến vậy liền khai chiến tốt, chúng ta có thể bại hắn một lần là có thể bại hắn hai lần. Phan Thái hậu trầm ngâm thật lâu tài, mới khoát tay một cái nói, tính toán ta suy nghĩ một chút nữa. Tuy nhiên Tào Bân rất có lòng tin nhưng hắn luôn luôn to gan lớn mật chưa bao giờ cân nhắc sau khi chiến bại quả Phan Thái hậu luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Huống chi triều đình bên trong trong bóng tối phản đối tân pháp thế lực rất nhiều nội bộ cũng không yên ổn. Thấy Phan Thái hậu do dự Tào Bân cũng không để ý ám sát mà thôi, hắn vốn cũng không quá mức để ý như trước mắt có cơ hội dĩ nhiên là báo thù không qua đêm như không có cơ hội chờ tân pháp triệt để thành thục sau đó, lại dựa vào thực lực nghiền ép cũng không mượn. Ngự thuyền hành, được, một đêm sáng sớm ngày thứ hai trở về đến Biện Kinh. Cải trang vi hành chuyện cũng truyền ra không nói Ung Khâu Bách Tính huyền diệu cùng đối với, đúng, Phan Thái hậu miễn thuế cảm kích cũng không nói đối với, đúng, Tào Bân lời đồn nghiện lao hán phản ứng. Ngự giá hồi cung sau đó, Tào Bân liền bị người vạch tội. Chỉ có điều lần này hắn cũng không cô đơn Văn Ngạn Bác Lý Công Lượng xà thái quân chờ người một cái cũng không thể trốn khỏi. Tào Bân đã sớm nói với, đúng, vạch tội loại sự tình này chết lặng phạm là vượt qua một tháng không có bị vạch tội hắn mới cảm giác có chút kỳ quái Dương gia lại có chỗ khác nhau. Các nàng với tư cách võ hơn trong ngày thường đều tận lực nói năng cẩn thận thận hành, được, rất ít bị đạn bởi vì một khi bị đạn liền đại biểu liều mạng chém giết đạt đến tức vị có khả năng sẽ bị tiêu giảm. Chương 531, Thiên Ba phủ hàng ngày ra luật quan âm nô quan tâm, 12, ngày mùa thu Biện Kinh khí trời đã tiêu tan trời cao vân rộng rãi chính là rảnh rỗi biểu tình săn tốt thời tiết. Một ngày này sáng sớm Thiên Ba phủ đại môn vừa mới mở ra Dương Bát Tỷ liền thân mang trang phục vượt cung kỵ mã tự ý mang theo hai cái nữ binh xông vào trong sân hét lên, mẹ phu quân ta mượn ngự dụng sân săn bắn tính toán đi săn mấy ngày muốn ta đến mời các ngươi cùng nhau đi vào. Lúc này xà thái quân chờ người vừa mới ăn xong điểm tâm chính một bên treo chọc tiểu kế tông một bên thảo luận trên triều đình chuyện. Nghe thấy trong sân Dương Bát Tỷ gào thét, Xà Thái Quân bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, vốn tưởng rằng Bát Tỷ xuất giá về sau có thể trở nên đoan trang chứng chặt một ít, không nghĩ đến nàng càng việc sống càng hỏng bét còn không bằng lúc trước. May mà Tuấn Tài cũng là một nhảy thoát tiểu hôn đản, cũng coi là tìm đúng người, không phải vậy lao thân thật lo lắng có một ngày nàng biết bị ngừng ra phu ra. Nói tới chỗ này nàng có chút cười khanh khách, ngược lại còn ngã đem mình nói bừa. Vũ Nương cảm thán một chút hiếm thấy mở miệng nói, ta còn ngã hâm mộ Bát Tỷ Bần Ca Nhi khác biệt tục lưu truyền tại nhà mẹ lúc nàng có Lao Thái Quân cùng đại tẩu bận tâm. Xuất giá sau đó lại có Bân Ca Nhi thương yêu kiêu căng so với chúng ta những người này mạnh hơn. Vừa nói, nàng ngược lại còn ngã thương cảm. Vài ngày trước nàng nghe thấy một ít liên quan tới Dương Ngũ Lang còn chưa chết xuất gia vì là tăng lợi đồn, mặc dù không quá tin tưởng nhưng cái khó miễn có một số ưu án. Đang nói Dương Bát Tỷ đã tung người xuống ngựa hấp tấp bước nhanh đi vào trong nhà, mẹ ăn xong sắp chuẩn bị đi tào lang mời rất nhiều vân quý cùng đồng liêu đi. Xa Thái Quân bị nàng tranh cãi phiền lòng không nghĩ mở miệng nói chuyện, đại nương không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích. Bát Tỷ hiện ở trong triều có người vạch tội chúng ta Dương gia, tuy nhiên sẽ không có đáng ngại nhưng vẫn là đê điều một ít mới tốt. Như bước đầu ló mặt dẫn tới ngôn quan chú ý còn nói chúng ta kết giao quần thần chẳng phải là tội càng thêm bị động. Nhưng như vì vậy mà để cho Thái Hậu không thích bản, vốn, đến hay chưa phiền thoái cũng sẽ đưa tới phiền thoái. Nói xong nàng lại cười khổ khuyên đủ, ngươi cũng khuyên Tuấn Tài hắn hiện tại ngồi ở vị trí cao vạn chúng chú mục không muốn cho người lưu lại nhược điểm. Dương Bát Tỷ tùy tiện ôm lấy Lao Thái Quân cánh tay quay đầu đối với, đúng, đại nương cười nói, vạch tội liền vạch tội chứ, Tào Lang vốn không có để ý hắn nói Thái Hậu tư phóng đều là Văn Ngạn Bắc cùng Lý Công Lượng khuyến khích. Chúng ta Dương gia chỉ là ăn chút liên lụy mà thôi, Tào Lang nói Dương gia không chỉ không sai ngược lại có thể cứu chữa gia công. Lao Thái Quân lắc đầu một cái vẫn còn có chút lo lắng. Tuấn Tài quá coi thường kia ngôn quan có câu nói miệng nhiều người sói chạy vàng, liền tính chúng ta không có sai cũng muốn làm tâm lưu nói. Như lời đồn thành hổ Thái Hậu cũng rất khó chỉ bằng công tâm đánh giá đúng sai. Dương Bát Tỷ đắc ý cười lên, ta cũng không có lừa các ngươi, chuyện này Thái Hậu toàn bộ nghe Tào Lang nàng đều đã mệnh chính sự đường thảo nghị khen thưởng thánh chỉ. Huống chi cũng có tốt hơn một chút ngôn quan chủ động mang theo tấu chương đi tìm Tào Lang nói muốn thay Tào Lang vạch tội những cái kia ở không đi gây sự người. Nói xong nàng dùng lực nắm lấy Xà Thái Quân cánh tay nói, mẹ đi thôi liền tính ngươi không muốn hoạt động cũng đau lòng hơn chứ vị chị dâu a. Các nàng cả ngày không ra khỏi cửa nhị môn không bước bao nhiêu bực bội khó chịu a. Nghe nói như vậy Xà Thái Quân cũng bông lòng vui sướng lại dẫn điểm hâm mộ nói, ngày trước gặp phải loại sự tình này chúng ta những này nắm đến trung trực tướng môn luôn là muốn nơm nớp lo sợ cẩn thận một chút e sợ cho bị thiên gia hiểu lầm. Tuấn Tài tuy là cái không đứng đắn lại có thể lần lượt đạt được tiên đế cùng thái hậu sủng tín vô luận chiều nào đều có thể như cá gặp nước so với chúng ta mạnh hơn. Vừa nói, nàng quét chư nữ đem một cái thấy đại bộ phận đều lộ ra nhiều chút nóng lòng muốn thử vẻ mặt bất đắc dĩ một chút đầu nói, được, khắc, đừng, chúng ta nguyện ý đi thì đi thôi. Tam Nương nghe thấy Xà Thái Quân nhà ra đã sớm không kịp chờ đợi đứng dậy cao hứng nói, hắc hắc thời gian thật dài không mang binh ta cốt đầu đều gì xét vẫn là Bân Ca Nhi lợi hại tiên gia sân săn bắn nói mượn liền mượn. Vũ muội đừng chậm chạp chúng ta đi nhanh chuẩn bị cung mã lực trang. Vũ nữ bản, vốn, đang nhìn Xà Thái Quân muốn nói lại thôi còn chưa kịp phản ứng liền bị Tam Nương cường hành lôi ra chỉ còn lại mặt đầy bất đắc dĩ. Một Quế Anh thấy các nàng tụ năm tụ ba đi vào chuẩn bị đối với, đúng, Xà Thái Quân nói, Lao Thái Quân Quế Anh ở nhà chiếu cố Kế Tông đi. Xà Thái Quân cùng ai mà cười nói, Kế Tông giao cho lão thân liền hành, được, các ngươi người trẻ tuổi đi ra ngoài chơi đi. Bát Tỷ khoát tay cười nói, đều đi hải tử giao cho bà Vũ chẳng phải hành, được. Thấy Dương Bát Tỷ cười đến đắc ý Một Quế Anh nghĩ đến Phan Thái Hậu tư phóng lúc đối với, đúng, Tào Bân thái độ có chút không nói liếc nhìn nàng một cái, ngươi đây làm mẹ lại so với chúng ta còn tâm lớn. Kim Lương tiểu phía tây bắc đường hầm. Đầu này đường hầm chỉ cùng vệ quốc phủ cách một đạo biện Hà Tào Bân vì là thường khanh liên đặt mua ngoại trạch liền ở ngay đây. Sau khi ăn điểm tâm xong Tào Bân mới từ vệ quốc phủ đi bộ qua đây chính lệch ở trên giường cùng thường khanh liên uống trà tán gẫu liền nghe được canh cửa báo lại có liêu quốc khách nhân trước tới thăm. Tào Bân như là sớm có nơi liệu trực tiếp đem người gọi đi vào. Tiểu nhân bái kiến công chúa Tào công gia. Người kia cũng không có ra ư hắn dự liệu quả nhiên chính là tư phóng lúc từng nhắc nhở thích khách đánh tới dị tộc hán tử. Thường khanh liên lại hơi kinh ngạc bận rộn ngồi thẳng thân thể khẩn trước hỏi, ngươi là mẫu thân phái tới bắt ta về đi. Kia hán tử hành, được. Cái chắp tay trước ngực lễ vội và nói, công chúa không cần phải lo lắng lần này tiểu người tới thăm trừ thay trưởng công chúa thăm công chúa chủ nếu là có chuyện cùng Tào công gia thương nghị. Thường khanh liên cái này tài, mới, thở phào quay đầu xem Tào Bân mới do dự nói, ngươi trở về nói cho mẫu thân của ta biết ta là tự nguyện đến Đại Tống không cho phép nàng dùng chuyện này hướng về Tào lang ra điều kiện. Nàng không biết Liêu Quốc hiện trạng cho rằng gia luật quan âm nô phái người qua đây là muốn dùng nàng chạy trốn chuyện uy hiếp Tào Bân tác chỗ tốt hơn. Kia hán tử liền vội vàng khoát tay nói, công chúa hiểu lầm trưởng công chúa phái tiểu nhân vào Tống chỉ là lo lắng ngươi cùng Tào công gia an toàn phòng bị bệ hạ thích khách. Tào Bân nghe vậy lại cười lên vỗ nhẹ nhẹ đến Thường Khanh nói, xem ra mẫu thân ngươi chuyển động ngược tính còn thật quan tâm ta người con rể này cảm động. Kia hán tử cười mỉa hai tiếng quay đầu nhìn về phía Tào Bân nói, bởi vì công chúa chạy trốn chuyện bệ hạ cùng trưởng công chúa có một số bất hòa thái hậu lại bệnh tình nặng thêm gần như không thể quản lý. Trưởng công chúa dưới quyền trấn Nam Điệp báo viện bị bệ hạ ngấp nghé trưởng sự hơi có trở ngại. Suy nghĩ công gia tại Đại Tống cũng không thiếu chính địch khắp nơi bị quản chế tình cảnh gian hiểm không bằng cùng trưởng công chúa cùng nhau trông coi hai bên nhân tiện. Nghe nói như vậy Tào Bân có một số không nói. Hán phái người cứu về Thường Khanh Liên lúc liền ngờ tới gia luật quan âm nô sẽ cùng Liêu đế bạo phát mâu thuẫn bốn còn muốn mượn cơ hội cho Liêu đế chế tạo một chút phiền toái. Không nghĩ đến chính mình vậy liền nghi mẹ vợ vô dụng như vậy, cái này tài, mới, thời gian mấy năm liền bị Liêu đế đấu thế nguy không có ý chí tiến thủ a. Hán tài, mới, không tin ra luật quan âm nô chỉ là trưởng sự hơi có trở ngại, nếu chỉ là hơi có trở ngại cũng sẽ không chỉ có một thủ hạ miễn cưỡng lẫn vào Liêu đế phái ra thích khách. Nghĩ tới đây Tào Bân không khỏi sờ cả một cái. Gia luật quan âm nô nguyện ý hợp tác ngược lại là một chuyện tốt, trước tiên có thể để cho nàng lấy ra chút thành ý cho chính mình bạch chơi một làn sóng, có lẽ có thể vì Liêu đế làm ra cái mừng rỡ trả thù. Chương 532, Liêu đế phẫn nộ Hàn Đức Lượng, 12, nếu Phan Thái Hậu trong lúc nhất thời không thể quyết định, Tào Bân liền định mượn gia luật quan âm nô trả thù một chút Liêu đế. Liền tính lật xe đưa đến Liêu đế ồ ạt trả thù hắn tại trên triều cũng có lời có thể nói, nhân gia huynh muội ở giữa mâu thuẫn liên quan ta Tào mỗ người chuyện gì. Tào Bân gặp mặt gia luật quan âm nô sứ giả sau đó, trong nháy mắt chính là hơn một tháng thu hết đông đến. Bên mông quan ngoại thảo nguyên đã là tuyết mịn như mũi tên, đại tiên ti sơn chân núi phía tây liên miên bất tuyệt, Liêu quốc tinh nhuệ kỵ binh chính hộ vệ Liêu đế ngự giá hối hạ nam hạ trở lại thượng kinh thành. Người Liêu mặc dù đã noi theo trung nguyên kiến chế xương quốc nhiều năm nhưng mà bảo lưu khiết đan du mục truyền thống. Liêu đế mỗi cái mùa vụ đều sẽ săn bắt tứ phương, thiếu thì một tháng nhiều thì hai tháng, xưng là bốn mùa loại bắt. Chỉ là lần này săn bắt quý thủ đô lại không có có thường ngày thông thả. Ngự liên bên trong tối tăm sắc trời xuyên thấu qua lắc lư cửa sổ xe chiếu vào gia luật long tự trên mặt quang ảnh giao thoa để cho người không thấy rõ hắn biểu tình lúc này. Nhân trước tiên kinh thành còn xảy ra chuyện gì một đạo nói ra. Liêu Bắc viện su mật sứ gia luật nhân tiên hơi nhấc một chút đầu muốn nhìn rõ Liêu đế vẻ mặt không có kết quả, sau đó chỉ phải nhắm mắt nói, vậy hạ chớ giận trừ Bồ Tát ca hoàng hậu bị ám sát bên trong Tây Lượng thủ đô dân gian còn xuất hiện treo giải thưởng bệ hạ văn thư, mặt khác vừa đầy tròn tuổi Kim Hương công chúa bị người đánh cắp. Nghe nói như vậy gia luật long tự khỏe miệng hơi vểnh môi trên tròm dâu không bị khống chế quất động đột nhiên nằm dạng người cấp bách hỏi, là Tào Bân làm được đi. Gia luật nhân tiên bị hắn thần kinh phát tác một dạng đặt câu hỏi dọa cho giật mình theo bản năng ngửa người né tránh, ước chừng là Tào Bân tạo nên chỉ là chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào. Bất quá, thượng kinh thành có lời đồn nói là trưởng công chúa tạo nên. Gia luật long tự trên mặt hiện ra một loại kỳ dị vẻ mặt lấy khoa trương ngữ khí ngược lại hỏi, ngươi nói là chấm thân muội muội giúp các nước thù địch treo giải thưởng quân phụ cấp nàng cháu gái ruột. Gia luật nhân tiên chưa bao giờ thấy qua Liêu đế loại này giận đến mức tận cùng, vẻ mặt hắn mặc dù rất được sủng tín lúc này cũng không khỏi trong tâm sợ hãi liền vội vàng không người nói, trưởng công chúa ước chừng sẽ không có lòng này, hẳn là Tống quốc như hại. Thần cho rằng đây là Tào Bân phong cách hành sự. Gia luật long tự sắc mặt cái này tài, mới, bình thường một ít rốt cuộc bùng nổ ra nộ khí quát, Tào Tuấn Tài Tào Thất Đức. Xuất binh công tống không nên để cho họ Tào chạy. Gia luật nhân tiên nơm nớp lo sợ nói, bệ hạ chớ giận Thái Hậu cũng biết chuyện này. Đã phái Tấn Vương Điện Hạ chạy tới cùng bệ hạ thương nghị. Nghe thấy hắn nhắc tới Tấn Vương Hàn Đức Nhượng, Gia luật long tự tài, mới, tỉnh táo lại cắn răng gật đầu không ngừng nói, hảo, đây chính là Tống quốc trả thù, đây chính là Tào Bân năng lực. Vòng qua xung đột trực tiếp, vòng qua quần thần trực tiếp đắc tội chấm, hắn là anh hùng hảo hán. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút Liêu quốc còn có phải hay không chấm nói tính toán. Phát tiết một trận hắn tài, mới, phân phó nói, nhượng phụ như đến lập tức hắn tới gặp. Tấn Vương Hàn Đức Nhượng xuất thân tướng môn, làm người dũng manh tinh thiện quân chính, lưu trí siêu quần, không chỉ vài lần lĩnh quân đánh bại Đại Tống còn toàn trưởng Liêu quốc đại quyền, rất được Tiêu Thái Hậu sủng tín. Thậm chí Liêu đế cũng là để tra chuyện chi đem hắn tông tịch rời vào hoàng gia tôn thất tước vị càng thâm thân vương. Thấy Liêu đế bình tĩnh lại, ra luật nhân tiên rốt cuộc thở phào, tâm lý phiền muộn cùng cực. Ban đầu Liêu đế phái ra thích khách đi tới Đại Tống tìm cơ hội báo thù, hắn cũng dự đoán được Đại Tống phản ứng, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ đến rốt cuộc sẽ là loại thủ đoạn này. Quá thiếu đạo đức, quá bị ổi, quá không nói võ đức. Đánh Liêu đế mặt cũng liền thôi, liền còn ở trong tã lót trẻ sơ sinh đều không buông tha, hiện ở kinh thành quý tộc nữ tử cũng không dám ra ngoài cửa e sợ cho bị người bắt đi. Gia luật nhân tiên ra ngự liễn sau đó, khí trời càng ngày càng âm u lạnh lẽo, tuyết cũng càng rơi xuống càng lớn. Gần nửa ngày sau đó, Hàn Đức Nhượng tại mấy trăm kỵ binh dưới sự hộ vệ cùng Liêu đế ngự giá đón đầu gặp nhau. Nhìn thấy vị này cố mệnh chi thần chạy tới, Liêu đế tự mình đem hắn đón vào ngự liễn ngồi xuống, mới hỏi, nhượng phụ Thái Hậu là trả lời như thế nào? Hàn Đức Nhượng mặc dù đã tuổi đã hơn lục tuần khá lộ vẻ già nua, nhưng khuôn mặt tuấn nhã vóc người hùng rộng dai trong mắt tinh quang chưa giảm loáng thoáng có thể thấy tuổi trẻ lúc phong thái. Lúc này nghe Liêu đế hỏi thăm Tiêu Thái Hậu thái độ lại không nhanh không chậm uống hớp rượu sữa ngựa. Lắc lắc đầu nói, quốc chủ không thể giận hưng binh. Liêu đế nghe vậy lạnh lùng nói, đây là mẫu hậu ý tứ hay để cho cha ý tứ. Hai năm trước Tào Vân hỏng ta cùng với thổ phiên quan hệ thông gia chi mưu tư bắt ta quốc công chúa chấm vốn muốn xuất binh hỏi tội. Chỉ là đúng lúc gặp Tháp Tháp Nhi bộ phận tác loạn chấm mới nhẫn mại nhất thời, hôm nay chấm đã dẹp điên phản lịch, chư phiên đã định quốc dụng, đã chọn binh giáp, đã bị lại không có nỗi lo về sau. Mà Tống quốc lúc này nữ lưu cầm quyền không để ý, ấu đế kế vị triều cục bất ổn, cường hành cải chế chính là thu hồi quan Nam Nhị Châu, thậm chí diệt nó quốc tộ cơ hội. Húng chi Tào Bân nhiều lần khiêu khích chấm, nếu không ứng chẳng phải đánh mất quốc uy. Tuy nhiên Liêu đế coi thường chính mình xảo trá Đại Tống không ngừng gây sự, Hàn Đức Nhượng cũng chưa dùng cái này khuyên mà là cười lên, cùng bệ hạ khác biệt biết được Tào Bân khiêu khích Thái Hậu cùng Lao Phu lại lớn cảm giác nhẹ nhõm hạnh phúc. Không đợi Liêu đế nghi hoặc, Hàn Đức Nhượng tiếp tục nói, kỳ thực từ xem qua Tống quốc cải chế điều lệ, Lao Phu từng đêm tối không thành bị cảm giác sâu sắc lo sợ kinh hãi với Tống quốc quân thần cường quốc ý chí. Như thế cải hoán càn khôn chi pháp, nếu không có có đại trí tâm trong lòng đại giúp làm sao dám bị. Dám đạo như thế hiểm cảnh ý chí ở chỗ nào? Ngay tại Yến Vân tại Đại Liêu tại Tây Hạ. Thấy Liêu đế lộ ra nghiêm nghị chi sắc, hắn trở nên có chút sung sướng nói, có lòng đại trí người làm che nó cõi lòng ẩn giấu hắn phong mang, nhẫn đời người thường không thể nhẫn lấy, miễn là người kiên kỵ đoạn nó tiền đồ. Mà Tống có Tào Tuấn Tài đương quốc ngả ngớn không khôn ngoan nhẹ thực lực quốc gia, mà trọng ân thủ chỉ chỗ tài sản khoái nhất thời không giống có mang nhu đồ, Yến Vân tử trí thật sự chưa tới lo vậy. Nói tới chỗ này hắn nghiêm túc nhìn Liêu đế nói, những năm gần đây bệ hạ dốc sức phát triển quốc lực đã chọn, nếu muốn thu phục quan Nam Nhị Châu áp chế Tống quốc chỉ ngồi đợi trời lúc, nhưng cũng Hôm nay Tống Quốc sĩ thân quốc dân đều tại ẩn nhẫn cũng không đại loạn, một khi bệ hạ xuất binh e sợ dùng Tống Quốc cùng chung mối thù, thật sự không xuất binh cơ hội tốt như chờ đến Tống Quốc nội loạn chi lúc bệ hạ có thể nhất cử mà định ra quan, đóng Nam công lao sự nghiệp. Này thái hậu cùng lão phu là bệ hạ như vậy. Nghe thấy Hàn Đức Nhượng một phen phân tích, trong lồng ngực nộ khí rốt cuộc hoàn toàn bình tĩnh lại, lạnh lùng trong con ngươi tràn đầy dã vọng lắc lắc đầu nói, "Chấm minh bạch Nhượng phụ khổ tâm chỉ là ngươi chưa từng cùng Tào Tuấn Tài giao thủ, khó miễn xem thường người này. Người này xảo trá âm hiểm, hành sự không bám vào một khuôn mẫu, thật sự khó suy đoán nó có lòng. Chấm cũng không giận mà hưng binh, mà là sớm có Nam Trinh chi ý." Vừa nói, hắn nói như linh chém cột, "Bất quá nếu mẫu hậu cùng Nhượng phụ đã có mưu tính kia, chấm sẽ chờ thêm một năm, tối đa một năm rưỡi. Đến lúc liền tính Tống Quốc cũng không đại biến, chấm cũng tất báo lần trước lính thua trận truy sát mối hận, tuyệt không thể ngồi đợi Tống Quốc biến pháp thành công." Ngay tại Liêu Quốc quân thần nưu đồ chiến sự thời điểm, Đại Tống triều đình cũng bởi vì Tiêu Thái Hậu một phong thư náo nhiệt lên. Chương 533, Mạch Đao binh hồn văn ngạn bác ly gián, 12, quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù cả ngày lẫn đêm. Chúc mừng túc chủ thân làm triều đình thủ phụ không để ý thiên hạ đại cục, có thủ không qua đêm trả thù, Liêu đế ra luật lòng tự thành công, dùng nội tâm bị thương lưu lại ám ảnh, đồng thời phát thể tất báo thù này phù hợp hoàn khố tiêu chuẩn, đặc biệt khen thưởng như sau: Vũ Miêu danh tướng Trương Liêu thẻ chuyển thừa thanh xuân mỹ nhan thẻ, 3 tấm đại đường tinh nhuệ mạch đao binh hồn không hạn chế đổi lấy tư cách hoàn khố tích phân 38.000 điểm. Tao bất bản, 4. Chính tại Phúc Ninh điện bên trong chán đến chết mà nhìn đến Văn Nhan nhận lấy cùng khấu chuẩn chỉ trích chính mình. Nghe thấy thời không thương thành truyền đến nhắc nhở, nhất thời kinh sợ. Gần 2 năm hắn thông qua đức quãng hàng ngày soạn điểm, tài, mới, tích góp hơn 20.000 hoàn khố tích phân, không nghĩ đến chỉ là trả thù một chút Liêu đế rốt cuộc có thể thu được nhiều như vậy khen thưởng. Chị, danh tướng thẻ truyền thừa còn dễ nói, kia tinh nhuệ mạch đao quân binh hồn cùng đại lượng tích phân mới là đáng giá nhất kinh hỉ đồ vật. Đại đường tinh nhuệ mạch đao đội chính là có thể đối kháng trọng kỵ tồn tại, có ghi chép miêu tả qua mạch đao quân lợi hại. Đao quang như là chắn thay phiên điệt tiến vào người phản đối nhân mã lập ái. Mạch đao đội binh hồn 100 tích phân một cái, Tào Vân như đem các loại tích phân toàn bộ xài hết có thể đổi ra một quân hơn 6.000 người. Nhiều như vậy tinh nhuệ binh hồn hoàn toàn có thể quyết định một tràng chiến dịch thắng bại. Nghĩ tới đây, Tào Vân không khỏi âm thầm cảm khái. Muốn kiếm nhiều tiền vẫn phải là từ quốc gia chiến lược tầng diện xuất thủ, a thu được nhiều như vậy khen thưởng liền tính sớm dẫn phát Tống Liêu hai nước đại chiến cũng đáng. Khấu chuẩn bản, 4. Chính giờ hốt bạn chỉ trích Tào Vân không biết nặng nhẹ, vừa nghiêng đầu lại thấy hắn thần du vật ngoại nhất thời bất tức chịu đựng nộ khí quát, "Vệ quốc công, ngươi là có hay không tại hay nghe ta nói?" Hắn giận đến có chút ngẩn ra, đến mỗi vào triều nghị sự Tào Bân gia hỏa này liền đi thần ngủ, không có một lần nghiêm túc thời điểm. Để cho hắn chính là hâm mộ lại hận sắt không thành được thép. Ngươi muốn biến pháp cường quốc, khấu mỗ cũng chưa hề nói lời phản đối. Nhưng hôm nay tân pháp thi hành, được, không bao lâu sau cường hào oán hận chất chứa có tài không chế giữa lúc cẩn thận một chút chi lúc. Ngươi làm sao có thể chỉ cầu chính mình thống khoái tự tiện trêu chọc Liêu quốc? Đến lúc ngoại chiêu thảm họa chiến tranh bên trong lên bạo loạn triều đình dựa vào cái gì ứng đối? Thấy khấu chuẩn phun nước miếng tinh cơ hồ phun đến trên mặt mình, Tào Bân liền vội vàng lùi về sau mấy bước ghét bỏ nói, "Khấu đại nhân không thể Tiêu Thái Hậu nói cái gì, ngươi tin cái đó đi. Liêu quốc chính mình cảnh nội đều có lời đồn nói là gia luật quan âm nô làm cùng Tào Mỗ có gì liên can." Nghe nói như vậy, khấu chuẩn nhất thời một ngưng đang muốn biện giải, Văn Ngạn bác lại tự tiếu phi tiếu nói, "Điện bên trong tất cả đều là triều đình hoắc quang chi thần, cũng không phố phường ngu muội quê mùa hạ người, vệ quốc công hà tất lấy lời đồn lấy lệ. An trộm kiết đang công chúa treo giải thưởng Liêu đế đầu người. Liêu quốc trưởng công chúa không có một chút động cơ đi làm những chuyện này. Vô luận phong cách hành sự vẫn là năng lực động thủ, trừ vệ quốc công chúng ta không nghĩ ra hắn người." Vừa nói, hắn không đợi Tào Bân cãi lại chuyển thân đối với, "Đúng, Phan Thái Hậu nói, nương nương Liêu quốc đã nhận định chuyện này là ta Đại Tống tạo nên, việc cấp bách là lắng xuống hai nước mâu thuẫn mà không truy cứu vệ quốc công bỏ lỡ. Liêu quốc quân thần từ trước đến giờ tham lam hèn hạ, thần cho rằng có thể dùng tài vật mê hoặc hắn tâm trí lại phái sứ thần kết chuyện này." Tào Bân biết rõ ra hỏa này không yên lòng, mặt ngoài tựa hồ đang thay hắn chối bỏ trách nhiệm, thật sự thì trực tiếp đậy nắp định luận đem hắn định là đầu sỏ. Không cần hắn phản bác, Trương Đôn đã cau mày trầm giọng lên tiếng, "Văn tướng công, ngươi như thế gán tội vệ quốc công có chứng cứ không? Không nói chuyện này không phải ta Đại Tống tạo nên, coi như là cũng là ăn miếng trả miếng hồi kích Liêu đế ám sát ngự giá thủ. Ta Đại Tống năm nay thuế vào mặc dù có phần có còn dư, nhưng cũng đã có kế hoạch tuyệt không thể dùng để làm này không lương khụy gối định hót man gì sự tình." Nghe thấy lần này không nể mặt ngôn ngữ, Văn Ngạn bác mặc dù sớm có thành trúc trên mặt cũng có chút treo không được, "Trương Đôn, ngươi vô lễ đến lớn. Lão phu đây là ủy khuất thỉnh cầu kế sách, chỉ vì mê hoặc người Liêu lấy tạm giải triều đình nguy hiểm tân pháp chi cấp bách, ngươi lại dám miệng ra ác ngôn gán tội lão phu. Chúng chi bản quan cũng không nói phải lấy triều đình thuế vào hành, được, kế này mưu." Vừa nói, hắn lần nữa hướng về Phan Thái Hậu chắp tay nói, "Nương nương ngày trước Tam Ti từng thông qua 200 vạn quan là hoàng cung sửa chữa mới vườn. Nương nương lấy quốc sự làm trọng, tạm ngừng ngự viên công trình trước tiên lấy tu vườn chi phí, âm thầm lắng xuống hai nước mâu thuẫn." Phan Thái Hậu vốn là có chút mất hứng, nghe nói như vậy sắc mặt càng khó coi. Đại Tống hoàng cung vốn là chật hẹp khó khăn lắm, qua mấy ngày giàu có ngày, không nghĩ đến lại bị Văn Ngạn bác để mắt tới vậy mà gợi lên chính mình tiền để dành chủ ý, nàng vốn là mạnh mẽ nhìn Văn Ngạn bác một cái, lại trợn mắt nhìn mắt hạnh nhìn về phía Tào Bân mang theo nhiều chút giận dữ nói, "Vệ quốc công, chuyện này rốt cuộc phải hay không ngươi làm? Bản cung đương thời nói qua chuyện này cần phải cân nhắc." Tào Bân có một số không nói, mẹ nữ nhân này thật là một chút không đồng ý bạc đãi chính nàng, có phiền toái liền quên kia 200 vạn tu vườn tiền cũng là chính mình đề nghị cho nàng bác. Bất quá hắn cũng đúng lên, Văn Ngạn bác mục đích vẫn là ly gián hắn và Phan Thái Hậu. Bước Phan Thái Hậu bỏ tiền kích nàng nổi giận là một mặt, quan trọng hơn là để cho nàng đối với, đúng, Tào Bân không trải qua chỉ ra tự chủ trương tự tiện mở xung đột biên giới chuyện sản sinh khúc mắc. Làm chuyện này lúc trước Tào Bân đã có dự liệu, ngay sau đó hí tinh trên người một bộ chịu oan bộ dáng, nương nương bị đâm thần mặc dù không giây phút nào không muốn báo thủ, vi nương nương hạ giận lại nghĩ đến nương nương dặn đi dặn lại dặn dò cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kia lúc kia khắc thần chỉ có thể lấy tiểu sắc đi săn đuổi trong tâm đau khổ, không ngờ ngày hôm nay nương nương nhưng chỉ dựa vào văn tướng công lời nói vô căn cứ liền kết luận là vi thần tạo nên. Văn tướng công hèn nhát nhát gan sợ liêu như hổ, tự nhiên chỉ biết phụ họa người liêu sao đủ lấy tín nhiệm. Liên thôn bên trong tiểu nhi đều biết được định người hành vi phạm tội cần chứng cứ chỉ bằng phong cách hành sự cùng năng lực. Vừa nói, hắn lắc đầu một cái bùi ngùi thở dài, thôi thôi vừa nương nương nói là thần tạo nên thần thừa nhận liền được, nương nương hết có thể tùy ý xử trí. Mẹ ngươi dám xử trí ta liền dám để cho tiểu hoàng đế tại chỗ gọi cha trước tiên làm cái tướng phụ. Thấy Tào Bân một bộ thâm tình thành thực bộ dáng, Phan Thái Hậu đột nhiên trong tâm mềm nhũn bất đắc dĩ thở dài nói, Tào Khanh hà tất như thế, bản cung chỉ là hỏi một chút mà thôi. Nếu như thế vườn trước hết không tu lúc không có ai bồi thường cho người liêu liền được, chỉ coi hai phương về nhau. Văn Ngạn Bác thấy Phan Thái Hậu một bộ rất được cảm động bộ dáng thiếu chút nữa thổ huyết, dùng tiểu sắc săn bắt đuổi đau khổ. Một cái dám nói một cái dám tin ngươi Tào Bân nói được không đỏ mặt sao? Đó là đuổi đau khổ. Trong ngày thường cũng không có thấy ngươi bao nhiêu cần cù. Lý Công Lượng thấy vậy lại ánh mắt sáng lên liền vội vàng chắp tay nói, nương nương thân thể gánh xã tắc vì nước vất vả làm sao có thể khắc khe khắc chính mình. Huống chi ngự viên đã bắt đầu mua sắm kỳ thạch hoa, còn nếu muốn đỉnh công quá mức lãng phí rất là không đáng. Khổ đi nữa một khổ bách tính lâm thời thêm nhiều chút thuế phú khiến cái thần đến ký tiếng xấu thần đến đánh bác. Chỉ cần không đắc tội sĩ tộc quan viên thân hắn cũng không sợ hạ tầng bách tính mắng tương đối mà nói bỏ ra nhất thời tiếng xấu có thể được Phan Thái Hậu sủng tín cũng quá trị. Văn Ngạn Bác nghe vậy nhất thời không nói. Tên khốn kiếp này. Hướng về Liêu quốc bồi thường tiền là ta đề xuất, ngươi bị chửi không sao, cả ta mẹ nó cũng sẽ được liên lụy à. Thấy điện bên trong mấy người hoặc trầm tư hoặc muốn nói lại thôi rốt cuộc đều không biểu đạt dị ý, Tào Bân có một số bất đắc dĩ. Đại Tống làm đoan loại làm thói quen có phiền toái, nghĩ đến chuyện thứ nhất đều là đưa tiền, loại này quân thần muốn như thế nào có thể thay đổi bọn họ a. Chương 534, ai là gian thần? Chỉ hiệu bảo ngựa uy nhiếp, 1-2, cái này thích hợp không? Nghe thấy Lý Công Lượng đề nghị, Phan Thái Hậu thở ra một hơi dài, thân thể hơi nghiêng về phía trước quét nhìn điện bên trong mấy cái trọng thần, ánh mắt lóe lên vẻ vui sướng hỏi. Tuy nhiên nàng đối với, đúng, Lý Công Lượng dám đảm nhiệm chuyện hết sức hài lòng, nhưng liên quan đến tăng thuế nàng cũng không tiện trực tiếp đồng ý. Lúc này Lý Công Lượng kia còn không biết nàng ý tứ, vui mừng trong bụng liền đội vàng không ngừng cố gắng nói, triều đình có thể lại hướng Liêu quốc đệ giao quốc thư, cũng hứa hẹn tìm giúp Liêu quốc công chúa, một khi có tin tức sẽ lập tức hộ tống trở về Liêu quốc. Đã như thế Liêu đế cũng không tiện níu lấy không buông hắn, tất lại còn có chức sai tại thân cũng không có có chứng cứ. Hắn thẳng thắn nói lại không có phát hiện Tào Bân sắc mặt đã đen xuống. Tào Bân lấy ra luật quan âm nô làm nội ứng để cho người ăn trộm Liêu quốc công chúa, có một phần nhỏ nguyên nhân là muốn dùng chút thủ đoạn để cho Thường Khanh liên qua cái đường sáng. Như hứa hẹn đem Liêu quốc công chúa đưa trở về chẳng phải là mang đá lên đập chân mình. Vệ quốc công còn có chư vị tướng công các ngươi thấy thế nào? Lý Mỗ mưu đồ phải chăng có thể hành được? Lý Công Lượng nói xong chính mình suy nghĩ tự giác có phần hài lòng, quay đầu hướng về chư thần hỏi. Không đám người đáp ứng, Tào Bân lại không khách khí nói, ta đứng yên nhìn. Lý Công Lượng ngẩn người một chút ngậm bứt nói, vệ quốc công ý gì? Tào Bân không để ý tới hắn đối với, đúng, góc điện dự thính ghi chép Lý Thanh Chiếu nói, Lý nương tử chúng ta ngự tiền tấu đối nội để cho đều ghi lại sao? Thấy Lý Thanh Chiếu gật đầu, Tào Bân đại nghĩa nghiêm nghị đối với, đúng, Phan Thái Hậu nói, Thái Hậu vi thần đề nghị đem lần này tấu phát ra Đại Tống Nhật Báo, để cho thiên hạ bách tính xem triều đình này trên rốt cục có bao nhiêu kẻ định thần bán nước hạng người. Lần này sự kiện ta Đại Tống cũng không chỗ sai, vốn hướng về Liêu quốc hỏi tội những này gian thần, lại một vị định hót Liêu quốc phản bội Đại Tống. Nghe nói như vậy mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, Khấu Chuẩn phẫn nộ quát, vệ quốc công ngươi điên sao, triều đình bí mật sao có thể tùy ý truyền tin. Vừa giờ lúc này Văn Ngạn Bác sắc mặt cũng có chút khó coi, Tào Bân gia hỏa này nhớ tới vừa ra hắn 10 phần hoài nghi Tào Bân vừa mới là đang cho bọn hắn đập ấy. Phố phường bách tính cũng sẽ không quản cái gì cân nhắc lợi và hại, cũng sẽ không suy nghĩ sâu sắc như cái này đổ vật tuyên bố ra ngoài, dân gian không mắng chết chính mình. Vệ quốc công triều ta chưa từng tiền lệ, nếu như thế còn có cái gì người dám ở trong triều nghị luận. Ngươi đây là tại tổn hại triều đình uy nghiêm, là họa quốc cử chỉ. Không chờ hắn nói xong, Tào Bân đã lạnh rên một tiếng đánh gãy, Thái Hậu gian thần đã chính mình nhảy ra. Văn Ngạn Bác là một cái còn có Lý Công Lượng Khấu Chuẩn Phan. Khúc khục một đợt không quan trọng, nghị sự bọn họ nếu không có kẻ định thần cử chỉ vì sao người không biết. Tào Bân giết đến có chút điên suýt nữa sát không được xe liền Phan Thái Hậu khuê danh đều bạo xuất đến, thật sự là những người này thật là làm cho người ta khó chịu. Nếu không phải vì tránh miễn lại đem Phan Thái Hậu chọc cấp bách duy trì triều đình ổn định tạo thành không cần thiết tranh đấu chậm trễ biến pháp kế hoạch, hắn đã sớm đem Văn Ngạn Bác Lý Công Lượng chờ người đuổi đến Hải Nam. Lần này nếu không cho bọn hắn một bài học, bọn họ vĩnh viễn không thay đổi được, dù sao phải kỳ kỳ bai bai lén lút tính kế. Tào Bân nghe thấy Tào Bân đem mình cũng nói thành gian thần, Khấu Chuẩn mũi đều tức điên. Chính mình vì là triều đình bỏ ra nhiều năm như vậy, ngược lại còn ngã thành kẻ định thần chi thần còn nói được, phải đường đường chính chính thật mẹ nó có thể đổi trắng thay đen. Hắn luôn luôn là cái hỏa bạo tính khí, chỉ là bị Tào Bân tại Tương Châu thi hành biện pháp chính trị thuyết phục tài mới nhiều loại dễ dàng tha thứ, lúc này đối mặt Tào Bân trần truồng công kích lại cũng nhẫn nhịn không được nổi giận đùng đùng. Tào Bân là ai xa xỉ vô độ cả ngày thanh sắc quyền mã, là ai sàng ngôn định hót quyền lực tuyệt đối. Trong ngày thường ta mặc dù không đành lòng đạch tội, nhưng gian thần hai chữ sợ rằng thêm không đến ta Khấu Chuẩn trên đầu. Thấy mấy cái trọng thần giống như mắng đường phố một dạng ầm ĩ lên, Phan Thái Hậu giận đến mặt cười đỏ bừng, mạnh mẽ đập vang lên bàn đọc sách để cho châm cài đồ trang sức một hồi loạn thoáng qua, đều im miệng cho ta. Vừa nói, nàng liếc mắt nhìn Khấu Chuẩn lạnh lùng nói, Khấu Chuẩn ngươi thuyết minh liếc, trắng, sàng ngôn định hót trên là chỉ người nào ngươi tại châm chọc bản cung. Khấu Chuẩn nghe vậy nhất thời không nói trọng điểm là cái này trên chữ sao. Tào Bân chính là phô trương công kích quần thần á, ta lại không thể trở về câu miệng. Thì ra như vậy trắng trợn bên của tôi. Nhưng hắn vô pháp giải thích, chỉ phải sâu cung túi đầu mặc cho trách phạt. Lúc này Phan Thái Hậu tài mới lại nói, còn có Tào Bân ngươi như có rượu kế chế ước kiết đan liền nói thẳng tiến gián đừng muốn tùy hứng, hồ vi điện bên trong cũng không có gian thần đều là trung lương. Nàng cũng bị Tào Bân làm cho có chút không nói đem ngự tiền tấu đối nội để cho truyền tin thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Nghe thấy Phan Thái Hậu nói như vậy Khấu Chuẩn tâm lý tài mới thăng bằng một điểm nhận sai nói, nương nương là thần lỡ lời thần hướng về vệ quốc công nói xin lỗi, bất quá vệ quốc công gán tội vi thần cũng nên hướng về thần nhận sai. Tào Bân lại không để ý đến hắn, chỉ liếc về một cái Văn Ngạn bác Lý Công Lượng một cái chắp tay nói, nương nương thần tự có biện pháp ứng đối kết đan lại không phí một đồng một ngân. Nhưng giặc chi viện chờ người hiển nhiên không có biết được chính mình chỗ sai. Võ sĩ ở chỗ nào? Thấy Tào Bân đem Hoàng Thành Ti chỉ huy sứ Phan Báo gọi vào còn đang nghi hoặc nhưng lại nghe Tào Bân phân phó nói, Phan Báo đem Văn Nhan nhận lấy Lý Công Lượng Khấu Chuẩn đuổi ra Hoàng Thành để bọn hắn trở về nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm tự mình kiểm điểm. Nếu muốn không hiểu cũng không cần đi lên trước. Phan Thái Hậu thấy Tào Bân tự chủ trương thần sắc cực kỳ không vui nhưng nhìn thấy Tào Bân ánh mắt tỏ ý lại có Phan Báo ở bên tài, mới cố nhẫn lại xuống. Nhìn lên trước mặt chặt nhìn mình chằm chằm hai cái cấm vệ Lý Công Lượng nét mặt già mua cơ hồ mặt nhăn thành bánh bao giống như mang thống khổ mặt nạ, hắn vốn tưởng rằng lần này có thể được Phan Thái Hậu sủng tín có lẽ còn có thể cùng Tào Bân giành giật một hồi, không nghĩ đến Phan Thái Hậu rốt cuộc có thể khoan nhượng Tào Bân ở trong cung điều động cấm vệ. Đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện a, mình rốt cuộc kém đến nổi thì sao? Và lại nói ta cũng không có có đắc tội ngươi Tào Bân đi, vì sao mắng bọn hắn còn mang theo ta? Văn Ngạn bác thì sắc mặt âm u xem Tào Bân lại xem Phan Thái Hậu cả giận nói, chỉ hiểu bảo ngựa đổi trắng thay đen Tào Bân ngươi mới là nhất đại gian thần. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Khấu Chuẩn nói, Lý tướng Khấu đại nhân triều đình đã thành tàng long ngọa hổ chỗ không tha người, ta rõ ràng chính trung trực chi thần. Chúng ta nên từ quan quy ẩn đi, nhìn hắn Tào Bân ứng đối ra sao khi đan. Hắn muốn dùng tập thể từ quan phương pháp để cho Phan Thái Hậu cùng Tào Bân cảm thụ một chút đến từ sĩ lâm áp lực. Nói xong hắn không lên tiếng nữa, chỉ mong đợi nhìn Khấu Chuẩn cùng Lý Công Lượng hai người, không nghĩ đến Khấu Chuẩn lại trợn mắt nhìn Tào Bân nói, vệ quốc công dùng làm giặc mẫu người nào vậy, nếu không phải đại cục bức bách Khấu mỗ làm sao có thể hướng về người Liêu yếu thế. Này đều bọn ngươi tân pháp mệt mỏi. Ta không tin ngươi có thể ứng phó Liêu quốc như xuất sai lầm, Khấu mỗ còn có thể bị tội. Lý Công Lượng cũng do dự hồi lâu cẩn thận hướng về Tào Bân chắp tay một cái hỏi, ấy, Tào công gia cái này kiểm điểm bao nhiêu chữ số vì là nghi. Nghe nói như vậy Văn Ngạn bác thiếu chút nữa không thổ huyết, chỉ cảm thấy rất mất mặt, thầm mắng cả hai cái không có ý chí tiến thủ thân làm một nước tệ phụ đều mẹ nó bị đuổi ra hoàng cung còn mặt dày mày dạ. Ngay sau đó không quan tâm hắn hất lên tay áo hướng về cung đi ra ngoài. Hắn muốn yên lặng nhìn Tào Bân làm sao không phí một chỉ ứng phó Liêu quốc, đợi Tào Bân gây ra thảm họa chiến tranh mới là hắn phản kích chi lúc. Chương 535, Phan Thái Hậu chi nộ Tào công gia phiên bấn phúc vũ, 1-2, đợi kết thúc triều nghị Lý Công Lượng chờ đại thần rời khỏi Phúc Ninh điện, Phan Thái Hậu mặt không thay đổi đứng dậy hướng vào phía trong điện đi tới, Tào Bân đi theo ta bản cung có lời muốn nói với ngươi. Gặp nàng ngữ hàm nội ý, Tào Bân cũng không kỳ quái tiện tay đem trường cước mũ quan kẹp trong ngực đi đuổi theo. Mới vừa vào nội điện liền thấy Bàng Thái Phi chính mang theo Bàng Yến Yến tái tây thi cùng Trương Trinh Nương chờ ở chỗ này, nàng một bên tiêu căng hành lễ vừa nói, nương nương hôm nay Yến Yến tiến cung thăm thần thiếp đặc lệnh nàng chờ bái kiến nương nương cũng đã khiến người tại ta trong cung bày xuống yến hội. Nàng địa vị hôm nay cao quý lại cùng Phan Thái Hậu sống chung hài hòa trong cung lại không có làm người khó, còn có thể lúc lúc cùng Tào Bân và gia nhân gặp nhau đối với hiện tại sinh hoạt cực kỳ hài lòng. Chỉ là nàng không nghĩ mình cùng Tào Bân cái này em rể chi ở giữa quan hệ bị mọi người biết rõ sinh ra biến cố, cho nên lễ nghi làm cẩn thận tỉ mỉ. Bàng Yến Yến thấy vậy cũng đội vàng mang theo cái thi đấu nhị nữ hành lễ. Thái Tây Thi cùng Trương Trinh Nương là lần thứ nhất tiến cung, vốn muốn mượn Bàng Yến Yến thăm tỉ tỉ cơ hội chiêm ngưỡng một chút hoàng gia uy nghi, nhưng thấy trong cung khí tượng nghiêm ngặt ngược lại câu cột lên cùng nhau đi tới nói cũng không dám nói. Lúc này các nàng thấy Tào Bân đi theo Phan Thái Hậu đi vào tải, mới lặng lẽ thở phào hơi có điểm đất khách gặp người quen thích thú. Tào Bân thấy nhà mình ba vị thê thiếp cũng có mặt, nhất thời lộ ra nụ cười đang muốn tiến đến gọi khỏe, mắt lại thấy một đoàn hắc ảnh bỗng nhiên bay ra. Chơi ạ! Hắn bản năng lệnh một cái đầu lại thấy một chiếc ngọc chế chén trà đã từ bên thai gào thét bay qua, phanh một tiếng nổ vang đập vào cửa điện rơi tứ phân ngũ liệt. Phan Thái Hậu tay vị ngự án mặt đầy nội ý xoay người lại theo dõi hắn nói, Tào Bân ngươi hôn trướng, không trải qua bản cung đồng ý tự tiện trả thù khiêu khích Liêu quốc lại vẫn tự chủ trương xua đuổi triều đình trọng thần, ngươi còn có hay không đem ta coi ra gì? Ngươi đây là khi quân phạm thượng tội nên tịch thu tài sản vấn trạng. Chợt thấy Phan Thái Hậu đại phát thư uy, Bàng Yến Yến hai tỷ muội coi như bỏ qua Trường Trinh Nương lại bị dọa sợ đến cơ hồ ngã xuống đất. Nàng đi theo Lâm Sung lúc từng trải qua một lần cửa nát nhà tan đến bây giờ ký ức hãy còn mới mẻ, hôm nay nghe thấy tịch thu tài sản hai chữ thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Công công gia, nàng nghĩ không hiểu nhà mình phu quân binh sủng khắp người vì sao chính mình vừa đến rốt cuộc gặp phải đại họa như thế, chẳng lẽ mình là tạo bạ tinh hay sao? Nếu so sánh lại đồng dạng xuất thân tái tây thi đã tốt lắm rồi, nàng mặc dù cũng sợ hãi dị thường nhưng ánh mắt rất nhanh sẽ kiên định trong tâm quanh quẩn gần vua như gần cột bốn chữ nhìn Tào Bân thân ảnh đã có cùng chết chi tâm. Thấy hai nữ phản ứng lớn như vậy, Tào Bân có một số không nói, một bên tiến đến đưa các nàng đỡ dậy một bên cười hì hì nói, nương nương hà tất như thế. Nghe nói như vậy Bàng Yến Yến cũng có chút khuôn mặt mất sắc liền đội vàng lôi kéo hắn cánh tay, phu quân đừng. Phan Thái Hậu thấy Tào Bân một bộ không có vấn đề bộ dáng không có quan tâm nàng lựa giận ngược lại chạy đi chiếu cố thê thiếp, tâm lý càng ngày càng căm tức, được, bản cung còn có thể khoan nhượng những này, nhưng khiêu khích mạnh Liêu coi quân quốc đại sự giống như trò đùa ngươi muốn chết hay sao? Hôm nay triều đình bản vốn đang vì ngươi khắc phục hậu quả nhưng ngươi hành sự càng ngày càng hỗn trướng còn nữa, ngươi rốt cuộc là làm sao mê hoặc phản báo? Nếu không cho bản cung một câu trả lời hợp lý ta không tha cho ngươi. Gặp nàng thật sự nổi giận Tào Bân Tài, mới chắp tay một cái cười hắc hắc nói, Phan Báo là nương nương huynh đệ ruột thịt, hắn vì sao như thế, nương nương cần gì phải hỏi ta. Về phần Khiết Đan nương nương cũng không cần phải lo lắng, thần sớm có chuẩn bị lúc trước, chẳng qua chỉ là thử xem chư thần dũng khí mà thôi. Hắn mặc dù cùng Phan Thái Hậu quan hệ mật thiết, nhưng dù sao nhân tâm khác biệt, hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn nói thật, nhìn quần thần dũng khí là giả, nhân cơ hội lập vi là thật. Gia tăng uy thế, thu nạp thế lực, cùng lúc cũng chấn nhiếp một ít quần thần, tránh cho luôn có người đối với hắn kỳ kỳ bay bay. Vừa nói, Tào Bân từ tay ống tay áo lấy ra lượng phong thư đưa cho Phan Thái Hậu, đắc ý nói, không cần đại tống xuất thủ, ta đã sớm gửi thông điệp lân cận xung quanh các nước, họ đã điều động sứ giả trách móc người Liêu bất nghĩa cử chỉ. Như người Liêu dị động Tây Hạ thổ phiên, càng nguyện xuất binh tương trợ. Hôm nay đại nghĩa tại tống thực lực quân đội tại ta, trừ phi Liêu đế không muốn thể diện còn muốn lấy một địch ba, không thì tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phan Thái Hậu nghe vậy kinh sợ, liền vội vàng nhận lấy lượng phong thư, không thể tin nói, Tây Hạ rốt cuộc nguyện ý xuất binh giúp ta đại tống. Tây Hạ tuy nhiên quốc lực không bằng Tống Liêu, nhưng mà từng đánh bại hai nước tiến vào diệt tài, mới cường thế lập quốc, bọn họ tuy nhiên không có hy vọng độc chiếm thiên hạ đại thế, nhưng cũng là Tống Liêu hai nước không dám xem nhẹ tồn tại. Chỉ có điều Tây Hạ cùng Khiết Đan liên hợp thời điểm chiếm đa số giúp đại tống chính là cực kỳ ly kỳ, huống chi xuất binh tương trợ. Cho nên Phan Thái Hậu tài mới hết sức kinh ngạc, liền đội vàng xoay người nhập vạ, mở ra thư tín thoạt nhìn. Dưới tay nơi bảng Thái Phi thấy bảng Yến Yến chờ người vẫn sợ hãi không dám ở Phan Thái Hậu trước mặt ngồi, cười nói, muội muội không cần lo lắng, Tuấn Tài là quốc chi trọng thần, triều đình trụ thạch cùng Thái Hậu chỉ là vì nước chuyện tranh luận mà thôi, không sao cả. Bảng Yến Yến cái này tài mới thở phào thấp giọng nói, nương nương vừa thương nghị quốc sự, chúng ta là không cáo lui. Bảng Thái Phi khoát khoát tay cũng không có nói nữa, tam nữ chỉ có thể cẩn thận ngồi xuống, tâm lý lại hết sức cổ quái. Cái này thì không có sao, cùng nghe nói không giống nhau a. Tây Hạ thư tín là một tàng Thái Hậu chính tay viết, viết lời nói có phần khẩn thiết, biểu thị nguyện cùng đại tống tổng cộng cùng tiến lùi, để cho Phan Thái Hậu vừa kinh vừa hỉ. Nguy cơ lần này nàng vốn tưởng rằng triều đình liền tính đại xuất huyết cũng có thể sẽ để cho Liêu quốc không thuận theo không tha cho, không nghĩ đến xoay chuyển tình thế, Tào Bân rốt cuộc nói với Tây Hạ giúp đỡ, thậm chí không cần đại tống ra mặt giao thiệp. Tuấn Tài ngươi nói như thế nào động Tây Hạ? Không chỉ báo Liêu đế ám sát thủ vì là chính mình hạ giận, còn để cho chư quốc hiện trách đánh Liêu đế mặt mũi, Phan Thái Hậu chỉ cảm thấy rất là khoan khoái. Thấy Phan Thái Hậu trở mặt còn nhanh hơn lật sách một bộ tươi cười rạng rỡ bộ dáng, Tào Bân tối chửi một câu cầu nữ nhân tài, mới có phần đắc ý nói, Thái Hậu cho rằng lần trước Tống Hạ chi chiến là đánh vô ích, các trận muối mậu là cho không. Hôm nay thần mấy năm lưu đồ đã có tiểu thành, như Tây Hạ dám cả gan làm trái ý ta, thần trở tay ở giữa liền có thể khiến Tây Hạ một nước sống chết không biết. Lần trước Thái Hoàng Thái Hậu bức cung lúc thần liền từng chấn nhiếp kia bang, không thì nguy danh vĩ ca làm sao tùy tiện chịu thua. Tây Hạ địa vực hoang vu sản vật cằn cỗi, chủ yếu tài chính thu nhập không hơn không kém có ba. Một là trưởng khống cổ tia chi lộ cướp bóc Tây vực cùng đại tống đã qua thương lữ, hai là cùng đại tống mối tinh đẳng hóa phẩm các trận mậu dịch, ba là dễ châu bình, bốn là nông mục địa sản. Hiện tại đại tống hải mậu từng bước phát triển đại lượng khai thông mới mậu dịch con đường tơ lụa, tác dụng thật to giảm nhỏ. Như chọc giận Tào Bân, hắn chỉ cần đoạn tuyệt Tây vực thương lộ, đóng kín Tống Hạ các trận, thậm chí khiến đóng trú Hành Sơn 20 vạn Tây quân xuất động mấy ngày bên trong là có thể binh vây Hưng Khánh phủ, liền Tây Hạ dựa vào sinh tồn tắc thượng giang nam đều cho đại bình. Đương nhiên hắn không có nói phái đi Tây Hạ cao tầng gián điệp trọng thần bên trong có thu được Trần Đăng truyền thừa, một Di Giai Sơn thân tín võ thần bên trong có thu được Triệu Vân truyền thừa, Mai Di Hương Vân, liền Tây Hạ tiểu hoàng đế đều là hắn người. Đi qua những người này mấy năm thấm nhuần Tây Hạ thân tống quan viên cùng bộ tộc không nên quá nhiều. Có những này tiền đề đừng nói ảnh hưởng Tây Hạ quyết sách, chính là hắn muốn đem một tàng Thái Hậu trói qua đây cũng không phải là không thể được. Chỉ là tại đánh bại Liêu quốc lúc trước, Cố Kỵ gia Luật Long tự đúng tay can dự phá hư kế hoạch hắn tài, mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Chương 536 Phan Thái Hậu kinh hỉ thanh xuân làm đẹp thẻ, nghe Tào Bân nói Tây Hạ vận mệnh chỉ ở trở tay ở giữa, Phan Thái Hậu cả người đều dung một cái, trong mắt lộ ra hương phấn chi sắc, hô hấp dồn dập hỏi, ngươi nói là bản cung có thể thu hồi Tây Hạ? Tiên đế lúc đại tống vài lần bị Nguyên Hạo đánh bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tây Hạ lập quốc đánh mất Định Nam Nam Châu. Tuy nhiên trong triều không có ai nói rõ, nhưng mọi người trong tâm tự có đánh giá Tây Hạ đã trở thành đại tống sỉ nhục, nếu có thể tại trong tay mình thu hồi chính là làm sao một cảnh tượng. Lúc này Phan Thái Hậu đã lọt vào tuyệt vời trong ảo tưởng. Ta trời. Bàng Thái Phi cũng nghe đến Tào Bân nói, lúc này nhìn ánh mắt của hắn đã tràn đầy tinh tinh. Nàng mặc dù đối với, đúng, quốc sự không quá quan tâm, nhưng Tây Hạ dã man cường thế, nàng lỗ thai đã sớm nghe ra vết chai, vô luận là tiên đế vẫn là toàn triều văn võ đối với, đúng, Tây Hạ đều không có biện pháp nào, nghe thấy Nguyên Hạo tên liền nhức đầu. Không nghĩ đến bậc này vấn đề khó khăn cũng đã vào lúc im hơi lặng tiếng bị Tào Bân giải quyết, cái này là ra sao đại công? Nếu có thể thu phục quê hương, có thể so sánh mở rộng đất đai biên giới đều muốn công đại. Lúc này tái Tây Thi trong đầu chỉ có bảy mưu tính kế, mưu quốc vô danh các chữ này, nhớ tới năm đó Nhan Tra tán bình luận Tào Bân là gian thần giải thích, chỉ cảm thấy vô cùng châm biếm và khinh thường, rất là tự lựa chọn thật may mắn. Trương Trinh nương còn ngã không có khác suy nghĩ, trong mắt chỉ có cùng nhiệt, có một số kích động đối với, đúng, Bàng Yến Yến nói, phu nhân nghe được không, có ta cứ nói đi, công gia định mới là thật thần phận, ngươi còn không để cho thiếp thân lập giáo lan truyền. Bàng Yến Yến gặp nàng bộ dáng này lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, đội vàng khuyên nhủ, Trinh nương tỷ tỷ không nên sảng bậy, phu quân không thích những này, cẩn thận hắn biết rõ phạt ngươi. Nghe thấy Phan Thái Hậu câu hỏi, Tào Bân lại dội chút nước lạnh, nào có dễ dàng như vậy, nếu muốn nước chảy thành sông ít nhất còn muốn mấy năm thời gian. Phan Thái Hậu lại hứng thú không giảm, gật đầu liên tục nói ra, bản cung cũng không nóng lòng cầu thành, người cũng biết đại sự tu chậm rãi thành, đừng nói mấy năm, 105 bản cung cũng trở lên. Miễn là ngươi có thể ở hoàng đế thân chính lúc trước giúp bản cung thôn tính Tây Hạ, bản cung liền giúp ngươi phong vương. Về phần hiện tại, chỉ cần Tây Hạ không dám vào xâm, bản cung liền biết đủ. Tây Hạ quốc đô khoảng cách Đại Tống quá gần, vì là gia tăng chiến lược chiều sâu cũng vì cướp bóc Tư Nguyên Nguyên Hạo lập quốc về sau thường thường xâm phạm Đại Tống. Đây cũng là ban đầu đánh mất Hoành Sơn cái này Tây Bắc duyên yếu địa tạo thành ác quả, không có Hoành Sơn Đại Tống rất khó thành lập được hiệu quả phòng ngự hệ thống. Cho nên Tào Vân mới đúng Tư Mã Quang trả lại Hoành Sơn lãnh thổ hành động cực kỳ chán ghét. Giống như Yến Vân thập lục châu đối với, đúng, Trung Nguyên tác dụng một dạng, không có Yến Sơn sơn mạch ngăn trở Đại Tống muốn phòng ngự kiết đan ít nhất phải gia tăng gấp mấy lần binh lực. Đại Tống tuổi có 102 lịch đại vương triều vẫn như cũ tích bẩn suy nhược lâu ngày, có một phần nguyên nhân rất lớn chính là bị to lớn quân phí tổn liên lụy. Đặc biệt là Bắc Tống hậu kỳ Hà Bắc cấm quân lâu sơ chiến trận chiến lược hoàn toàn biến mất, triều đình vẫn như cũ thanh toán đến cự ngạch quân phí không dám triệt tiêu thẳng đến kéo chết bị diệt. Nói tới chỗ này, Phan Thái Hậu tâm bên trong về điểm kia khúc mắc toàn bộ biến mất, nghĩ đến Tào Bân vì là chính mình tìm Liêu Đế hạ giận càng ngày càng vui sướng trong lòng. Đang suy nghĩ dạng nào báo đáp, thấy Bàng Yến Yến ba người còn ở trong điện, nhất thời trong tâm khẽ nhúc nhích lại quan sát tỉ mỉ các nàng mấy lần mới nói: "Bàng nương, Tào Khanh có thể an tâm vì nước xuất lực, các ngươi nội quyến cũng có công lao, đặc biệt ban vệ quốc phu nhân ra vào cùng cấm quyền có thể tùy thời thăm Bàng thái phi." Vừa nói, nàng lại hướng Tái Tây Thi cùng Trương Trinh Nương nói: "Sắc phong bọn ngươi hai người vì là thất phẩm dễ chịu." Nhìn Bàng Yến Yến, Phan Thái Hậu lộ ra nhiều chút kiêu căng nụ cười, như là huyền diệu nội tâm hơi có chút ưu việt. Hán chính thất phu nhân lại làm sao? Nhưng cũng muốn dựa vào bản cung ban cho. Bàng Yến Yến tất nhiên không biết Phan Thái Hậu tâm tư, thậm chí không dám ngẩng đầu quan sát nàng thần sắc, chỉ đem đến thi đấu cái nhị nữ vội vàng tạ ơn để cho Phan Thái Hậu hơi có điểm một quyền đánh hụt cảm giác. Tào gia thê thiếp Bàng Yến Yến tại Tào Bân tấn tức không lâu liền bị một phẩm quốc phu nhân Đỗ Thập Nương cùng Lý Sư cũng đã có cáo mệnh tại thân. Tái Tây Thi cùng Trương Trinh Nương vốn tưởng rằng còn phải chờ rất lâu, tiếp theo cái cũng không nhất định sẽ đến tiên mình. Không nghĩ đến chỉ có tiến một chuyến hoàng cung liền tất cả đều có kinh hỉ đến đột nhiên quá mức, các nàng có một số kích động đến không biết nơi đã. Bình thường quan viên quyền chính thất phu nhân đều không nhất định có cơ hội lấy được phong cáo mệnh. Đây cũng là lịch đại vương triều đại bộ phận nữ tử cuối cùng theo đuổi cáo thân thể thì tương đương với nữ tử tức vị triều đình phát động cấp dưỡng, không nói còn có tư cách tham gia cung yến, liền tính phạm vương pháp địa phương quan phủ cũng không có quyền tự tiện thẩm vấn. Bàng thái phi thấy tam nữ quả cảm ơn đã xong ý tứ sâu xa trên mặt ngọc mới lộ ra cái nụ cười nói: "Cái phúc, thiết đã vì là vệ quốc công cùng yến yến bày đến thái hậu nương nương có thể nguyện nể mặt nhất tự." Cung yến sau khi kết thúc tại Bàng thái phi tự mình cùng đi Tào Bân lại dẫn Bàng yến yến tam nữ đi dạo hoàng cung mới cho phép bị lên xe hồi phủ. Lúc này Bàng thái phi lại lộ ra cái ánh mắt bị mờ. Tuấn Tài trước tiên đợi chốc lát, Thái Hậu tựa như còn có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị. Gặp nàng như thế làm dáng, Tào Bân cùng lúc liền minh ý gì chỉ phải chuyển thân đối với, đúng, Bàng Yến Yến tam nữ dặn dò, các ngươi trước tiên về phủ đi, Thái Hậu có lẽ có muốn vụ phân phó ta làm vi phu, tối nay sợ rằng vô pháp rút người ra trở về nhà, các ngươi không cần chờ ta. Bàng Yến Yến gật đầu một cái, do dự một chút gắt gao kéo Tào Bân tay nhẹ giọng nói, Thái Hậu trước mặt phu quân vẫn là thay đổi tính khí đi, ta rất lo lắng phu quân. Thái Tây Thi thấy Tào Bân hôm nay chịu Phan Thái Hậu mắng buổi tối còn muốn vì nước vất vả liền trở về nhà, thời gian đều không có. Loại này sở thích vui đùa người nhưng phải chịu đựng như thế đau khổ, nàng cả mắt đều là đau lòng, vì là Tào Bân sửa sang lại quan phục nhẫn nhịn không được cũng dặn dò lên, Bàng muội muội nói là có câu nói gần đua như gần cọp, từ xưa tới nay quân vương là vô tình nhất. Tào Lang một lòng vì nước nhưng cũng muốn bao nhiêu cân nhắc cho mình, a làm trung thần kỳ thực cũng không có ý gì. Nghe thấy nhị nữ dặn dò, Tào Bân mồ hôi một chút chỉ phải vỗ bộ ngực tiêu ngạo khuyên lớn, yên tâm vi phu đỡ phải những này, luận đến định luận còn không có người có thể so với vi phu, ta nhất định cho thái hậu đập thoải mái. Bàng Yến Yến nghe vậy nhất thời nín khóc mỉm cười giận trách, phu quân lại nói mỏ. Đuổi tam nữ hồi phủ, Bàng thái phi đã hưng phấn ôm lấy Tào Bân cánh tay hung ác nói, Tuấn Tài ngươi rất nhiều ngày chưa đi đến cung, hôm nay cần phải ra nhiều chút tử lực dạy dỗ một chút kia họ Phan, vì là muội muội ta báo kinh sở thủ, nhất định đem nàng làm phục tùng, không phải vậy nàng tương lai còn dám đùa bỡn tính. Tào Bân hoài nghi liếc nhìn nàng một cái, Phan thái hậu đáng giá coi trọng sao? Đừng nói một cái Phan thái hậu, chính là lại đến mấy cái hắn cũng không có áp lực chút nào. Đừng xem Phan thái hậu thích chơi, kỳ thực là cái thái kê lực chiến đấu cùng Bàng Yến Yến không sai biệt lắm, cộng thêm to lớn diễm diễm thì bất đồng, nàng tương đương với hai cái một nửa Phan thái hậu. Bất quá Phan thái hậu sát thực hẳn là giáo huấn. Nghĩ như vậy, Tào Bân cũng không có quá mức để ý, hoa một điểm hoàn khố tích phân từ thời không thương thành đổi lấy ra mấy hạt chocolate hạt đậu nhặt một khỏa đưa cho Bàng thái phi nói, diễm diễm tỷ ta được, phải, mấy hạt khôi phục thanh xuân tiên đan. Bởi vì trả thù Liêu đế hắn thu được 3 tấm thanh xuân làm đẹp thẻ, nhìn giới thiệu nói ít nhất có thể để cho trưởng thành nữ tử dung nhan tuổi trẻ 10 tuổi, dự tính của hắn trước tiên cho nữ nhân nhóm án tuổi tác phân phối. Dù sao tuổi tác lớn nhu cầu gấp hơn một ít, nhỏ tuổi ngược lại không cấp bách, về sau chúng quy còn có thể thu được. Chương 537, to lớn diễm diễm kinh hỉ, bên trong có mưu đồ bí mật khôi phục thanh xuân tiên đan thật có hiệu quả. Quả nhiên nữ nhân đối với, đúng, hồi âm thanh xuân bốn chữ nhất là không thể ngăn cản Bàng thái phi, nghe vậy liền đội vàng nhận lấy chocolate hạt đậu cẩn thận đánh giá. Cái này chocolate hạt đậu chỉ có điều làm che giấu dùng, nàng đương nhiên không nhìn ra cái vấn đề gì, Tào Bân cũng không ngăn cản cười bảo đảm nói, đương nhiên thật hiệu quả, tỷ tỷ không tin có thể thử xem nha, đồ chơi này cũng có thể để cho người tuổi trẻ 10 năm. Đối với hệ thống thương phẩm công hiệu, Tào Bân vẫn là rất có lòng tin. To lớn diễm diễm nghe nói có thể tuổi trẻ 10 tuổi hô hấp đều có điểm dồn dập, bên người nàng yến tử xuất thân tuổi trẻ cung nữ cũng có chút kinh dị. Sợ rằng trên đời không có nữ nhân có thể bù đắp được ở khôi phục thanh xuân cám dỗ. Thấy Tào Bân nói tới chắc chắn, to lớn diễm diễm không kịp chờ đợi liền muốn há mồm dùng, chỉ là đến bên miệng nàng nhưng lại dừng lại do dự một chút lại nhét Tào Bân trong tay. Tào Bân kinh ngạc nói, tỷ tỷ vì sao không cần, chẳng lẽ không tin? To lớn diễm diễm cắn răng nói, vẫn là đưa cho thái hậu đi, ngươi muốn làm đại sự cần thư nàng đảm nhiệm. Như để cho nàng biết rõ tiên đan sợ rằng phải đoán nhầm ngươi. Vừa nói, nàng có một số không cam lòng nói, Bất quá đưa nàng tiên đan lúc trước ngươi muốn mạnh mẽ giáo huấn nàng khi nắm khi buông mới có thể làm cho nàng phục tùng. Hôm nay vài năm trôi qua to lớn diễm diễm tuổi tác tuy nhiên không tính quá lớn, nhưng mà tuổi đã hơn 30 chính là lưu luyến thanh xuân thời điểm. Tào Bân thật sự không nghĩ đến nàng rốt cuộc nhịn xuống khôi phục dung nhan cám dỗ thật tình như vậy, vì tính toán chính mình trong tâm có phần cảm động nắm nắm nàng nêm ái tay ngọc cười nói, tỷ tỷ yên tâm đan dược này ta không chỉ một khỏa hơn nữa về sau còn có thể thu được. To lớn diễm diễm nghe vậy cái này tài, mới, mặt mày hớn hở yên tâm đem chocolate hạt đậu ăn vào. Tào Bân thấy vậy vẫy tay đem thanh xuân khôi phục thẻ dùng ở to lớn diễm diễm trên thân vừa mới dùng xong nàng tức giận sắc liền mắt trần có thể thấy biến hóa. To lớn diễm diễm cảm thấy cơ thể bên trong dòng nước ấm không khỏi nhẹ giọng kinh hô lên, thật là tiên đan tuấn tài chẳng lẽ là đạt được thần nhân chiếu cố. Lúc này nàng muốn là minh diễm mặt cười giống như chiều dương xuống, bên dưới, phụ dung đang từ từ tỏa ra mặt ngọc rực rỡ ánh mắt gợn gợn. Cung nữ kia nhìn to lớn diễm diễm biến hóa cổ họng không tự chủ được lăn động một cái trong mắt lộ ra không thể tin quang mang cuồng nhiệt nhìn về phía Tào Bân giống như là muốn tìm ra cái gì thần dị đến. Giữa lúc to lớn diễm diễm muốn tìm đồng cảnh tử kéo lúc Phúc Linh điện tiểu thái dám lại đi tìm đến chính muốn nói lại đột nhiên cả lăng, nương nương ngài. Hắn cũng bị to lớn diễm diễm biến hóa kinh động đến thật lâu mới nói ra được, thái phi nương nương vệ quốc công thái hậu nương nương chính là đang tìm người nhóm. To lớn diễm diễm thấy tiểu thái giám một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng nhìn Tào Bân chính là hoan hỉ lại là kiêu ngạo kéo hắn che miệng cười nói, xem ra nàng cũng không nghĩ tuấn tài ly cũng trở về nhà còn đích thân phái người tìm đến đi nhanh đi đừng để cho nàng chờ cấp bách. Mùa đông hoàng hôn đem bọn hắn bóng dáng kéo lao trưởng sau đó một hồi tiếng cười vui tại cao cung điện lớn ở giữa vang vọng. Văn phủ. Văn Ngạn bác tử trong cung đi ra nghẹn đầy bụng tức giận sau khi về nhà đang muốn tiến vào thư phòng viết cái đơn xin từ chức châm chọc triều đình quản gia theo kịp nói, lao ra lễ bộ Vương thị lang kinh tây tần gia chủ đám người đã tại phòng khách nhỏ chờ ngươi thời gian rất lâu. Nghe nói mấy người tới này phỏng vấn Văn Ngạn bác cao mày một cái lạnh rên một tiếng nói, cú mèo vào nhà ở chuyện tốt không đến. Vừa nói, cũng chỉ được thay cho toàn thân quan phục đi phòng khách nhỏ gặp nhau. Mọi người gặp hắn đi vào bận rộn đứng dậy chào đón vừa mới ngồi vào chỗ tần thị gia chủ liền không kịp chờ đợi nói, văn tướng gia vệ quốc công tự tiện khiêu khích Liêu quốc thái hậu như thái độ gì phải chăng muốn trị tội. Nghe nói như vậy mọi người tất cả đều mong đợi nhìn về phía Văn Ngạn bác. Văn Ngạn bác lại không nhanh không chậm uống miếng trà lạnh lùng nói, vệ quốc công tử có biện pháp lắng xuống Liêu đế chi nộ thái hậu vì sao muốn trị hắn tội hạ. Mọi người nghe vậy nhất thời sửng sốt tần gia chủ càng là không dám tin nói, cái này đều không sao. Vừa nói, hắn có một số nhớn nhắc vỗ một cái bàn từ đạo, Tào Bân có một giám biện pháp ta xem là Phan gia kia tiểu quả phụ cùng Tào Cầu có tư tài, mới khắp nơi bảo vệ cho hắn. Chờ Liêu quốc đánh tới nàng liền thành thật. Văn Ngạn bác gặp hắn nói năng lô mạng đang muốn quát lớn lễ bộ Vương thị lang lại nói, tướng gia ngươi phải nghĩ một chút biện pháp à. Vương An Thạch có Tào Bân qua loa sửa đổi tổ chế lại tiếp tục như thế, còn nói gì cùng sĩ phu cộng chỉ thiên hạ. Còn lại quan viên thân sĩ cũng nói, đúng vậy à, đúng vậy à. Hắn đo đạt thổ địa trọng lập ruộng chế cướp đoạt thương thuế cũng liền thôi, mà ngay cả khoa cử chế độ cũng muốn sửa đổi còn lập cái gì công việc viện quân giáo lại tiếp tục như thế, triều đình nào còn có ta trở gia tộc tử đệ vị trí. Lý Công Lượng con chó kia đồ vật chỉ lo chính mình bay cao mặc kệ đại tống giang sơn xã tắc văn tướng công chúng ta tất cả đều mong đợi ngươi. Những người này không phải đại tống đỉnh cấp thân sĩ chính là số lớn thân xuất thân quan biên đối với, đúng, Vương An Thạch biến pháp chán ghét cùng cực. Văn Ngạn bắt nhìn những người này một cái nói, mong đợi ta, các ngươi là muốn hại ta. Vừa nói, hắn tựa vào ghế dựa thái sư bên trên, thở dài nói, các ngươi tới muộn. Lão phu đã lớn tuổi không chịu nổi trách nhiệm nặng nề cũng chán ghét tục sự cũng định đệ giao đơn xin từ chức cáo lao về quê. Mọi người kinh sợ hiện tại trên triều cơ hồ là Tào Bân cùng Vương An Thạch thiên hạ Văn Ngạn bác là Liêu Siêu vài cái dám cùng bọn chúng đối kháng người. Như Văn Ngạn bác cáo lao về quê trên triều đình ngay cả một thay bọn họ lên tiếng trọng thần không có ngay sau đó dồn dập quyết đủ. Tần gia chủ càng là thanh sắc câu lệ nói, trước kia chúng ta nghe từ văn tướng công trung cáo vì thiên hạ an ổn đối với, đúng, Tào Vương hai người nhiều loại thối nhượng hư tình giả ý thậm chí giả vờ biến pháp, đã nhẫn mại thời gian rất lâu. Văn tướng gia như cáo lao chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết cùng lắm liền cho hắn mang đến long trời lỡ đất. Ta cũng không tin Tào Vương hai người chọc được, phải, thiên hạ đại loạn triều đình còn mặc cho bọn hắn hồ vi. Nghe thấy lần này uy hiếp Văn Ngạn bác nhất thời ngồi thẳng thân thể lạnh lạnh nhìn tần gia chủ chất vấn hỏi, làm càn. Các ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Thấy Văn Ngạn bác hồn hoa láo trong mắt lộ ra như có như không sát ý tần gia chủ kinh sợ sau lưng hơi tê tê liền đội vàng cười nói, văn tướng công nặng lời đại tống sẽ không tốt, cũng là chúng ta đại tống sao có thể tạo phản. Như Tào Vương sẽ không biết rõ hối cải chúng ta cũng chỉ có thể phát động thiên hạ người đọc sách lên án hai người ân. Hôm nay thái học sinh cũng đối Vương An Thạch bất mãn hết sức. Chúng ta tính toán cổ động đến bọn hắn đi cung ngoại thành nguyện trục xuất Vương An Thạch. Văn Ngạn bác ngữ khí cái này tài, mới, hòa hoãn một ít, triều đình nuôi sĩ vài chục năm vì là không phải để các ngươi phá vỡ xã tắc. Cho dù có bất mãn các ngươi cũng chỉ có thể nhằm vào Tào Vương hai người không nguy cơ hại đại tống. Nói tới chỗ này hắn hơi tiết lộ nhiều chút tâm lý tính toán, lần này Liêu đế tức giận hậu quả còn không có thể dự liệu đến lúc thái hậu lọt vào nguy cơ có lẽ có thể nhận rõ Tào Bân cùng Vương An Thạch chi hại. Nếu các ngươi phối hợp thích hợp, có lẽ là cái ban còn, ngã, hai người cơ hội. Mọi người thương lượng xong nửa ngày thẳng đến trời sắp đêm đến mọi người mới từ văn phủ rời khỏi trở lại tần gia tại thủ đô biệt viện. Lễ bộ Vương thị lang hướng về tần gia chủ hỏi, "Tần huynh ngươi xem văn tướng công kế hoạch được hay không?" Tần gia chủ cười lạnh một tiếng nói, "Có thể hành, được, cái giám Văn Ngạn bác kia lão già kia cùng Lý Công Lượng độc nhất vô nhị đều là tham luyến cao vị xu nịnh Phan thị hạng người. Tao cầu mấy năm quật khởi rất được tiên đế cùng Phan thị tín nhiệm cái này chút lén lút làm sao có thể lay động hắn quyền bị. Như nhường nhịn đi xuống chúng ta tử tôn cơ nghiệp sớm muộn vì đó sở đoạn." Tần Mỗ đã nghĩ xong hôm nay thiên tử tuổi nhỏ nữ nhân đương quốc còn có Mạnh Liêu Tây Hạ tại bên ngoài nhìn thèm thuồng. Đến lúc lại liên lạc thiên hạ hảo môn sĩ thân liền tính lưu đồ chuyện phế lập cũng không hẳn không thể. Mọi người nghe vậy tỏa ra sợ hãi. Vương thị lang khổ sở nói, có thể Tào Bân người kia anh dũng vô địch cực thiện trị quân chúng ta vô binh vì sao lại thế? Tần gia chủ cười lạnh hai tiếng nói, ai nói trong tay chúng ta vô binh? Không nói cấm quân tướng giáo có người chịu được Mộ Ân Huệ Tần Mỗ mấy năm này cũng tài trợ một phương phản giáo giáo đồ. Vừa nói hắn quét nhìn mọi người một cái hỏi, tin tưởng chư vị trong tay cũng sẽ không có có thi ân có thể dùng người đi. Như Tống Liêu biên cảnh có biến lại nghĩ biện pháp dẫn đến Tào Cầu rời kinh Bắc phạt đến lúc thiên hạ đại loạn triều đình bất quá ta chờ vật trong lòng bàn tay. Vừa nói, hắn nhìn về phía Vương thị lang cười nói, như được chuyện chúng ta có thể giúp Vương đại nhân độc trưởng triều đình. Vương thị lang chức thị lang là ký lộc quan hắn thật chức là chính sự đường trung Tào chọn quan viên viện chủ chuyện nghe nói có thể độc trưởng triều đình hô hấp nhất thời dồn dập ánh mắt lộ ra cực kỳ dã vọng quan mang. Nói xong hắn lại hướng về mọi người dặn dò, hôm nay Tào tặc thế lớn ta hoài nghi trong tay hắn có một chi giải giáp thiên hạ mật thám. Chúng ta mặc dù lấy văn ngạn bát che giấu hai mắt người, nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận ngàn vạn lần không thể lộ ra nửa điểm phong thanh. Chương 538, văn ngạn bát từ chối thái học sinh bức cung nguyện ngày tháng toi đưa trong nháy mắt đã qua đi hơn nửa tháng khí trời từng bước lạnh lẽo đã đến mặc đông phục, dùng thời tiết. Những ngày gần đây, văn ngạn bát một mực cáo ốm ở nhà. Hắn nghe nói Lý Công Lượng biết tội nhận sai tấu chương còn kéo mạnh lấy khấu chuẩn tự mình đi vệ quốc phủ sau khi giải thích bị giật quá. Thẳng đến ngày mùng ngày 1 tháng 11 lớn chiều, hắn kéo không đi xuống mang theo từ chối tấu chương vào chiều sau đó, còn đang không ngừng mà thầm mắng Lý Khấu hai người không có khí phách. Khấu chuẩn cũng không tính ít nhất không có viết cái gì kiểm điểm Lý Công Lượng lại đem bọn họ những này tể phụ chi thần mặt đều mất hết. Vậy cũng là người đọc sách. Nghĩ như vậy hắn trong lòng càng không cam lòng mắt thấy trên triều quần thần hành lễ đã xong hắn trực tiếp ra ban dùng ban rội giọng nói đấu nói, khởi bẩm thái hậu thần văn ngạn bác tuổi già hoa mắt ù tai tinh lực suy kiệt đã không thể mưu quốc phụ chính chi đảm nhiệm khất hải cốt. Nói xong hắn cuối cùng trong tâm bất bình lại âm dương quái khí bổ sung một câu, trong triều có vệ quốc công vương tướng bậc này thanh niên anh tài đủ để ứng đối Liêu Hạ trở hổ lang chi quốc. Nghĩ đến triều đình cũng chưa dùng tới thần bậc này lão hủ chi thần. Vương An Thạch tuy nhiên đã tuổi đã hơn chưa già nhưng đối với tể phụ chi thần đến nói nói một câu người trẻ tuổi cũng không nói quá Tào Bân xem như là biệt. Nghe hắn lời nói như vậy Phan Thái Hậu vốn là ngẩn người một chút sau đó trên mặt hiện ra một ít nộ khí vốn là chừng một cái quản đốc Tào Bân miễn cưỡng lộ ra cái vẻ mặt vui cười trấn an nói, văn tướng gừng càng già càng cay làm sao có thể nói tinh lực kém. Huống chi triều đình cũng cách không được văn tướng công. Lao thần từ chối vốn có ba từ chối ba để cho nói chuyện hoàng đế như trực tiếp đồng ý có phần hiện ra quá mức bạc tỉnh có qua sông rút cầu hiểm nghi. Huống chi trong triều quần thần tụ tập văn ngạn bát trong lời nói đầy áp oán hận để cho Phan Thái Hậu trên mặt có điểm không đẹp. Văn ngạn bát thấy Phan Thái Hậu vẫn tính nói quy củ không có trực tiếp hứa hẹn chính mình từ chối tâm lý tài, mới, hơi thoải mái một điểm giữa lúc hắn muốn xem Tào Bân phản ứng lúc lại thấy một vị thị ngự sử xông vào điện bên trong, nương nương chư vị tướng công không tốt thái học sinh nhóm tại ngoài hoàng thành tụ tập trả, còn nhục mạ vương tướng công cùng vệ quốc công. Vương An Thạch mày nhíu lại mặt nhăn nhìn Tào Bân một cái xoay người lại uống hỏi, bọn họ nói cái gì? Ngươi nói thẳng không sao cả. Tiêu ngự sử nhắm mắt nói, thái học sinh nhóm nói vương tướng công là quốc đại tặc muốn đảo sĩ nhân cơ sở bị căn cơ lập quốc vệ quốc công bất tài tùy ý làm bậy bọn họ yêu cầu trục xuất vương tướng công nghiêm trị vệ quốc công. Hôm nay thái học sinh càng ngày càng nhiều đã có vài trăm người hội tụ ngoài hoàng thành giống như là muốn trùng kích kim điện. Nghe nói như vậy Phan Thái Hậu vừa kinh hãi lại giận quát lên, còn dám trùng kích kim điện. Làm càn đây là người nào xúi dụ? Người tới. Lúc này Văn Ngạn Bát trong mắt đã hơi lộ ra nụ cười thấy Tào Bân nhìn tới hắn bận rộn chính chính vẻ mặt nghiêm túc nói, thái hậu thái học sinh là thiên hạ người đọc sách gương sáng triều đình căn cơ nương nương muốn xử lý thích đáng. Như Hàn Thiên hạ sĩ tử tâm e sợ với triều đình bất lợi a. Khấu chuẩn Hàn dáng chờ quần thần cũng dồn dập lên tiếng khuyên, nương nương còn chớ giận a thái học liên quan với triều đình căn bản cùng thiên hạ sĩ tử không thể lỗ mãng hành sự a. Thái học là đại tống đẳng cấp cao nhất nhà nước học phủ bên trong trừ ấm bổ vào trong làm quan tử đệ đại bộ phận đều là các nơi tuyển ra ưu tú học sinh. Trên triều thông qua khoa cử chính độ nhập sĩ quan viên có gần nửa đọc qua thái học có thể thấy nó phân lượng nói thái học sinh là triều đình căn cơ cũng không nói quá. Thấy Phan Thái Hậu mặt hiện trần chờ Lý Công Lượng đội và nói, nương nương từ quốc tử học cùng thái học thống nhất văn su tướng từng nhận chức lần đầu quá học một ít giám sát cũng kiêm nhiệm ngũ kinh tiến sĩ nhiều năm đang học bên trong danh vọng rất cao không bằng hắn đem thái học sinh nhóm khuyên trở về. Thấy rất nhiều văn thần đều gật đầu tán đồng này, nghị Phan Thái Hậu mặt nhăn liễu mi nhìn về phía Văn Ngạn bắt nói, văn khanh nhà thái học sinh nhóm không hiểu triều đình đại kế còn cần ngươi đi khuyên can một ít gọi bọn hắn trở về tốt đọc sách không muốn làm người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình. Nghe nói như vậy Văn Ngạn bắt nhất thời tươi cười rạng rỡ lặng lẽ liếc mắt nhìn trầm mặc không nói Tào Bân tâm trong mang theo nhiều chút thỏa mãn chắp tay nói, nương nương Lý tướng công nói quá sự thật lão hủ lớn tuổi đã mất có thể đảm nhiệm chuyện đang muốn từ chối thí dụ như người chạy trà ngội còn có cái gì danh vọng. Vệ quốc công có điều chỉnh âm dương nắm giữ càn khôn chi năng chắc hẳn đã có sách lược vẹn toàn nương nương tại sao không hỏi sách với vệ quốc công. Văn Ngạn bác không chỉ từ chối trước sự còn lời nói mang theo sự châm chọc đem Phan Thái Hậu khí hơi thở cứng lại trong tâm giận dữ. Lần này thái học sinh náo sự chính là nhằm vào Tào Bân cùng Vương An Thạch mà đến để cho hắn không giải quyết được là tưới dầu lên lửa sao. Húng chi Tào Bân là võ vân xuất thân thiên nhiên liền bị người đọc sách nhìn xuống nhất đẳng Văn Ngạn bác đây là nhắm ngay Tào Bân khó có thể ứng đối cố ý cho hắn khó chịu. Nàng đang muốn mở miệng mắng Tào Bân lại đột nhiên mở miệng cười nói, nương nương không cần làm khó chuyện này thần để giải quyết liền phải. Phan Thái Hậu liếc hắn một cái có một số không lời nói, thái học sinh chuyện liên quan đến thiên hạ sĩ Lâm Dư luận ngươi đừng muốn tùy hứng trổ tài võ. Bên người nàng bàng thái phi cũng có chút lo âu nếu như là đánh trận hoặc trị chính trị các nàng còn ngã tin tưởng Tào Bân. chỉ là lần này liên quan đến thái học sinh chỉ là thân phận một hạng đã đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Này không phải là có thủ đoạn cường ngạnh có thể giải quyết. Như xử lý không thỏa đáng rất dễ dàng bị thiên hạ người đọc sách dùng ngòi bút làm vũ khí. Tào Bân lại không để ý đối với, đúng, Vương An Thạch nói, giới vừa tướng công ngươi không phải nói thái học có phần có loạn tướng cần muốn chỉnh đốn khảo hay sao? Hiện tại liền mượn ngươi chuẩn bị kỹ càng đề thi dùng một chút. Vừa nói, hắn lại gọi tới Phan Báo phân phó nói, khiến điện tiền ti cấm vệ chuẩn bị 500 cái cây mây trượng nay lần bản, muốn, thủ phụ muốn đích thân khảo sát thái học sinh nhóm môn học. Xem bọn họ có không có lấy đến triều đình phụ cấp lăn lộn ngày có tư cách hay không học tập thái học vào triều khuyên can. Đại tống triều đình để cho thái học sinh đãi nộ cực cao, mỗi người mỗi năm có mười mấy gần 20 quan phụ cấp, không chỉ có thể khiến thái học sinh ăn uống không lo, còn có thể để cho một ít tiết kiệm thái học sinh giảm bớt ra một phần tiền tài phụ cấp gia dụng. Nhưng thái học sinh biểu hiện lại không như ý muốn, trên lịch sử trừ rất ít người từng có nhiệt huyết cử chỉ Kim Quốc đánh vào khai phong sau đó, đại bộ phận thái học sinh nhưng vẫn tiến đến cửa cạnh tranh làm dẫn đường đảng, thậm chí ngay cả Kim Quốc người đều cảm giác bọn hắn vô sỉ. Nghĩ như vậy, Tào Bân quét quần thần một cái, đại nghĩa lâm như nói, bản tước làm là thủ phụ có nghĩa vụ quan tâm thái học sinh việc học, chủ trì thái học khóa thi. Hôm nay nơi hành chủ muốn là, nếu là khảo tra thái học sinh nhóm việc học vì quốc gia tuyển tài tuyệt đối không là công báo tư thủ. Như có chậm trễ việc học người nhẹ thì si trượng, nặng thì chốt trở về nguyên quán Phan Báo dẫn người đi theo ta. Trên nhiều năm như vậy học hắn quá biết rõ học thấy sợ hãi cái gì. Thấy Tào Bân dẫn người hấp tấp đi ra ngoài, Văn Ngạn bắt nhất thời há hốc mồm, vốn tưởng rằng Tào Bân lần này liền tính nói lùi thái học sinh cũng sẽ được thiên hạ đại bộ phận người đọc sách căm thù, không nghĩ đến lại bị hắn nghĩ ra như vậy cái lý do. Mẹ ngươi làm giám khảo có người có thể thi đậu mới là lạ. Thời đại này cũng không nói cái gì nhân quyền lao sư đánh học sinh thiên kinh địa nghĩa. Thái học sinh nhóm phải gặp nạn. Nghĩ như vậy hắn liền vội vàng nhấc chân liền đuổi theo. Còn lại chư thần thấy vậy dồn dập theo sau nói, mau đi xem một chút khác, đừng, có đại sự. Nói như thế nhưng đều là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng, đem Phan Thái Hậu cùng Bàng Thái Phi thấy sửng sốt một chút, tâm lý tương đương không nói. Bất quá Phan Thái Hậu cũng không có ngăn cản, ngược lại để cho bên người tiểu thái giám theo sau tùy thời báo cáo bên ngoài cùng tình huống. Lúc này hoàng thành ngoài cửa chính mấy trăm thái học sinh hội tụ trước cửa cung, một người cầm đầu chính đại âm thanh đọc chậm thỉnh cầu Tào Vương Hịch Văn trải qua số Vương An Thạch cùng Tào Bân tội lỗi. Hịch Văn ngón giữa trách tối đa chính là Vương An Thạch cải cách khoa cử cử động cũng xen lẫn biến pháp cho bách tính tạo thành nguy hại. Thái học sinh nhóm thấy rất nhiều bách tính chạy tới vây xem, thậm chí tam ti lưỡng huyện hạ cấp quan lại cũng đi ra cửa cùng xem náo nhiệt, tâm lý càng thêm công phẫn. Dẫn đầu thái học sinh liếc thấy Lý Thanh Chiếu cũng tại cung bên trong, quan lại trong đám người cũng kinh ngạc nhìn chính mình, khỏe miệng hơi bệnh lên, tâm lý chính là oán vẫn lại là đắc ý hận nàng bởi vì tham luyến quyền thế rời khỏi chính mình, bất quá nàng chỗ dựa hôm nay liền muốn thanh danh lang tạ để tiếng xấu muôn đời mà chính mình sẽ trở thành sĩ lâm anh hảo. Chương 539, người đọc sách thanh âm bách tính thanh âm, tuy nhiên Tào Bân quyền cao chức trọng, Triệu Minh Thành chỉ là một thái học sinh nhưng hắn hiện tại lòng tin 10 phần. Có thể đánh thì thế nào, có công với quốc thì thế nào. Tào Bân Vương An Thạch biến pháp đã đắc tội thiên hạ hơn nửa sĩ thân cùng người đọc sách. Đắc tội những người này cho dù có dơ lên trời công cũng chỉ có thể là gian thần tội nhân. Nghĩ tới đây hắn liếc về một cái Lý Thanh Chiếu đọc Hịch Văn thanh âm càng ngày càng sụt sôi. Chính niệm lên được kinh thái học sinh nhóm đột nhiên nghe thấy một tiếng hò hét, chỉ thấy cửa cung nội quan lại dồn dập không người né tránh lóe lên một con đường, Tào Bân thân mang tử sắc triều phục mang theo một tốp để côn nắm trượng cấm vệ chậm rãi bước ra. Thấy những này cấm vệ hung thần ác sát một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng, Triệu Minh Thành không khỏi co rụt lại cổ, nhất thời đình chỉ niệm tụ. Dẫn đầu mấy cái thái học sinh nhưng không có sợ, ngược lại càng thêm công phẫn tiến đến phẫn nộ quát, quốc triều cùng si phu tổng cộng thiên hạ, hôm nay dân sinh khó khăn, chúng ta thái học sinh vì là sinh mệnh nhân dân hướng về triều đình khuyên can, vệ quốc công chẳng lẽ muốn khi dễ lịch sự đối với bọn ta người đọc sách đánh sao? Vừa nói lại hướng Triệu Minh Thành nói, Triệu Minh làm sao ngừng, tiếp tục niệm khó nói ngươi sợ. Triệu Minh Thành liền đội vàng gật đầu nói, cái này liền niệm, cái này liền niệm, vừa mới tuyết rơi cái cổ có chút lạnh cho nên. Hắn nói như thế tâm lý âm thầm cho chính mình kích động, hắn cũng không tin trước mắt nhiều như vậy thái học sinh cùng quần thần ở đây, Tào Bân thực có can đảm không để ý sĩ lâm dư luận cùng triều đình danh tiếng đối với, đúng, nguyện thái học sinh xuống bên dưới sát thủ, tối đa kể bên trận đòn độc mà thôi, nếu thật bị đánh ngược lại có thể trợ giúp chính mình thành tựu nổi danh. Nghĩ như vậy hắn lại không sợ ý tiếp tục niệm tụng lên Hịch Văn đến. Tào Bân lại không để ý đến bọn họ ầm ĩ, chộp lấy tay áo đối với, đúng, Phan Báo nói, bắt hết cho ta chuẩn bị đề thi cùng quân trượng để bọn hắn liền tại chỗ khảo thí, phàm là kiểm tra bất quá người cho ta đánh cho đến chết. Bản tước thân thể là thủ phụ có trách nhiệm thay thế triều đình đốc thúc bọn họ việc học đi. Phan Báo sờ cằm một đống râu đen hưng phấn gật đầu nói, hạ hạ quá mẹ nó, có cần phải thái học nhiều người khó miễn có người đi cửa sau vớt công danh. Triệu Minh Thành mấy cái dẫn đầu náo sự thái học sinh nghe vậy nhất thời há hốc mồm, mẹ nó đây là trắng trợn lấy việc công báo thủ riêng a, nhưng Tào Bân thân thể là thủ phụ kiểm nghiệm bọn họ việc học thật đúng là danh chính ngôn thuận. Chính lúc này Lý Thanh Chiếu lại không biết từ đâu mà xuất hiện, cầm lấy một kiện đỏ thấm lông chồn áo choàng tiến đến vì là Tào Bân khoác lên người chặt tuyết. Triệu Minh Thành thấy vậy tâm lý chua chát vô cùng, cũng không có tâm tình đọc tiếp Hịch Văn, cả giận nói, vệ quốc công ngươi mặc dù là thủ phụ lại dựa vào thánh sủng hánh tiến là võ vân xuất thân, làm sao có thể kiểm tra chúng ta việc học. Nghe nói như vậy vốn là yên tĩnh lại thái học sinh nhóm cũng cổ võ. Cùng quân thần cùng đi ra ngoài, Văn Ngạn bác thấy vậy cũng đội vàng tận dụng mọi thứ nói, vệ quốc công vị này học sinh nói không sai, ngươi dù sao không phải khoa cử chính đồ xuất thân, ngươi đến khảo sát thái học sinh nhóm việc học sợ rằng không thể phục chúng. Trương Đôn nghe vậy ánh mắt âm trầm nói, văn tướng công gấp như vậy nhảy ra chẳng lẽ là ngươi ở sau lưng xúi dục những này thái học sinh. Thấy Trương Đôn một lòng muốn kéo Văn Ngạn bác xuống nước, Tào Bân nhưng lại không tiếp tục phí lời, trực tiếp khoát tay nói, văn tướng công đã từ quan không cần để ý tới hắn, bản tước thân thể là thủ phụ đại thần bất quá khảo thí mà thôi, bản tước có thể một lời mà quyết. Nghe nói như vậy, Văn Ngạn bác thiếu chút nữa tức chết cả giận nói, Tào Bân ngươi lại dám trắng trợn khi dễ sĩ tử vi phạm đại tống tổ huấn, Văn Mộ muốn đi thái miếu hướng về thái tổ thái tông cáo ngươi. Dẫn đầu một cái thái học sinh nghe thấy Văn Ngạn bác lời nói chỉ cảm thấy có chỗ dựa, đội vàng đi theo hô, chúng ta đi theo văn tướng đi thái miếu khóc kể. Triều đình nếu không phế trừ tân pháp chúng ta quyết không thôi ngừng. Tào Bân thờ ơ nhìn ló đầu thái học sinh một cái đang muốn ra đòn sát thủ dân chúng vây xem, bên trong lại đột nhiên vang dội một đạo khản cả giọng gào thét, cái gì vì là sinh mệnh nhân dân? Lao hán chỉ biết là biến pháp về sau triều đình thu thuế có định số, trong nhà có dư lương, chúng ta hôm nay rốt cuộc sống được như một người. Một vài thư sinh không nói, chúng ta tiểu dân còn không biết Tào công gia đại ân. Vừa nói, hắn phủ phù một tiếng quỳ sụp xuống đất, mặt đầy khẩn thiết nói, Tào công gia tuyệt đối không nên nghe một vài thư sinh hầu ngôn loạn ngữ, chúng ta không thể không có tân pháp đại tống, không thể không có vương tướng công a. Hắn cái quỳ này giống như dẫn đến một dạng, bình thường, để cho xung quanh vô số dân chúng giống như sóng biển một dạng, bình thường, toàn bộ hướng về hoàng thành hướng về Tào Bân quỳ xuống dồn dập hô to, Tào công gia vương tướng công các ngươi không thể lùi bước a. Đúng. Ai dám bức bách hai vị tướng gia chúng ta tuyệt không đáp ứng giết chết bọn họ. Đột nhiên xuất hiện kể lể đem ở đây sở hữu quan viên đều chấn động, liền Tào Bân chính mình cũng có một số không kịp chuẩn bị, nguyên lai tân pháp đã vào sâu như vậy nhân tâm sao? Xem ra đại thế sắp thành. Có cái này hung hăng dân ý, vô luận cái dạng gì trở ngại đều sẽ bị chiến được, phải, vỡ nát đây chính là thiên hạ đại thế. Nhìn trước mắt bách tính nguyện rầm rộ, Văn Ngạn bác đều có mở ra bắt đầu hoài nghi lên tự mình tới, chẳng lẽ là ta sai? Thái học sinh nhóm cũng bị làm trầm mặc, vốn đang đánh vì là sinh mệnh nhân dân chiêu bài nhân ra không cần thiết áp, vừa mới chạy tới Vương An Thạch đột nhiên có một số nước mắt vui mừng cảm giác, chỉ cảm giác mình biến pháp đến nay tiếp nhận hết thời gian nan cùng tiếng xấu đều đáng giá. Tào Bân liếc một cái không biết ứng đối ra sao thái học sinh nhóm đại nghĩa lâm như nói, đọc sách vì chuyện gì, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Tiên hiền mà nói, các ngươi làm một chút cũng không coi là chuyện to tát, ta còn có mặt mũi chạy đến trước cửa cung tìm bản tước cầm bị. Khảo thí. Bản tước tự mình giám khảo. Bản tước ngược lại muốn nhìn một chút cái này đường đường thái học đến cùng có bao nhiêu vào cho đủ số lựa triều đỉnh gián đồng lan lộn. Nghe thấy vì thiên địa lập tâm một câu tất cả mọi người đều sửng sốt, khấu chuẩn lặp lại nhắc tới mấy lần chỉ cảm thấy trên thân bị điện giật một dạng, đầu điện hắn tê cả da đầu, lẩm bẩm nói, hào cũ thật là tốt chí hướng, lao phu đọc sách trị chính trị nửa đời, nguyên lai thật không bằng hắn, không bằng hắn hơn xa. Tào Bân chỉ nhớ rõ cái này hốt du người đọc sách hành cử bốn câu, lại không biết viết ra những lời này, Trương Tái cùng Tô Đông Pha cùng năm lên bảng còn chưa không có viết ra những lời này. Văn Ngạn bác thiếu chút nữa hoài nghi nhân sinh, cái này hắn làm sao có thể làm như thế hào luôn. Như thế chí hướng, chỉ có nho sinh tài mới sâu sắc lý giải cái này hoành cử bốn câu bao nhiêu kích người nhiệt huyết tuyên truyền giác ngộ. Thấy Lý Thanh Chiếu nhìn Tào Bân hai mắt phát quang, Triệu Minh Thành chỉ cảm thấy đến không còn mặt mũi. Đây là bất tài. Cái này nếu như bất tài chính mình chẳng phải là ngây thơ ngu xuẩn vật. Trong lúc nhất thời hắn lại có trốn cách chỗ này suy nghĩ. Thấy ở đây quan lại cùng thái học sinh từng cái giống như ngu ngốc một dạng, Tào Bân cũng không để ý, hắn sở dĩ chịu lao tâm lao lực tự mình ra mặt chính là nghĩ triệt để đánh chiếm thái học khối này dư luận cao điểm, đem bất đồng thanh âm hoàn toàn đánh tan. Một nước chiến lược mạnh yếu rất lớn trình độ bên trên ở chỗ tư nguyên chỉnh hợp trình độ, nếu muốn quốc chiến toàn lực mở rộng đất đai biên giới lại không thể có bất đồng thanh âm, càng không thể có người cản trở. Hắn thấy thương hưởng biến pháp thành công cũng không phải khiến tần quốc giàu có lên, mà là để cho toàn quốc trên dưới chỉ có canh chiến hai chữ, vô luận quý tiện giàu nghèo nhân khẩu tư nguyên đều có thể tần vương sử dụng. Nhân tâm cùng cản trở người thiếu, triều đình có thể điều động tư nguyên càng nhiều, quốc lực cũng tự nhiên cường đại. Cho nên lần này chuyện hắn sẽ không cầm nhẹ để nhẹ đáng đánh nên thanh mượn cơ hội đem biên giới không hòa hài thanh âm xử lý. Chương 540, to lớn diễm, Liêu đế lửa giận, 12. Chú ổng 540, không có nói dùng. Chương 541, Tào Bân nhàn tản thời gian bảng dục vạn dặm bắt địch một trận tuyết lớn qua đi. Thái học sinh phong ba cuối cùng lấy mấy trăm tên học sinh chịu trượng, mấy chục tên bị trừ học tịch, tam gia sĩ thân lưu đại su mật phó sứ Văn Nhan nhận lấy bài trước kết thúc. Đối với lần này Văn Nhan nhận lấy phi thường bất đắc dĩ nhưng cũng vô lực thay đổi. Vốn là hắn đứng ra phụ trách đã lắng xuống tình thế, lại không nghĩ rằng có thái học sinh tự cho là thông minh bị Tào Bân nắm được cán lấy thông đồng với nước ngoài tội danh nghiêm thẩm một trận, lại dính líu vào rất nhiều người. Trong đó có bất mãn tân pháp sau lưng lưu tính lớn sĩ thần. Tào Bân biết rõ này không phải là phản đối tân pháp âm như phá hư toàn bộ thế lực, nhưng có thể lấy thái học sinh phong ba bắt tới tam gia đã thu hoạch rất lớn. Ít nhất lần này phong ba chấn nhiếp rất nhiều người, trong thời gian ngắn không có ai còn dám trắng trợn công kích tân pháp, cũng để cho một ít bị dao động người đọc sách tỉnh táo không ít. Liên như Triệu Minh Thành đều ở nhà mấy tháng không dám ra ngoài e sợ cho bị người ta tóm lấy chỗ sai. Thế cho nên ăn cơm thời điểm phàm là nghe thấy một điểm tiếng đập cửa đều sẽ bị dọa sợ đến đua rơi xuống đất run lẩy bẩy. Hôm nay hắn xem như bị đánh sợ, đừng nói trả thù Tào Bân, chính là nghe được cái tên này hắn đều cảm thấy bờ mông mơ hồ đau hận không được nhượng bộ lui binh. Với tư cách làm quan tử đệ, hắn từ nhỏ áo cơm không lo đầu chịu nổi loại hành hạ này. Sau đó hắn cũng không có lòng nâng nghiệp con đường làm quan mà là không để ý đến chuyện bên ngoài, đem tinh lực toàn bộ đặt ở thu thập kim thạch nghiên cứu khảo cổ trên. Phan Thái Hậu đối với, đúng, Tào Bân xử lý thái học sinh phương pháp cũng hết sức hài lòng, đặc chỉ để cho Tào Bân cách mỗi mấy ngày liền cùng Vương An Thạch cùng nhau tiến cung vì là tiểu hoàng đế nhập môn. Hiện tại là tuyên bình 5 năm, tiểu hoàng đế 6 tuổi đã đến học chữ niên kỷ. Vương An Thạch là kinh học đại gia tự nhiên có năng lực dạy dỗ hoàng đế, mà Tào Bân cũng có một thiếu bảo cấp bậc có dạy dỗ hoàng đế võ nghệ chức trách. Chỉ là hoàng đế niên kỷ quá nhỏ cho nên hắn chủ muốn dạy dỗ đối tượng thì trở thành thái hậu cùng thái phi ân, mục đích là cho các nàng nói nhiều chút tạp học cùng khoa học tiểu cố sự tốt để cho các nàng chuyển biến tư duy có thể tốt hơn bồi dưỡng tiểu hoàng đế. Như thế thẳng đến cuối năm biện kinh đã khắp nơi là năm mới khí tượng. Tháng chạp 23 Tào Bân mang theo người nhà rổ tổ về sau đem trong cung ban thưởng đồ vật cho mấy cái thê thiếp tùy ý phân phối một phen, liền mang theo các nàng cùng mấy cái cá nhi nữa đi ngoã tứ dạo bước. Hôm nay Tào Đỗ ngoã tứ đã sớm là biện kinh lớn nhất chợ đêm, trong đó hí viên càng tụ tập toàn quốc các nơi gánh hát các nơi hí loại cả năm diễn xuất không ngừng cơ hồ mỗi ngày đông nghẹt. Hướng theo tân pháp thi hành, được, lại lần nữa chỉnh lý thương thuế biện kinh càng ngày càng phồn hoa, như tính toán trên di động nhân khẩu biện kinh nhân khẩu quy mô thậm chí có thể vượt qua 150 vạn. Loại này quy mô thành thị hoàn toàn chống đỡ lên vượt qua đại hí viện tuần hoàn diễn xuất. Chúng chi hôm nay Tào Đỗ Ngoa Tứ thiên hạ nổi danh đã cùng Phàn Lầu cũng liệt vào trở thành đi tới biện kinh không thể không đi địa phương. Tại đây thậm chí có thể nhìn thấy thâm mục mũi cao người Ả Dập cùng tóc vàng mắt xanh người Tây Phương. Đây đều là nuôi phục, dùng, Tây Hạ quán thông ti lộ cùng đại lực khai phát hải mậu thua thông đổ bật mang theo ảnh hưởng. Lúc trước Đông Tây Phương thương lộ cũng không phải hoàn toàn không thông, nhưng cần đường vòng không nói còn phải kinh thụ Tây Hạ cướp bóc cùng bóc lột, cho nên tới đi Đông Tây thương lữ so với đời đường muốn giảm rất nhiều. Hôm nay đã có khôi phục tiểu cũ khí tượng. Gặp phải tình huống như thế này, thành biện kinh bên trong khách sạn cùng ngăn tùy tiện cũng như sau mưa xuân mang một dạng, bình thường, xuất hiện mấy năm này đã nhiều hơn trong nhà. Thấy Tào Bân gánh bác nữ nhi cùng Bàng Yến Yến bọn người nói cười đi dạo phố cùng tại phía sau bọn họ xung làm hộ vệ Hỗ Tam Nương lộ ra một tia hâm mộ nhìn về phía bên hông Quỳnh Anh hỏi, ngươi là làm sao nghĩ còn phải chờ ngươi thần nhân sư phó trời ban lương duyên. Kia Quỳnh Anh võ nghệ bất phàm tự ý đánh thạch tại thủy hử bên trong là một vũ tiễn trương thanh nguyên phối. Tào Bân năm đó cha sử Tương Dương Vương lúc xem trọng nàng hình tượng muốn đem nàng thu tại dưới quyền liền hứa hẹn giúp nàng tìm kiếm trong mộng truyền nghề dạy nàng một vũ tiễn thần tướng. Thoáng một cái đi qua mấy năm nàng cũng không có tìm đến cái gọi là trong mộng thần nhân, Tào Bân càng là chẳng quan tâm giống như là quên hứa hẹn một dạng, bình thường. Vô ích bị sai bảo nhiều năm như vậy, liền tiền lương đều không cho nàng phát qua. Hôm nay bị Hỗ Tam Nương hỏi tới nàng hoảng hốt một chút lạnh lùng nói, mắc mơ gì tới ngươi, nếu muốn tiến vào nhà bọn họ chính mình đi nói bất lấy ta làm việc. Hỗ Tam Nương bị sặc không còn gì để nói tăng cao đỏ mặt nói, ta cũng không tin ngươi không rõ, ngươi giấc mộng kia bên trong thần nhân đã sớm tại ngươi không gặp phải công gia lúc trước bị lộng chết. Thấy Quỳnh Anh trầm mặc không nói, Hỗ Tam Nương càng ngày càng chắc chắn điệu môi nói, ngươi trang biết làm cầm nhiều năm như vậy, đã cho ta không biết tâm tư ngươi, còn muốn lừa gạt ta. Quỳnh Anh mặt không chút thay đổi nói, tại đi theo vệ quốc công lần tháng ta liền hiểu qua tiêu diệt Lương Sơn tình hình rõ ràng. Hỗ Tam Nương gặp nàng thẳng thắn như vậy, ngược lại có chút không biết làm sao mở miệng hỏi, vậy ngươi? Quỳnh Anh trầm ngâm một chút, người kia nếu đã trúng đường đột tử nói rõ cũng không trong mệnh ta lương duyên. Chúng chi ta học tập võ nghệ chính là trừ bảo an dân vệ quốc công, mặc dù không có gì tín nghĩa nhưng có trừ mạnh đỡ yếu chi tâm đáng giá ta đi theo. Thấy chỉ đạt được như vậy cái đáp án, Hỗ Tam Nương nhất thời thành tiểu miệng cá hầm hừ nói, ngươi thành cao ngươi không nổi. Thấy Hỗ Tam Nương tức giận đuổi theo Tào Bân một nhà, Quỳnh Anh khỏe miệng hơi móc một cái cũng theo sau. Tại chợ đêm đi dạo mấy vòng, Tào Bân liền mang theo người nhà đi tới đại hí viện cửa sớm có dạp hát chủ sự đem bọn hắn dẫn hướng chuyên trúc phòng riêng. Phụ thân như ma vương quá xấu, ta muốn xem phụ thân đại chiến như ma vương. Dạp hát chủ sự vốn là nghĩ đập cái nịnh bợ sau khi nghe nửa câu nhất thời mộng. Tào Bân cũng có chút không nói, như thế mẹ cha ngươi ta cũng phải đánh thắng được a. Khuê nữ nghe vậy lập tức đối với, đúng, chúng nữ cáo lên hình dáng đến, mẹ phụ thân chửi mắng các ngươi. Chúng nữ nhất thời mặt đỏ khẽ gắt nói, cha con các người đều im miệng, người nào lại nói kéo người nào miệng. Tào Bân lại không thèm để ý hừ một tiếng nói, chúng ta nhà mình giáp hát muốn nhìn cái gì hát cái gì. Vừa nói, đối với, đúng, giáp hát chủ sự phân phó nói, tìm người vai diễn bản tức hôm nay, bản tức phải giúp Đường Tam Tạng đại chiến phía Bắc Như Ma Vương, bản tức nhất thiết phải thắng. Mọi người nghe vậy đều có điểm không nói, Dương Bát Tỷ nghe thấy phía Bắc hai chữ lại có chút kỳ quái, ra luật ra đồ đằng thật giống như chính là Ngưu. Đây là muốn cố ý tuyên dương vẫn là một loại dấu hiệu. Chính lúc này nàng thấy bên cạnh trong phòng riêng đi ra một cái nha hoàn nhất thời bĩu môi một cái đối với, đúng, Tào Bân nói, đương ta các nàng lại tới sở chúng ta miễn phí hí nhìn. Tào Bân nghe vậy cười nói, nếu như thế thì mang theo Dương gia tướng hôm nay bản tức muốn cùng Dương gia tướng đại chiến Ngưu Ma Vương. Vừa nói, cũng không để ý giảm hát chủ sự dạng nào làm khó, mang theo người nhà tiến vào rộng rãi phòng riêng. Chỉ là chàng hảo hí này hắn cuối cùng không thấy trong phủ có người báo lại bảng dục dẫn người trở về. Tào Bân chỉ phải đem nữ nhi giao cho Đỗ Thập Nương nhìn về phía Bàng Yến Yến, gia hỏa này một đi được rồi 2 năm hôm nay rốt cuộc trở về, Yến Yến cùng ta cùng nhau trở về sao? Bàng Yến Yến túi đầu liếc mắt nhìn chăm chú nhìn sân khấu nhi tử nghĩ một hồi nói, nhị ca chắc hẳn sẽ có chính sự trước phải cùng phu quân tương lượng. Thiếp thân cùng bọn nhỏ chơi một hồi nữa mà đi, ngày mai sẽ cùng phu quân vì là nhị ca thiết tiến tẩy trần. Tào Bân nghe vậy cũng không để ý căn dặn một chút, Hỗ Tam Nương cùng Quỳnh Anh lại lưu lại kiệu chờ hộ vệ tài, mới mang mấy cái thân vệ đi trước hồi phủ. Sau khi về nhà còn chưa tiến vào phòng khách chỉ nghe thấy Bàng Dục đang lớn tiếng rêu rao, cái gì thiên trúc đệ nhất cao thủ, cái gì âm quang đại pháp sư, chúng ta với Vũ Thánh vừa đến đánh đâu thằng đó. Dám mắng huynh đệ ta, dám nhìn không nổi ta đại tống. Lao tử thâm nhập vạn dặm cũng có thể đem bọn họ bắt về đến. Phúc bá ngươi là không rõ, bên ngoài đặc sắc cực kỳ, cái gì hát chân châu đại dương mã thiên trúc quý nữ cái kia liếc, trắng, a đủ loại đều có. Tuấn mới trở về ta để cho hắn cho ngươi lão lưu hai cái, ngải kia lão già kia mặc dù không có khả năng dùng nhưng còn có thể giữ lại cho kiệu gia truyền không phải. Chương 542, Thiên Trúc chuyến đi Tào Bân ý đồ xấu. 1-2, Tào Bân đi vào phòng khách thấy Bàng Dục quan thắng còn có Kim Đăng kiếm khách chờ một tốt xuất hải người toàn bộ đều tại. Liền cơ hồ từ không lộ diện Vũ Thánh nhân với cùng đều đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thấy Tào Bân thấy đến mọi người liền vội vàng đứng lên hành lễ, Bàng Dục lại không có để ý nhiều như vậy trực tiếp tiến lên mang đến ôm ấp. Tào Bân vốn là hướng về mọi người khoát tay miễn lễ lại ân cần hỏi han một phen tài, mới tại chủ vị vào chỗ nhìn về phía Kim Đăng đại kiếm cùng quan thắng, lần xuất chinh này Thiên Trúc có thể bị tổn thương. Kim Đăng đại kiếm cái thứ nhất đứng dậy có một số xấu hổ hướng về Tào Bân chắp tay một cái nói, để cho công gia chê cười Thiên Trúc quả thực có không ít hảo thủ sát thực tổn hại một ít nhân thủ. Vừa nói, Kim Đăng đại kiếm từ trong lòng ngực tay lấy ra bảng danh sách dè đặt nhìn Tào Bân một cái, hai tay đưa tới trước mặt hắn. Tào Bân nhận lấy bảng danh sách nhìn mấy lần lại chuyển giao cho Phúc Bá thở dài nói, án trong phủ quy củ nhiều hơn nữa phát hai thành trợ cấp đi. Mặt khác thông báo quân giáo như những này để nợ nước hiệp sĩ đích thân hậu bối nguyện ý vì quốc xuất lực có thể thích hợp sẽ khoan hồng nhận. Kim Đăng đại kiếm nghe vậy đại hỉ chắp tay lia lịa nói cảm ơn, hạ mộ thay chết đi đồng môn đa tạ công gia. Chủ yếu là xuất hải lúc trước hắn lời thề son sắt khoe khoang khoác lác cho rằng dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng đến họp chết rất nhiều người. Hắn lo lắng Tào Bân chối loại này chính mình liền không có cách nào hướng về đồng môn giao phó. Hôm nay thấy Tào Bân phong khoáng như vậy nhất thời yên lòng cũng cảm thấy cùng đúng người tâm lý càng thêm nóng cắt. Vũ Thánh với cùng thấy vậy cũng khẽ gật đầu trong tâm rất là vui mừng, tuy nhiên hắn rất bất quan tâm vật ngoại thân nhưng những người đó dù sao cũng là chính mình đồ tử đồ tôn. Kỳ thực từ khi Tào Bân thấy Vũ Thánh với hòa, liền đoán được sự tình không hề giống bàng dục thổi phồng thuận lợi như vậy. Không thì lại lấy Kim Đăng đại kiếm tiêu ngạo như không có khó khăn như thế nào lại xuất hiện ở Phổ Đà Sơn đóng quan Vũ Thánh người giả sư. Xuất hải lúc trước với cùng cũng không có có rời núi tính toán. Thấy Kim Đăng đại kiếm chuyện xử lý xong hết quan thắng mới đứng dậy báo cáo lên hoàn chỉnh quá trình. Hai năm trước đi theo bảng dục xuất trình trừ một đám đồng lai đảo cao thủ còn có quan thắng tại Giang Đông huấn luyện mấy ngàn thủy quân. Đại tống quân sự lực lượng vẫn là thật sự bên trong hư bên ngoài trừ biên quân đại bộ phận cấm quân đều tại kinh đô. Địa phương bên trên, đặc biệt là không có giới hạn mắc Giang Nam cảng không cần quá nhiều đóng quân nước trưởng Giang quân cũng chỉ là một cái danh tiếng. Tiêu diệt phương tịch về sau Tào Bân làm chuẩn bị Tống Liêu chi chiến liền đem thu được quan vũ truyền thừa đại đao quan thắng cùng hàng tướng Thạch Bảo ở lại Giang Đông. Để bọn hắn mượn dùng nước trưởng Giang quân danh nghĩa chế tạo hải thuyền mở rộng thủy quân chuẩn bị tương lai từ đường biển ra bắc đánh lén Liêu quốc phía sau. Lần này để cho quan thắng mang thủy quân theo bảng dục xuất hải chính là nghĩ để bọn hắn tích lũy đi xa kinh nghiệm tiến hành thực chiến huấn luyện. Chúng ta theo bảng dục công tử đến Thiên Trúc sau đó, vốn là lấy triều đình danh nghĩa ném quốc thư cũng đem công gia thư tín giao cho chú Liễn Vương triều quốc vương. Quốc vương kia quả nhiên tin vào cầu nguyện hòa thượng sàng luôn ngạo mạn lại tham lam không chỉ cự tuyệt không trả lại ta đại tống bị lấy thương thuyền còn cười nhạo công gia không tự lượng sức. Vì là thay công gia hạ giận hạ lao kiếm khách ngồi chú Liễn quốc vương xuất du thời khắc, tự mình dẫn người ám sát không ngờ Thiên Trúc cao thủ cũng mười phần bất phàm. Về sau lại vài lần giao phong chúng ta hao tổn hơn 10 vị thành danh nghiệp khách. Nghe đến đó Kim Đăng kiếm khách có một số trột dạ quan thắng vẫn không để ý tới tiếp tục nói, mắt thấy vậy chúng ta chỉ có thể một bên đi tới Hắc Châu một bên phái người với lao thánh nhân rời núi. Hắc Châu bên kia nhưng lại rất thuận lợi tại đã thiết lập căn cơ dưới tình huống nguyên thủy bộ lạc căn bản không phải trang bị hoàn mỹ tống quân đối thủ. Bọn họ chỉ dùng hơn nửa năm thời gian liền thu long đủ bộ lạc người miệng đào mỏ cũng một mực hướng bốn phía mở rộng thẳng đến tiếp cận phía bắc người Ả Dập địa bàn mới dừng lại. Lúc này bọn họ ở lại Thiên Trúc mật điệp cũng có thu hoạch cùng mảnh nhỏ Lan Phật quốc cái này chú Liễn Vương triều tử địch đặt thành hợp tác. Mảnh nhỏ Lan Phật quốc đáp ứng chỉ muốn đại tống giúp bọn hắn chống cự chú Liễn Vương triều, bọn họ nguyện ý giúp đại tống tại mảnh nhỏ Lan đảo xây dựng cảng cầu. Nghe thấy mảnh nhỏ Lan Phật quốc địa lý vị trí Tào Bân lập tức kịp phản ứng. Mảnh nhỏ Lan đảo là người Tống xưng hô hậu thế tại đây gọi sấy lần đảo là Thiên Trúc phía nam một tòa đại đảo cùng Thiên Trúc cách hơn 100 dặm là đồ vật trên biển giao thông vô cùng trọng yếu đầu mối then chốt. Có tòa đảo này đại tống hoàn toàn có thể mặc sát chú Liễn Vương triều nộp thuế. Bọn họ phân tệ đừng nghĩ. Nghĩ tới đây Tào Bân nhất thời hưng phấn. Bàng Dục chờ người nghe thấy tin tức sau đó cũng lập tức trở lại Thiên Trúc Hải vực lấy thần tí nỗ trận giúp đỡ mảnh nhỏ Lan Phật quốc vài lần đánh lui chú Liễn Vương triều. Như thế rằng có sau nửa năm Kim Đăng đại kiếm nhân cơ hội đề xuất dùng lôi đài tỷ võ phương pháp giải quyết tranh chấp. Vũ Thánh với cùng lần đầu lên lôi ngay cả tháng 12 trận cuối cùng càng là ba trưởng đem bà La Môn đệ nhất cao thủ đánh chết tại chỗ hoảng sợ chú Liễn quốc vương tâm thần bất an. Hắn không nghĩ đến vương xa chịu đựng nước láng giềng khi dễ đại tống không chỉ có lợi hại như vậy cung nọ chiến trận nước bên trong lại còn có cái này nhóm cao thủ. Mạnh như vậy quốc còn chịu khi dễ hắn cũng không dám tưởng tượng Đông Phương chư quốc nơi ở là dạng nào long đảng hồ huyện. Thấy chú Liễn người trong nước thất thần Kim Đăng đại kiếm không có một điểm cố kỵ võ đức ý tứ lập tức nắm lấy cơ hội xuất lĩnh dưới quyền quần hùng đột nhiên giết ra cường hành chém giết chú Liễn quốc quân truyền thống xoáy bắt cổ nguyện hòa thượng cùng một vị chú Liễn quốc vương. Bàng Dục đắc ý nói, chú Liễn quốc vương nói chỉ cần ta nhóm đối với, đúng, chú đổi đi vương triều cùng mảnh nhỏ Lan Phật quốc hai bên không giúp bên nào Thiên Trúc Hải vực không chỉ mặc ta đại tống thương lữ thông hành, được, còn nguyện ý cùng đại tống quan hệ thông gia chọn đời qua lại giao hảo. Vì biểu hiện thành ý quốc vương kia còn cho, trả lại cho, huynh đệ chúng ta đưa hết mấy cái Thiên Trúc quý nữ tuấn tài có muốn nhìn một chút hay không thành sắc. Nghe nói như vậy Tào Bân gật gật đầu nói, thành sắc cũng có thể xem bất quá ta đại tống cùng mảnh nhỏ Lan Phật quốc giao tình thâm hậu làm sao có thể bởi vì chỉ là đẹp sắc tùy tiện phản bội. Vừa nói, hắn nghiêm túc nhìn Bàng Dục một cái nói, lão huynh ngươi có thích hay không Thiên Trúc mỹ nữ? Còn nghĩ hay không lại phong Bắc Lăng hầu? Bàng Dục đang kỳ quái đại tống khi nào cùng mảnh nhỏ Lan giao hảo. Nghe thấy Tào Bân nửa câu sau lại ngẩn người một chút mở mịt gật đầu nói, đều tạm được huynh đệ ta xem qua rộng rãi yêu cầu không nghiêm về phần khôi phục tức vị cha ta hẳn sẽ thật cao hứng. Tào Bân vui đuổi cười nói, được, như thế huynh đệ có thể liền thả tay thao tác ta cái này liền tiến cung một chuyến thái hậu hướng về mảnh nhỏ Lan Phật quốc phái ra sứ giả vì ngươi cầu hôn. Như thế ngươi liền có thể đòi lại hầu tức còn có thể làm mảnh nhỏ Lan đảo tân cảng tổng đốc. Nghe nói như vậy Bàng Dục nhất thời mộng vội nói, không phải đâu em rể ngươi hại ta đi. Ngươi đây ý là để cho ta ở rể mảnh nhỏ Lan quốc. Ta ngược lại không có cái gì có thể cha ta sẽ không đồng ý a lại nói mảnh nhỏ Lan quốc lực nhỏ yếu rất khó đối kháng chú Liễn chỗ đó chính là chú Liễn thiên hạ. Đến lúc đó chú Liễn vương triều vẫn là muốn chặn lại chúng ta thương đội a. Tào Bân không có vấn đề gọi là khoát tay một cái nói, quốc phong khác biệt trên danh nghĩa ở rể mà thôi, ngươi có thể tại Đại Tống nối dõi tông đường nhà, nghe ta đến lúc đó tự có chỗ tốt của ngươi. Từ khi nghe nói mảnh nhỏ Lan đảo Tào Vân liền đem cái này hải mậu trọng địa nhìn làm nhà mình tài sản, mình có thể làm chủ hà tất đi giao hảo hắn người. Chú Liên quốc lực cường đại thì phải làm thế nào đây? Tam ca tổ tiên vẫn là tam ca, huống chi còn có mảnh nhỏ Lan quốc có thể lợi dụng Tào Vân biểu thị hoàn toàn không có áp lực, nói không chừng còn có thể cho bàng dục thao tác cái quốc vương chơi đùa. Chương 543, Tiêu Thái Hậu băng hà đại chiến sắp nổi, 1-2, bàng dục lần này dẫn người xuất hải trừ giải quyết thiên trúc phiền phái chủ yếu nhiệm vụ là đào kim luyện kim. Giải xong thiên trúc cùng mảnh nhỏ Lan quốc sự, Tào Vân lại đem mở rộng hải quân kế hoạch căn dặn quan thắng một trận tài, mới phân phó Phúc Ba bắt đầu chuẩn bị yến hội một chút việc nhỏ này công thần tẩy bụi. Thừa dịp cái này chỗ chống bàng dục tiến tới Tào Vân trước mặt thấp giọng nói, tuấn tài lần này ta còn mang về mấy trăm ngàn cân hoàng kim đều là tại Hát Châu địa phương tinh luyện kim loại sau đó thuần kim. Nhiều như vậy kim chúng ta mấy cái mười cả đời cũng xài không hết ta. Hiện tại thiên trúc thối nhượng trên biển thương lộ tạm thời không có trở ngại, về sau còn sẽ có liên tục không ngừng hoàng kim trở về. Tào Vân gật gật đầu nói, ta đã để cho người tại biển kinh phụ cận đào kho, về sau phạm là trở về hoàng kim đều trước tiên tích trữ để ở nơi đó. Nói cho cùng hoàng kim chỉ là một loại tiền tệ thôi, cũng không phải chính thức tài phú, trừ không thể thay thế tính dễ dàng để cho bách tính tiếp nhận kỳ thực cùng tiền giấy không lớn đến mức nào khác nhau. Như bỗng nhiên đem những này hoàng kim giải ra chỉ sẽ tạo thành lạm phát để cho đại tống kinh tế tan vỡ. Hắn chứa đựng hoàng kim là vì tương lai cải cách tiền tệ thu hoạch những quốc gia khác, chờ đại tống dự trữ đủ nhiều hoàng kim mới là phát huy tác dụng thời điểm. Thời gian đều đâu vào đấy chậm rãi trước hành, được, rất nhanh sẽ đến tuyên bình 5 năm giao thừa. Năm nay tân pháp đi lên quỹ đạo chỗ tốt cũng hiện ra quốc khố rồi, rào bách tính đầy đủ sung túc, toàn bộ biện kinh đều lộ ra một luồng náo nhiệt cùng không khí vui mừng. Ngày thứ 2 năm mới chính đán Phan Thái Hậu ở trong cung đại yến quần thần. Vốn là nàng tâm tình rất tốt, nhưng mà yến hội cử hành đến một nửa lúc lại nhận được cái không thế nào tốt tin tức. Liêu Quốc Tiêu Thái Hậu bệnh nguy đã đến không trị trình độ. Nàng tâm tình biến không được còn, ngã, không phải cùng Tiêu Thái Hậu có cái gì đặc biệt quan hệ, mà là Tiêu Thái Hậu từ Thiền Viên Chi Minh sau đó, nhiều lần biểu đạt cùng Tống Quốc hòa thuận suy nghĩ để cho Liêu Quốc trên dưới đều có chỗ thu liễm. Tuy nhiên rất nhiều lúc không như ý muốn, nhưng nàng tồn tại quả thật làm cho Tống Liêu giảm ít một chút không cần thiết mâu thuẫn. Cũng tỉ như lần trước Liêu Đế cùng Tào Bân lẫn nhau tướng gây sự, tuy nhiên Tiêu Thái Hậu đã từng viết thư hướng về Đại Tống thỉnh cầu muốn thuyết pháp, nhưng không có đem mâu thuẫn vô hạn thăng cấp ý tứ. Một khi Tiêu Thái Hậu không ở, ai cũng không nói chắc được Liêu Quốc sẽ không biến thành ngựa chứng mất dây chói. Còn chưa chờ Phan Thái Hậu từ tin tức này bên trong kịp phản ứng, sẽ lại lần nhận được Liêu Quốc tin tức Liêu Thánh Thần thông báo Hiến Hoàng Hậu Tiêu Sức đã ở Tuyên Bình 6 năm tháng riêng đầu năm bệnh qua đời. Sau đó một đoạn ngày triều đình nhận được Liêu Quốc cáo phó, cũng phái ra sứ giả đi tới Liêu Quốc chia buồn. Tháng 2 sứ giả trở lại sau đó, hồi bẩm nói Liêu Đế thái độ ôn hòa cũng không xâm nhập phía Nam chi ý, để cho Phan Thái Hậu cùng trong triều quần thần đều thở phào. Sáng sớm hôm đó, Lý Công Lượng trời chưa sáng liền tiến cung, vốn là hướng về hoàng cung chuyển nha bài hỏi thăm Phan Thái Hậu có hay không phân phó, sau đó để cho người pha một bầu trà thơm mỹ tư tư uống. Đợi uống không sai biệt lắm sau đó, mới bắt đầu triệu kiến cấp dưới làm việc công. Hôm nay vốn là hắn cùng với Tào Bân cùng nhau đang làm nhiệm vụ, nhưng Tào Bân giả hắn còn có thể hưởng thụ một ngày độc hưởng đãi ngộ. Bận rộn hơn nửa canh giờ chính muốn nghỉ ngơi một hồi, mà lại nghe quan cấp dưới viên báo lại Hùng Châu binh mã kiểm hạt phái tín sứ cầu kiến. Hắn nghe vậy kinh sợ liền vội vàng để cho người đi vào, không chờ đối phương hành lễ liền hỏi thăm, Hùng Châu xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Liêu Quốc có động binh dấu hiệu? Người tới là cái trung niên tướng lãnh, nghe thấy Lý Công Lượng câu hỏi hắn liền vội vàng lắc đầu một cái. Lý Công Lượng thật dài thở phào, đang muốn khiển trách lại thấy kia đem cổ họng lăn động một cái khó nhọc nói, bên trong Lý tướng công Liêu Đế anh họ Nam Kinh Liêu thủ gia Luật Tông thắng cha bị chúng ta binh sĩ giết. Lý Công Lượng vừa uống một hớp nước trà, nghe nói như vậy tất cả đều bắn ra ngoài hồn hển nói, lúc nào chuyện chết như thế nào nói mau. Kia tướng lãnh thấy Lý Công Lượng một bộ ăn thịt người bộ dáng bị dọa sợ đến liền vội cúi đầu nhắm mắt nói, mấy ngày trước đây đột nhiên có trẻ số lượng người Liêu đột nhiên lướt qua biên cảnh nước ta, Bách Tính Vương tướng quân một bên phái người truy đuổi một bên tấu lên triều đình. Và buổi trưa trong đó một đội nhân mã ngăn cản những cái kia người Liêu, nhưng đối phương cực kỳ khoa trương, không chỉ không đồng ý thúc thủ chịu trói còn đối diện liều chết xung phong. Quân ta đô đầu thấy vậy chỉ phải hạ lệnh bắn tên lại không muốn đem dẫn đầu người bắn chết, sau đó khảo tra biết được người kia hẳn là Liêu Đế anh họ. Vương tướng quân biết rõ sự tình khẩn cấp khiến mặt tướng áp mang dưới quyền đô đầu ngày đêm không ngừng hướng về triều đình bẩm báo. Lý Công Lượng lúc này hối hận vô cùng, thống hận tại sao mình hôm nay muốn thay Tào Bân đang làm nhiệm vụ, bất quá hắn cũng không dám trễ nãi liền vội vàng đứng lên nói, ngươi trước chờ đến không nên để cho cái kia đô đầu chạy, bản tướng lập tức thấy Thái Hậu thương nghị chuyện này. Phan Thái Hậu biết rõ chuyện này sau đó, trong lòng cũng là nóng nảy bận rộn triệu tập Tào Bân đám trọng thần tiến cung nghị sự, trong đó nàng triệu kiến Hùng Châu tướng lãnh cùng phạm tội đô đầu tự mình hỏi thăm cặn kẽ đi qua. Phan Thái Hậu hỏi xong sau đó, sắc mặt có một số tái nhợt, sau đó nhìn về phía Lý Công Lượng chờ người nói, mấy vị khanh gia nhận vì chuyện này nên xử lý như thế nào, Liêu Đế có thể hay không vì vậy mà nổi giận hưng binh? Vương An Thạch hơi lắc đầu một cái mở miệng nói, Liêu Đế liệu sẽ có hưng binh thần cũng khó mà phỏng, nhưng chúng ta hẳn là tăng cường đề phòng để ngừa vạn nhất. Phan Thái Hậu không tỏ ý kiến gật đầu một cái có chút đầu đau nói, Vệ Quốc công từng nói qua còn muốn 3 năm tài mới có thể khiến cho ta Đại Tống tân pháp viên mãn, thời gian không đợi ta phong bà không ngừng a. Có đồng cảm gật đầu. Đặc biệt là Vương An Thạch mắt thấy tân pháp càng ngày càng vững vàng, triều đình càng ngày càng tốt, cực không hy vọng cái này tiến trình bị quấy rầy phá hư, cái này thật vất vả mới thành tựu cục diện. Thấy Phan Thái Hậu một bộ nhức đầu bộ dáng, Lý Công Lượng ánh mắt lóe lên chuyển thân hướng đi quỷ gối điện đôi phạm tội đô đầu thành khẩn nói, tráng sĩ trước tiên lên người Liêu lớp ta Đại Tống bách tính trước ngươi cũng không tội lỗi. Còn không chờ kia đô đầu kịp phản ứng, chỉ thấy Lý Công Lượng thâm sâu thi không người đem kia đô đầu hoảng sợ thân thể một nghiêng liền vội vàng đứng lên đi đỡ, tướng ra đây là ý gì, tiểu nhân không thể thừa nhận lên a. Lý Công Lượng chút chút khỏe mắt mấy hạt lệ vết nói ra, hôm nay Giang Sơn xã tắc thiên hạ bách tính đã đến nguy cấp tồn vòng chi lúc, chỉ có tráng sĩ có thể cứu ta thay thiên hạ bách tính hướng về ngươi nói tạ. Thấy kia đô đầu vẻ mặt mộng bức nghe không hiểu mình nói, Lý Công Lượng chép miệng một cái rõ ràng một ít nói, miễn là lần này có thể lắng xuống Liêu đế lửa giận kéo qua 3 năm rưỡi thời gian, ta đại tống liền không bao giờ nữa sợ hại hắn Liêu quốc. Khấu Chuẩn thấy vậy có một số không nói chen lời nói, Lý tướng công ngươi sao nhưng như thế. Nghe đến đó kia đô đầu nhất thời minh bạch Lý Công Lượng ý tứ, sắc mặt biến đổi vài lần chuyển thân đối với, đúng, Khấu Chuẩn ôm quyền nói, vị này tướng gia không cần nói nữa, tiểu nhân tất cả đều minh bạch, ta nguyện ý vì đại tống Giang Sơn đi tới khiết đan chịu chết lắng xuống khiết đan hoàng đế cử hận.